Chương 217, Lắc Lư Sủi Cảo Đạo Diễn. Chương 217, Lắc Lư Sủi Cảo Đạo Diễn. Vui sướng ngày nghỉ tựa như cá ông trùng 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 điệp điệp vui, hô cái 1-2-3 liền kết thúc. Ngày mai chính là Tết Nguyên Tiêu, cũng là ngày tự trường, phố lớn ngõ nhỏ khai hỏa sau cùng chiến dịch, các tiểu bằng hưu kêu trời trách đất trình diễn cứu bất nghỉ đông làm việc đặc biệt hành động. Thần sắc mê mang Dương Vũ cóng bao lớn bao nhỏ đi theo Đinh Hải Thanh phía sau cái mông, nhìn xem trên đường bởi vì biết không hết làm việc mà sụp đổ gào khóc học sinh tiểu học. Năm đó xối qua mưa, cho nên nhìn người khác gặp mưa có một cố không hiểu thoải mái cảm giác, hắn kìm lòng không được dừng bước lại, khóe miệng nhịn không được dương lên. Yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, đem cái này ấm áp một màn quay chụp xuống tới. Đây là ngày khác thường thu lấy tài liệu thói quen. Nhìn thấy chơi vui buồn cười có ý tứ người thú vị cùng sự tình, liền lấy điện thoại cầm tay ra ghi chép bắt đầu, tại sáng tác thời điểm thỉnh thoảng lật ra đến xem. Nhìn xem có hữu dụng hay không được tiểu đoạn. Dù sao, nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Thoát ly sinh hoạt nghệ thuật không thể nghi ngờ là không chung lầu các, người xem không có đại nhập cảm, đánh ra tới tác phẩm cũng là nát phiến. Trong phim ảnh cố sự xuất từ cuộc sống thực tế, người xem thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thì nội vui ai cùng trong phim ảnh nhân vật sinh ra trên tình cảm cộng minh, mới nguyện ý bỏ tiền mua vé xem phim. Sủi Cảo Đạo Diễn, đi thôi. Đinh Hải Thanh quay người đối Dương Vũ nói, Bạch Giã đang chờ người, chúng ta cũng không thể để hắn chờ chúng ta, thời gian của hắn rất quý giá. Ừm. Dương Vũ gật gật đầu. Hắn là cái trạch nam, tính cách hướng nội, không nói nhiều, lúc trước cũng là bởi vì tính cách nguyên nhân từ bỏ làm thầy thuốc, ngược lại làm lên ạ niệm điện ảnh. Đây là một cái phi thường cô độc công việc. Một người đối máy tính vẽ tranh, không ngừng họa, mỗi ngày mỗi đêm họa, không cần cùng đồng sự lục đục với nhau, không cần vì chức danh ôm viện trưởng đuổi, không để ý đến chuyện bên ngoài. Làm ạ niệm điện ảnh hắn rất thích, phi thường thích hợp hắn. Không được hoàn mỹ chính là, làm ạ niệm không chỉ cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, mà lại quá phí tiền. Ăn bữa nay lo bữa mai, nếu không phải mẹ già tiếp tế cùng cổ vũ, hắn đã sớm từ bỏ. Nghe tới có người tới cửa tìm hắn làm ạ niệm điện ảnh, Dương Vũ phản ứng đầu tiên là cái này người mẹ hắn tuyệt đối là cái lừa gạt. Hiện tại đừng nói có người tự thân lên cửa tìm hắn, liền xem như hắn tới cửa đi quỳ cầu, đều không người nào nguyện ý cho hắn đầu tư. Mặc dù hắn đã từng dựa vào một bộ phim ngắn cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm, đáng tiếc không có sinh ra bất kỳ ích lợi, sơ yếu lý lịch ngược lại là đẹp mắt một chút, cũng không có cái gì chứng dụng. Tại nhân tài đông đúc đương đại xã hội, chỉ dựa vào một phần sơ yếu lý lịch không có quan hệ xã hội muốn cầm tới đầu tư muôn vàn khó khăn. Hắn lúc này vì mình tiền đồ cảm thấy mê mang. Làm Đinh Hải Thanh giới thiệu mình thời điểm, Dương Vũ kích động đến khóc ra thành tiếng. Đinh Hải Thanh đại danh làm việc bên trong nổi tiếng, hôn ngành giải trí ai chưa nghe nói qua. Hắn không nghĩ ra Đinh Hải Thanh vì cái gì tìm tới chính mình. Đinh Hải Thanh lại đối với hắn nói mình cũng không rõ ràng, chỉ là để hắn lập tức thu thập hành lý cùng với nàng đi gặp một người. Vượt qua hơn ngàn cây số đi vào Mạc Giang Dương Vũ đầu trong mặt, hắn coi là Đinh Hải Thanh sẽ dẫn hắn đi thành phố lớn, kết quả đi vào một cái chưa từng nghe qua tiểu thành thị. Nếu không bụng trộm tra xét Đinh Hải Thanh tư liệu, xác nhận nàng là thật Đinh Hải Thanh, Dương Vũ kém chút liền muốn báo cảnh sát. Đến. Đinh Hải Thanh mặc vào một cái không đáng chú ý cũ kỹ cư xá. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn một chút, bảng số phòng bên trên Mạc Giang vườn hoa 4 chữ vết gì loang lổ. Ách, so nhà ta cư xá còn cũ kỹ. Hắn thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng đã tới. Mang lòng thấp thỏm bất an, Dương Vũ đi theo Đinh Hải Thanh nhắm mắt theo đuôi đi vào cư xá, vừa đi vào, Đinh Hải Thanh đột nhiên một thanh ngăn chặn hắn bước nhanh đi vào trong. Bạch Giã. Thần sắc kích động Đinh Hải Thanh ngồi đối diện tại trên khóm hoa đánh cờ Bạch Giã hô một tiếng, lại quay đầu đối Phan Minh Chí hô một tiếng, phiền thúc. Phan Minh Chí mỉm cười gật gật đầu. Hải Thanh a di chúc mừng năm mới, chúc mừng phát tài, hồng bao lấy ra. Bạch Gia đứng lên mỉm cười, hướng Đinh Hải Thanh duỗi ra tay nhỏ. Ồ. Đinh Hải Thanh nhìn xem đưa qua tới tay nhỏ trong nháy mắt lúng túng. Nàng không chuẩn bị hồng bao a? Không phải. Ngươi là lão bản của ta, hỏi ta muốn hồng bao, lễ phép sao? Nàng không phải đi qua sao? Đinh Hải Thanh khỏe miệng có quắp rút. Hải Thanh a di, ta đây liền muốn phê bình ngươi. Bạch Gia một mặt nghiêm túc nói, ngươi là văn nghệ người làm việc, nói ra lời như vậy thật sự là mất mặt. Ra ngoài bên ngoài đừng nói nhận biết ta. Hắn quay đầu hỏi Dương Vũ, lúc nào mới tính qua hết năm đâu? Ngươi đến trả lời một chút. Ta. Dương Vũ đầu ông, chỉ mình cái mũi hỏi. Hắn không biết Bạch Giã, đột nhiên bị một đứa bé đặt câu hỏi, tốt cảm giác khó hiểu. Bất quá nếu là Đinh Hải Thanh người quen biết, vậy mình lễ phép bên trên hẳn là trả lời một chút. Hẳn là qua Nguyên Tiêu a. Cũng không đúng. Bạch Giã khoát khoát tay, cái gì là ăn Tết? Là một năm thu hoạch, từ lịch ngày bên trên giải thích, nước mưa về sau, kinh chập trước đó, nông dân bắt đầu xuống đất làm việc, năm mới tính qua hết. Văn hóa của các ngươi nội tình gấp đón đỡ tăng lên, cái này khiến ta làm sao yên tâm đi công ty giao cho các ngươi. Phạt các ngươi 800. Bạch Giã lần nữa hướng Đinh Hải Thanh duỗi ra tay nhỏ. Cho ngươi. Đinh Hải Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, nói một đồng lớn, móc lấy con còn không phải là vì muốn hồng bao. Bạch Giã lạnh nhạt đem tiền cất trong túi, sau đó quay đầu đối Dương Vũ há to miệng, tưởng tượng hắn hiện tại là cái nghèo đến đinh đương vang, ngươi. Ngươi trước hết thiếu đi, ngày sau từ tiền thưởng bên trong trụ. Ngươi còn trách rất quan tâm người đây này. Dương Vũ. Lúc này nội tâm của hắn đang gầm thét, ta cái gì cũng không làm à, liền đến nơi này đứng một hồi, trả lời một vấn đề, không hiểu thấu thiếu 800 khối. Sẽ không phải là gặp được đội lừa đảo đi. Uy. 110 sao? Ta muốn báo cảnh. Vân vân. Hắn vừa vặn giống nói cái gì đem công ty giao cho các ngươi. Có ý tứ gì? Dương Vũ là thật là lý không rõ tình trạng trước mắt. Đần độn thất thần làm gì? Đinh Hải Thanh cao hứng giật nhẹ Dương Vũ cánh tay, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn lão bản. Bận rộn một cái Tết xuân, ngoại trừ sầm khả khả, Dương Vũ là nàng cái thứ nhất kéo tới nhân viên nói ra thật xấu hổ, nghe nói nàng từ nguyên công ty trở mặt về sau, rất nhiều nghệ nhân tại trong quá trình tiếp xúc không có một lời đáp ứng, mà là ở vào ngắm nhìn thái độ. Còn có một số người mới, cũng nghĩ đợi nàng công ty thành lập về sau lại tới ký kết, cẩn thận một điểm không có cái gì không đúng, Đinh Hải Thanh có thể lý giải. Duy chỉ có Dương Vũ là nàng ngay cả bắt cóc lừa gạt tới đệ nhất nhân, chỉ vì hắn là Bạch Dã điểm danh rất muốn nhất gặp người. Bạch Dã nói ngày sau từ tiền thưởng bên trong chủ, đây chẳng phải là đang nói hắn công nhận Dương Vũ. Hô! Cuối cùng không có cô phụ Bạch Dã kỳ vọng. A, cảm ơn lão bản. Ta còn nhập chức đâu ngược lại thua thiệt 800 khối tiền, đây là công ty gì a? Lừa đảo công ty a? Còn có, lão bản là ai? Dương Vũ một mặt một bức. Cùng mẫu thân lúc cáo biệt, hắn nói mình ra ngoài sông một phen sự nghiệp, toàn bộ gia sản đều chuyển tới, lúc này hắn đã không đường thối lui. Đánh đáy lòng hắn là tín nhiệm Đinh Hải Thành, chỉ là tình huống trước mắt để hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn do dự một hồi, trịnh trọng đối phản mình chi cúi người chào thật sâu cảm tạ, cảm ơn lão bản cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Tại Bạch Gia cùng Phan Minh Chí ở giữa, hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn Phan Minh Chí, hắn cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, đứa bé kia hẳn là lão bản cháu trai, đúng, không sai, khẳng định là như thế này. May mắn không có la sai. Ta thật sự là cơ trí đến một nhóm. Chương 218, ngươi quản cái này gọi Na Cha. Chương 218, ngươi quản cái này gọi Na Cha. Tốt xấu hổ a. Dương Vũ ngồi nghiêm chỉnh, nửa bên cái mông sắt bên ghế sofa, may mắn có 10 cái đầu ngón chân gắt gao móc chỗ ở tấm. Từ lúc biết Bạch Dã mới thật sự là lão bản về sau, đầu của hắn vẫn không có nâng lên qua. Sợ hãi cùng Bạch Dã ánh mắt đối đầu, mà lại nghe nói Bạch Dã là dược thần đạo diễn một khắc này, hắn quả thực là kinh động như gặp thiên nhân, mấy phút cũng chưa từng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhà ta sàn nhà rất sạch sẽ, ngươi nghĩ nhặt được tiền, vậy ngươi cũng qua coi thường mẹ ta đi. Bạch Dã đối Dương Vũ thần mật tiểu tiếu, sủi cảo đạo diễn thật sự là quá khẩn trương. Y người là như vậy, cả một đời cũng đừng nghĩ sửa đổi tới. Dương Vũ ghét đến Bạch Dã điểm, hắn gãi gãi đầu, ngượng ngùng tiểu tiếu. Ngươi có cái gì đầu mối sao? Bạch Dã đột nhiên hỏi. Hắn thăm dò lên Dương Vũ, dù sao tiếp xuống hắn muốn bắt đầu bánh vẽ. Nếu là bánh vẽ liền phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự ra, cũng đừng một hồi vừa nhắc tới Na Cha, Dương Vũ từ trong bọc móc ra kịch bản vậy liền dọa người. Ta nghĩ đập một bộ phim. Giải phiến. Nói đến vấn đề mấu chốt, Dương Vũ một mặt nghiêm túc nói. Quay chụp một bộ giải phiến điện ảnh là hắn suốt đời mộng tưởng, lựa chọn đi theo Đinh Hải Thanh tới, cũng là bởi vì Đinh Hải Thanh vỗ bộ ngực cam đoan nhất định là giải phiến. Không có. Đinh Hải Thanh cũng thấy choáng. Không có. Dương Vũ chắc chắn nói. Cái gì loại hình, cái gì cố sự đâu? Đinh Hải Thanh tiếp tục hỏi. Lão bản để cho ta đập cái gì ta liền đập cái gì. Chỉ cần là giải phiến là được. Dương Vũ nghĩ nghĩ, ánh mắt lấp lóe chột dạ nói. Kỳ thật trong đầu hắn là có một ít ý nghĩ, bất quá vì nhập đội, hắn che giấu mình nội tâm ý nghĩ, đem mình làm một cái làm công người. Hắn hiện tại chỉ muốn một cái cơ hội, một cái chứng minh cơ hội của mình, mặc kệ là cái gì đề tài, hắn đều sẽ dùng 1000% nhiệt tình đi sáng tác. Đạo diễn cái nghề nghiệp này, tác phẩm là vua. Người có thể đưa ra phẩm người kiếm tiền, vậy coi như nhập môn. Bằng không thì nói toạc trời cũng vô dụng. Phi thường hiện thực, cũng phi thường hợp lý. Vậy chính ngươi có muốn hay không quay chụp đề tài? Đinh Hải Thanh đau cả đầu. Làm người đại diện nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp được loại này nhân tài lão bản là đang khảo nghiệm ngươi đây, đây mới thật sự là phỏng vấn, ngươi lúc này đồng hồ cái gì chân thành a? Lấy ra chút bản lĩnh thật sự cho lão bản nhìn xem. Nói một chút ngươi đối thị trường cái nhìn, ạ niệm ngành nghề tương lai ở nơi nào, ưu điểm của mình lại tại chỗ nào, nói cho lão bản, hiện tại đập cái gì ạ niệm kiếm tiền. Ngươi làm một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu ác bằng. Ngươi họa cái Na Cha. Bạch Gia đánh gây Đinh Hải Thanh, tiện tay rút một tờ giấy đưa cho Dương Vũ, đơn giản điểm là được. Dương Vũ biết Bạch Dã đây là muốn khảo nghiệm mình hội họa bản lĩnh, hắn trịnh trọng tiếp nhận khăn tay, nhặt lên trên bàn trà đầu to bút, một mặt cẩn thận vẽ lên tới. Lão bản nói đơn giản, mình cũng không thể thật đơn giản. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Na Cha ba đầu sáu tay, chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay ngôn tiên lăng, uy phong lấm liệt. Kết hợp mình đã thấy truyền hình điện ảnh kịch cùng an nhỉm, một cái anh tuấn Na Cha hiện lên ở trong đầu của hắn. Có cấu tứ, tiếp xuống liền đơn giản. Đối một cái từ nhỏ đã yêu vẽ tranh ạ nhỉm đạo diễn tới nói, đơn giản không nên quá đơn giản, có tay là được. 3-5 phút. Một cái sinh động như thật Na Cha xuất hiện tại ba người trước mặt, Đinh Hải Thanh xem xét, lập tức bị Dương Vũ tài hoa cho kinh diễm đến. Hoa đến thật là đẹp trai. Bạch Dã, giống như ngươi a. Đinh Hải Thanh nhịn không được che cười nói, nàng liếc một chút Dương Vũ, trong lòng thầm nghĩ, tính ngươi tiểu tử hiểu chuyện, còn biết lấy lòng lão bản. Dương Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu, mình tấm lòng nhỏ bị phát hiện chim. Liếc một chút trên bàn trà Na Cha, Bạch Dã âm thầm thở dài một hơi, xem ra sủi cảo đạo diễn bây giờ còn chưa có Na Cha câu tứ. Để Dương Vũ họa Na Cha mục đích là dò xét cuối cùng hắn có hay không che giấu, nếu như hắn có ý tưởng, tự nhiên mà vậy sẽ đem trong đầu Na Cha hình tượng vẽ ra tới. Vậy kế tiếp liền tốt nói chuyện, là thời điểm sáng hai chiêu để bọn hắn thật giải mắt. Người Na Cha họa rất xoái, nhưng vừa nghe đến những cái chữ này, Dương Vũ tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút, không cần nghĩ đằng sau khẳng định không phải lời hữu ích. Cho nên, mấy chục năm công lực ngay cả mấy tuổi tiểu hải đều ghét bỏ sao? Chắc không được mình bị vùi dập giữa chợ đến không thể lại bị vùi dập giữa chợ. Dương Vũ lúc này tâm chìm vào đến đáy cốc, nhưng là không có bất kỳ cái gì điểm sáng, tùy tiện tìm trang trí cũng có thể vẽ thành dạng này, ta nói đến không có tâm bệnh a. Xác thực. Bạch Dã nói đến còn phi thường kiêm tốn, xem như cho mình lưu đủ mặt mũi. Đào Bảo bên trên tùy tiện tìm trang trí, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, đưa ra yêu cầu, vẽ ra đến so với mình xinh đẹp hơn, điểm này không thể nghi ngờ. Cho to ánh mắt của các ngươi xem thật kỹ một chút, cái gì mới gọi là họa? Không đúng, là Na Tra. Bạch Giã một lần nữa kéo một tờ giấy, nhặt lên màu đen đầu to bút, hai ba lần phát họa ra một cái mắt cuồng thâm, giang hồ, đầu lớn thân nhỏ người quái dị. Mặc kệ từ chỗ nào một điểm nhìn, trước mắt đồ chơi kia giống như cùng Na Tra không có nửa xu quan hệ. Làm sao bây giờ? Nhìn lão bản kia tác, có chút muốn nói a. Bạch Giã, ngươi quản cái này gọi Na Tra. Đinh Hải Thanh một mặt ghét bỏ, ta ăn ngay nói thật, ngươi cũng đừng không cao hứng, họa đến thật xấu. Vẹn vẹn là cái này cái hình tượng, liền có thể quên lui một nửa người xem người tin hay không. Nàng tại ngành giải trí trà trộn nhiều năm, kiến thức bất phàm, hiểu rõ hiện tại tuổi trẻ người xem thích gì. Nhan tức chính nghĩa. Mặc kệ là chính kịch vẫn là an nhỉm, hàng đầu một điểm nhân vật chính nhất định phải xoái, nhân vật nữ chính nhất định phải đẹp như thiên tiên. Cảnh đẹp ý vui là điều kiện cơ bản, Bạch Giã vẽ Na Tra xấu như vậy, ngươi là muốn hủ chết người sao? Ngươi đây. Đối với Đinh Hải Thành, Bạch Giã quyền đương đánh giấm. Hải Thanh A Di đối truyền hình điện ảnh kịch thị trường khiếu giác còn có tiến bộ rất lớn không gian, công ty quản lý nàng đi, làm chuyên nghiệp sáng tác, nàng một bên phạt đứng đi. Bạch Giã quay đầu hỏi Dương Vũ. Dương Vũ nuốt nước miếng, nhìn xem Đinh Hải Thanh lại nhìn xem Bạch Giã, nhìn xem Bạch Giã lại nhìn xem Đinh Hải Thanh, đến mấy lần há mồm lại nuốt trở về. Hắn không phải Đinh Hải Thanh, không thể không cấp Bạch Giã mặt mũi. Phiền chết. Đến cùng là nói láo đâu vẫn là nói thật đâu. Thật khó xử a. Có chút xấu, nhìn xem rất có thú. Dương Vũ lau lau mồ hôi trên trán, lén lén vì mình cơ trí điểm tán. Lời này đã thành khẩn biểu đạt mình thẩm mỹ trình độ, lại đập lao bản mông ngựa, ta thật sự là thiên tài. Anh hùng sở kiến lược đồng, ngươi cũng cảm thấy thú vị. Ừ vâng. Dương Vũ gật đầu như dã tỏi. Bạch Giã mỉm cười, chỉ vào trên bàn trà người quái dị, đã có thú, vậy ta muốn 50 ước phòng bán bé, không quá phận à? Không quá phận. Cái gì? Dương Vũ đột nhiên dừng lại lắc lư đầu, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Bạch Giã, hắn giống như nghe được 50 ước phòng bán bé. Đinh Hải Thanh một trái tim đột nhiên nhấc lên, hai mắt sáng đến dò người, còn kém toát ra hai đạo lục sắc laser, kích động đến nói đều nói không nên lời. Dương Vũ không hiểu Bạch Giã nàng còn không hiểu sao. Dược thần hắn nói 30 ức, kết quả đột phá 50 ức, hắn nói 50 ức cái kia ít nhất 7 tỷ phòng bán bé. Không muốn ở nơi đó cho ta hoa hồn nát, không phải đùa với ngươi. Đây là ta kịch bản, ngươi nhìn một chút. Bạch Giã tiện tay từ bàn trà dưới đáy lật ra một bản giấy A4. Dương Vũ cùng Đinh Hải Thanh đụng lên đi xem xét, địa viết 7 cái 56 hào to thêm màu đen chữ lớn. Na Tra Chi Ma đồng hàng thế chương 219, ghê tởm lưu địch, vậy mà làm đánh lén chương 219, ghê tởm lưu địch, vậy mà làm đánh lén ký phần này bán mình. Lao động hợp đồng, về sau ngươi chính là của ta người, lương 1 năm 500 vạn, trong vòng 5 năm ngươi muốn đánh ra 3 bộ trưởng phiến anime, mỗi một bộ phim ngươi còn có thể ngoài định mức thu hoạch được 2000 vạn đạo diễn phí, cùng 10% phòng bán vé ích lợi. 5 năm về sau, trung hoạch tự do, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại công ty cho ngươi một thành cổ phần danh nghĩa, đương nhiên ngươi muốn đi cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề. 3 bộ trưởng phiến, kịch bản để ta tới cung cấp, ngươi chỉ cần tổ kiến đoàn đội, an tâm sáng tác, những chuyện khác giao cho Hải Thanh A Di xử lý. Có vấn đề hay không? Không có liền ký tên đồng ý đi. 100 vạn năm lương, 2000 vạn đạo diễn phí, 10 cái điểm phòng bán vé ích lợi, một thành cổ phần danh nghĩa. Đây là cái gì thần tiên đãi ngộ? Nhìn chung trong nước toàn bộ ạ niềm vọng, cũng không có cái nào một nhà truyền hình điện ảnh công ty có thể có dạng này phúc lợi đãi ngộ. Nếu không phải tuổi tác không khớp, hắn tuyệt đối có lý do hoài nghi Bạch Giã có phải là hắn hay không thất lạc nhiều năm cha ruột. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Dương Vũ kích động đến muốn khóc. Lấy trước mắt hắn lý lịch ở bên ngoài muốn thu hoạch được như thế phong phú đãi ngộ không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Lương 1 năm 500 vạn, ít số không là được rồi. Dương Vũ hầu kết núp đít, gian nan nuốt nước miếng. Ta ký. Hắn lúc này còn tại ăn no mà cấm bên trên giấy rùa, đối mặt dụ người như vậy điều kiện, run rẩy từ Đinh Hải Thành trên tay tiếp nhận hợp đồng, quá ma huyễn, phản phất giống như nằm mơ. Ký đại danh nhấn xong dấu ngón tay, hắn vẫn là váng đầu hồ hồ. Hắc. Lại đem một viên đại tướng thu nhập dưới trướng. Bây giờ điện ảnh ngành nghề đê mê, người xem phim phân bên trong kiếm tiền, quá khó khăn, sang năm Tết xuân ngăn, Na Tra chắc chắn đại sát tứ phương. Bạch Giã ngầm đâm đâm muốn. Có hắn làm giám chế, sủi cảo đạo diễn không cần phí hết tâm tư đi cấu tứ kịch bản, chỉ cần đem hắn trong đầu kịch bản cụ hiện ra. Dạng này có thể tiết kiệm đại lượng sáng tác thời gian, lại bức ép một cái, làm cái cựu cựu 6007, chỉ cần tiền đúng chỗ, châu ngựa có thể chuyển bút gói, thời gian 1 năm hoàn thành bộ thứ nhất cũng không phải không có khả năng. Chúc mừng ngươi trở thành chúng ta một viên. Bạch Giã từ trên ghế xã lòn ngồi thẳng, sắp có việc đưa tay cùng Dương Vũ nắm tay, đi theo ta, ngươi chính là trong nước gã niềm đạo diễn tương lai thần, làm rất tốt, ngươi chính là vị thứ nhất phá trăm ức gã niềm đạo diễn. Cảm ơn lão bản cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Lúc này rốt cục đối chính xác người nói. Dương Vũ đắc ý gặp Bạch Giã vẽ bánh. Cặp cả căn ngon, lao thơm. Lúc này hắn là tin tưởng Bạch Giã thực lực, vài tỷ phòng bán vé còn tại đó, tự nhiên đối Bạch Giã vẽ bánh chạy theo như vịt, ăn ngon đến tắt bạt hai không buông tay. Đinh Hải Thanh. Lời này nghe quen thai như thế. Giống như hắn cũng đối với ta nói qua. Sau đó, Bạch Giã lại đối Na Tra Chi Ma đồng hàng thế đưa ra mấy điểm yêu cầu, tỉ như thái ớt chân nhân phối âm hoặc bát, phải dùng tiện hề hề khẩu khí nói chung vân vân. Những nhân vật khác hắn tin tưởng Dương Vũ có thể tự mình vẽ ra đến, dù sao, người ta mới thật sự là bản gốc. Hải Thanh A-Z, à niềm công ty đoàn đội liền đặt ở Mạc Giang đi. Ta tự mình giám sát, ngươi đi tìm làm việc nơi trốn, còn tốt đẹp hơn xa hoa, lại khổ không thể khổ hải tử. Vì mau chóng hoàn thành Na Trang một chế tác, Bạch Giã dự định làm một lần bạn ác nhà tư bản. đem tiểu tỷ cạ roi vung lên tới. Người không sợ nhiều, tiền không sợ hoa, gặp được cân đối không được sự tình có thể tìm ta đến cân đối, năng lực của ta vượt qua tưởng tượng của ngươi, yêu cầu của ta chỉ có một cái, đó chính là sang năm Tết xuân ăn, ta muốn gặp được hắn. Bạch Dạ ngón tay gõ gõ trên bàn trà na trà chân dung. Chính nhã trường học. Mã Tử Duệ sớm đi tới trường học. Hôm nay ngày đầu tiên khai giảng, hắn nhất định phải đoạt tại Lưu Địch phía trước nhìn thấy vĩ đại ban trưởng, lấy đó mình trung thành tuyệt đối. Đáng tiếc, khi hắn vừa xuống xe liền nhìn thấy đối thủ một mất một còn Lưu Địch tên kia đã vượt lên trước một bước đứng tại cửa trường học bên trong chờ lấy, ghê tởm hơn chính là phía sau hắn còn đứng thật dài hai hàng đội ngũ. Lúc này Lưu Địch ngay tại bên vang đắc ý chỉ huy đội ngũ. Các bạn học, một năm mới bắt đầu. Năm ngoái chúng ta mỗi người đều cầm tới thứ nhất, chắc hẳn tất cả mọi người vượt qua năm béo đi. Ta ba tấm giấy khen vung lão tử ta trên mặt, tất cả đều là hạng nhất, hắn cái dám cũng không dám thả một cái, muốn ngủ đến mấy điểm liền ngủ đến mấy điểm, tỉnh ngủ xem tivi xong đi bên ngoài dã, ra đói bụng về nhà ăn cơm, cơm nước xong xuôi chơi game. Thời gian kia trôi qua đừng đề cập có bao nhiêu tiêu xái. Ông nội ta tan mãi, ông ngoại của ta bà ngoại, An Tết nhìn thấy ta giấy khen, hồng bao so những năm qua lớn gấp 10, thật dày một xấp, xài không hết, căn bản xài không hết. Lời vừa nói ra, các bạn học cũng nhịn không được ý vị thâm trường cười lên. Sự thật như thế, bọn hắn sao lại không phải? Ba khoa mát điểm có thể để cho bọn hắn trong nhà đi ngang. Hồng bao cũng so những năm qua phải lớn hơn nhiều. Trong sách tự có Hoàng Kim Úc, trong sách tự có Nhan Như Ngọc. Vào thời khắc ấy cụ tượng hóa. Ta nói nhiều như vậy là muốn cho các bạn học không nên quên một người. Từ mỹ nữ nói qua, uống nước không quên người đào giếng. Chúng ta có thể có hôm nay ngày tốt lành, toàn bộ nhờ tại hắn anh minh thần võ lãnh đạo phía dưới. Các bạn học, hắn là ai? Bạch Dã. Một phen rong rạc diễn thuyết, các bạn học từng cái khuôn mặt đỏ bừng, thân thể nho nhỏ bên trong huyết dịch sôi trào, tất cả đều dấy lên tới, chăm miệng một lời cùng hô. Rất tốt. Lưu Địch một mặt vui mừng. Để chúng ta cùng một chỗ hô to tên của hắn. Bạch Dã. Bạch Dã. Bạch Dã. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, các bạn học cơ nắm tay nhỏ, đi theo Lưu Địch cùng kêu lên la lên, Bạch Dã, Bạch Dã, Bạch Dã. Thu. Lưu Địch giơ cao nắm đấm, thần sắc trang nghiêm, các ngươi nhớ kỹ, một hồi ban trưởng tới cửa nhìn ta thủ thế, ta vung đầu nắm đấm các ngươi liền bắt đầu hô, đều rõ ràng sao? Rõ ràng. Ít 12 rất tốt. Các ngươi tại cái này chờ lấy, đều sốc lại tinh thần cho ta đến, ta đi cổng nên đón vĩ đại lớp trưởng đại nhân. Lúc này Lưu Địch hăng hái chờ quay lưng đi về sau, hắn vừa đi vừa móc ra trong túi diễn thuyết bản thảo, lại nhìn một lần, xác nhận không sai vụng trộm giấu đến trong túi. Này 1000 đồng tiền nhân dân tệ quá giá trị á. Tỷ tỷ viết diễn thuyết bản thảo hiệu quả đơn giản không nên quá tốt. Vừa mới một khắc này, hắn có thể cảm nhận được các bạn học sùng bái. Thử, Mã Tử Duệ, ngươi làm sao cùng ta so? Lưu Địch khỏe miệng so a cờ khó ép. Đứng tại cửa trường học Mã Tử Duệ nhìn thấy một màn trước mắt, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, dậy thật sớm, vốn định cái thứ nhất tới, không nghĩ tới mình là cái cuối cùng. Ghê tởm Lưu Địch, vậy mà làm đánh lén. Thật sự là quá đáng xấu hổ. Đặc biệt là vừa mới cái kia một phen kích động lòng người diễn thuyết, Mã Tử Duệ càng là hâm mộ dịu phát tím, quả thực là hoàn mỹ nên đón nghi thức. Mẹ trứng. Con chó Lưu Địch vượt lên trước. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Chiêu này chẳng phải là tại ban trưởng trước mặt thật to lộ mặt. Không được. Ta phải tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, nếu không ta ban trưởng tọa hạ đệ nhất tay sai địa vị khó giữ được. Tuyệt đối không thể cứ như vậy tùy tiện để Lưu Địch tên kia đoạt bản thiếu gia danh tiếng, ta nên làm cái gì bây giờ? Mã Tử Duệ con mắt quay tròn chuyện, vừa vặn thoáng nhìn ban hai Âu Dương Minh Húc cùng các bạn học của hắn đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Có. Trầm ngâm một lát, Linh Gà khẽ động hắn vỗ mạnh một cái đùi, thật đúng là nghĩ đến một cái vãn hồi thế cục tuyệt thế diệu kế. Chương 220, cung nên Bạch Dã ban trưởng quý vị chương 220, cung nên Bạch Dã ban trưởng quý vị cùng lúc đó. Lưu Địch cũng đồng dạng phát hiện đối thủ một mất một còn Mã Tử Duệ tại cùng Âu Dương Minh Húc nói nhỏ, còn thỉnh thoảng nhìn mình bên này, cũng không biết nghẹn cái gì xấu. Lâm Thời ôm chân Phật tìm mọi viện, vô dụng Mã Tử Duệ, cái này sóng ta tất xê, ta Lưu Địch mới là ban trưởng số một chó săn. Hắn khinh miệt liếc qua, trong lòng tràn đầy khinh thường. Làm sao so? Ca có chuẩn bị mà đến. Vững như lão cầu được không? Một bên khác, Mã Tử Duệ cùng Âu Dương Minh Húc nói thầm xong, cô càng liền hướng phòng làm việc của hiệu trưởng chạy tới, thở hồng hộc bò lên trên lầu 5, thuận cửa sổ liếc trộm, hiệu trưởng quả nhiên không có ở văn phòng. Hôm nay khai giảng, hiệu trưởng khẳng định khắp nơi tuần tra đi. Hiệu trưởng, hắc hắc, thật có lỗi á, cho ngươi mượn hoa hồng dùng một lát. Mã Tử Duệ đem hiệu trưởng trùng tại hành lang chậu hoa bên trong hoa hồng gãy cái không còn một mảnh. Thời gian mùa xuân, hoa hồng còn không có hoàn toàn nở rộ, chỉ có hài nhi to như nắm tay đủ hoa. Bất quá, lại có quan hệ thế nào? Lễ nhẹ nhưng tình nặng, chắc hẳn vĩ đại lớp trưởng đại nhân sẽ không để ý những thứ này bảng chi chi tiết, tâm ý đến là được rồi. Về phần hiệu trưởng sẽ nghĩ như thế nào, Mã Tử Duệ hoàn toàn không để trong lòng. Hiệu trưởng lão đầu tử kia nào có ban trưởng lớn? Lại nói, cùng lắm thì để Mã Siêu tới bồi ít tiền. Nhà có tiền hài tử ý nghĩ là không giống. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cũng không tính là sự tình. Ông tràn đầy một bó lớn hoa hồng, Mã Tử Duệ bị phía trên gai quấn lại nhè răng trợn mắt, dù là như thế, hắn cũng không buông tay. Thật nhanh chạy xuống nhà lầu, bởi vì hắn đã thấy ban trưởng tọa giá tại xếp hàng dừng xe, lập tức liền muốn gặp được tâm tâm niệm niệm ban trưởng, tâm tình của hắn không hiểu kích động lên. Có ban trưởng thời gian thật sự là quá tốt rồi. Mỗi một ngày đều trôi qua phi thường phong phú, không có người so ta Mã Tử Duệ càng tưởng niệm hơn ban trưởng. Âu Dương, Âu Dương, Âu Dương Minh Húc, các người, chuẩn bị xong.
không.
Mã Tử Duệ một hơi bên trên lầu 5, chạy lên chạy xuống từng ngụm thở hổn hển, lúc nói chuyện khí đều ngay cả không được. Mã lão đại, chúng ta chuẩn bị xong. Dựa theo ngươi phân phó, ta tìm lớp chúng ta 16 cái đồng học đều ở nơi này, còn có một số các lớp khác học sinh, khẩu hiệu ta đều dạy cho bọn hắn, toàn nghe Mã lão đại chỉ huy. Âu Dương Minh Húc một mặt định nói, không sai không sai, tiểu tử ngươi rất có tiền đồ. Mã Tử Duệ cao hứng vỗ vỗ Âu Dương Minh Húc bả vai. Hắn để Âu Dương Minh Húc tìm người, Âu Dương Minh Húc không chỉ có tập hợp đủ bạn học của mình còn có thể kéo đến người ban khác đầu, đây không phải có tiền đồ là cái gì. Nhân số bên trên lập tức dẫn trước Lưu Địch một mảng lớn. Lại thêm ta cái kia không có gì sánh kịp khẩu hiệu cùng trong tay hoa hồng. Lưu Địch, ngươi làm sao cùng ta so? Tạ ơn Mã lao đại khích lệ, ngày sau ta thật có cơ hội cùng Bạch Dã ban trưởng học tập sao? Âu Dương Minh Húc một mặt kích động hỏi. Yên tâm đi, Bạch Dã ban trưởng vóc người xoáy không nói, năng lực mạnh, mà lại phi thường tốt, ta là lão nhân gia ông ta chó săn, ngươi chính là chó săn, xem ở ta trên mặt mũi. Hắn khẳng định sẽ dạy ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ dạy những người khác, mọi người cùng nhau cầm thứ nhất, các ngươi nói có đúng hay không? Mã Tử Duệ cho Âu Dương Minh Húc bánh vẽ. Vậy nhưng quá tốt rồi, Mã lao đại ngươi chờ xem, chúng ta đợi chút nữa nhất định kêu lớn tiếng nhất. Âu Dương Minh Húc vô bộ ngực cam đoan. Trước học kỳ, từng cái ban treo lên đánh toàn bộ năm nhất, trở thành cả lớp học sinh ngắc ngộng, Âu Dương Minh Húc càng là đánh thua, trở thành từng cái ban tiểu lão đệ. Có chơi có chịu không có vấn đề. Âu Dương Minh Húc khổ sở nhất chính là mình không thể cầm tới thứ nhất, trời sinh tính thật mạnh hắn thật sự là quá muốn tiến bộ. Không thể cầm tới hạng nhất. Toàn bộ năm hắn đều chưa từng có tốt, trông thấy phụ thân đều phải tránh đi, chỉ vì hắn không có lấy đến hạng nhất. Tại hung thần ác sát trong mắt phụ thân, chỉ có thứ nhất, không có thứ hai. Phụ thân thường đeo tại ngoài miệng một câu, người khác sẽ chỉ nhớ kỹ hạng nhất, tên thứ hai cùng một tên sau cùng không có khác nhau. Ta là Mạc Giang thủ phủ, ta hy vọng con của ta về sau cũng là thủ phủ. Muốn cầm hạng nhất đổi về phụ thân niềm vui, chỉ có một cái khả năng, đó chính là đánh bại Bạch Dã. Một tòa không cách nào vượt qua đại sơn. Biện pháp tốt nhất tiếp cận Bạch Dã, chính là hướng hắn học tập, sau đó cố gắng siêu việt hắn. Mã Tử Duệ cho hắn một cái cơ hội, hắn phá lệ chất quý, cái này đem là hắn xoay người thời cơ. Chờ đến thi tháng, ta kinh diễm hơn tất cả mọi người, Bạch Dã, ta nhất định sẽ đem ngươi một lần nữa dẫm lên dưới chân. Âu Dương Minh Húc cũng không biết mình hành vi có thể dùng một cái thành ngữ để giải thích, đó chính là nằm gai nếm mật. Mã Tử Duệ, ngươi mang nhiều người như vậy đứng tại đối diện là có ý tứ gì? Bạch Dã ban trưởng lập tức liền muốn tới, ngươi còn không tranh thủ thời gian xếp tới đội ngũ đằng sau đi. Lưu Địch khẽ miệng giơ lên, đáp ý quyền hình. Ta đang nên tiếp ban trưởng, liên quan gì đến ngươi? Mã Tử Duệ giơ lên khóe miệng, khi thế hùng hổ đối trở về. Không sai, chúng ta cùng một chỗ nên đón Bạch Dã ban trưởng. Âu Dương Minh Húc rất có làm chó săn tiên phú, đi theo Mã Tử Duệ phụ họa. Ngươi, Lưu Địch trừng Âu Dương Minh Húc một chút, Bạch Dã ban trưởng là chúng ta lớp 1, nhốt ngươi ban 2 chuyện gì? Lưu Địch, ngươi nói thế nào loại này phá hư đoàn kết nói? Ngươi quên sao? Bọn hắn bại bởi chúng ta ban 1, hiện tại chính là chúng ta lớp 1 người. Bất lợi cho đoàn kết nói đừng bảo là. Cẩn thận ban trưởng sinh khí. Mã Tử Duệ bắt lấy Lưu Địch trong lời nói lỗ thủng, điên cuồng đi. Lưu Địch tức giận đến mặt đều xanh. Tốt ngựa của ngươi Tử Duệ, vậy mà liên hợp ngoại nhân. Nhưng vào lúc này, Bạch Dã run sợ tiếp cận cửa trường học. Nhiếp Mậu tại xa xa liền thấy Bạch Dã tỏa giá, lúc này hắn đã sớm đứng tại chỗ đậu bên trong, cười ha hả chỉ huy Bạch Thế Phong dừng xe. Nói thật, nếu như không phải hắn đứng tại chỗ đậu bên trong, Bạch Thế Phong một cước chân ga liền làm tiến vào, ngược lại là lo lắng đâm chết hắn, cho nên chậm rãi đổ vào tới. Giang Chí Ngư đeo bọc sách, mặt mày mỉm cười, hôm nay nàng cố ý đâm một cái thật dài đuôi ngựa, đây là nàng lần thứ nhất buộc đuôi ngựa, nàng luyện tập dòng dã 3 ngày. Không kịp chờ đợi muốn cho Bạch Dã nhìn một chút. Tại không có nhìn thấy Bạch Dã xe trước đó, trong nội tâm nàng đầu một mực lo lắng bất an, thỉnh thoảng hỏi Nhiếp Mậu Tài làm sao còn không có đến, Bạch Dã có phải hay không tới nơi này đi học. Từ dưới lái xe bắt đầu, nàng cứ như vậy một mực mắt không chấp nhìn chằm chằm chiếc kia màu đen rồn rõ sợ. Nàng đợi người rốt cuộc đã đến. Được, tốt, tốt. Tại Nhiếp Mậu Tài vất vả chỉ huy dưới, Bạch Thế Phong vừa đem xe dừng hẳn, Nhiếp Mậu Tài một cái flash đi vào xếp sau, mở cửa xe, dùng tay vịn chân xe, cười đùa tí từng nói, "Lão ca, long thể ăn hàng. Lão đệ nhớ ngươi một chết." Bạch Dã bĩu môi, "Ta không muốn ngươi." Hoa ngôn xảo ngữ giữ lại đối phó không nổi tiếng đồ ăn đi. Niếp lao đệ là danh phủ kỳ thực á vật liệu xây dựng vương ca. Hắn dâu ngon dâu ngọt tùy tiện nghe một chút liền tốt, đừng làm một chuyện, Bạch Dã toàn bộ làm như hắn tại đánh giấm. Xuống xe, Bạch Dã liếc nhìn hảo huynh đệ Giang Chí Ngư đứng ở đằng kia cười ngây nô. Gửi a hải tử. Một cái nghỉ đông lại bạch lại xinh đẹp á. Chính là đỉnh đầu đột nhiên dài thêm gót cái đuôi, thật là có điểm không quen. Đi thôi. Bạch Dã mỉm cười, rất khinh thành. Ừm. Giang Chí Ngư cao hứng gật gật đầu. Hai người vừa bước vào cổng, to lớn tiếng hô khẩu hiệu đột nhiên ở bên tai nổ vang, cung nên Bạch Dã ban trưởng quý vị. Ban trưởng Thiên Thu Vạn Đại, nhất thống chính nhã. Chương 221, chúng ta có thể hay không quá khi dễ người à nha. Chương 221, chúng ta có thể hay không quá khi dễ người à nha. Cung nên Bạch Dã ban trưởng quý vị. Ban trưởng Thiên Thu Vạn Đại, nhất thống chính nhã. Thanh thế to lớn. Trong nháy mắt trêu đến toàn trường thầy trò nhau nhau ghé mắt. Ban trưởng, Mã Tử Duệ dẫn đầu từng cái ban, một hai ban toàn thể đồng học đến đây nên đón, mời ban trưởng chỉ thị. Mã Tử Duệ tiến lên đưa lên hoa hồng sau đứng nghiêm chào. Các bạn học vất vả. Bạch Dã tiếp nhận hoa, mỉm cười lộ ra tiểu bạch nha, giơ hai tay lên hư ép, hảo ý của các ngươi ta phi thường cảm động, ta cũng không có gì chuẩn bị, vậy liền ban thưởng mỗi người các ngươi 10 bộ luyện tập sách đi. Giờ phút này, bọn hắn trầm mặc đinh thai nhức óc. Ô ô ô, ngay sau đó cảm động âm thanh bên thai không dứt. Còn không tạ ơn ban trưởng. Mã Tử Duệ sửng sốt một chút, lập tức giữ dằn quát tháo. Tạ ơn ban trưởng, lập tức hắn quay người đối Bạch Giác cười hì hì nói, ban trưởng, ngươi nhìn, bọn hắn đều cao hứng khóc đâu. Không cần cảm ơn. Bạch Giác gật gật đầu, không đủ, ta lại thêm một xe, một người một xe, ban trưởng ta không thiếu tiền. Đây là tiền không phải chuyện tiền sao? Đủ rồi đủ. Các bạn học trong mắt chứa nhiệt lệ, cảm động đến rối tinh rối mù. Vậy liên tản đi đi. Bạch Giã vung tay lên, các bạn học như chút được gánh nặng, dùng ngăn người ánh mắt ngược lại nhìn chằm chằm Lưu Địch. Đều do Lưu Địch tên kia, không phải lôi kéo mọi người cùng nhau nên đón ban trưởng, 10 bộ bài thi à, cái này thế nào viết xong? Cho ngươi. Bạch Giã cầm trong tay hoa hồng đưa cho Giang Chí Ngư. Nam nhân lão cầu ôm một bó to hoa hồng giống kiểu gì? Hơn nữa còn là một người nam đưa, thật không được tự nhiên. Đưa cho ta sao? Giang Chí Ngư con mắt trợn thật lớn, không dám tin hỏi. Thích thì cầm, không thích liền ném thùng rác. Bạch Giã một thanh nhét vào Giang Chí Ngư trong ngực. May mắn có thật dày quần áo, bằng không thì phải đem Giang Chí Ngư đâm thấu, bất quá, đâm thấu nàng cũng là chuyện sớm hay muộn. Mới không muốn ném thùng rác, ta thích. Giang Chí Ngư dọa đến lùi lại một bước, sợ Bạch Giã đem hoa hồng đoạt ném thùng rác. Thơ quá nàng túi thấp đầu đem cái mũi đụng lên đi ngửi ngửi, con mắt cong thành hai đạo tinh tế nguyệt nha, nụ cười hạnh phúc đều nhanh tràn ra màn hình. Đinh tình báo mới nhất, ngươi lần thứ nhất đưa Giang Chí Ngư hoa, nàng thật cao hứng, đặc biệt ban thưởng trung y tinh thông kỹ năng, hy vọng túc chủ đón thêm lại lệ, sớm ngày ôm mỹ nhân về. Bạch Giã bên tai thình lình vang lên một đạo máy móc âm. Hệ thống lại xong nhược chuyết sát chết vùng dậy. A, vậy mà không cần làm nhiệm vụ liền có ban thưởng. Đây là vì cái gì boss? Bạch Giã tinh tế phẩm chi, hắn tựa hồ bắt được hệ thống mở UG, vừa mới trong tình báo có ba chữ đặc biệt bức hai, đó chính là lần thứ nhất. Lần thứ nhất tặng hoa có thể soát đến ban thưởng. Cái kia lần thứ nhất cái kia cũng có thể cho ban thưởng a. Logic là cái này a cái logic a. Đạo lý là cái này a cái đạo lý a. Tìm cơ hội đến thử một chút. Hao hệ thống một thanh lông dê mới được. Chú ý kỹ năng quả thực là quá tuyệt á. Nước mắt mắt. Rốt cuộc không cần đập thận hoàng kim, đẹp trai nhóm thận hư có thể cứu á. Đăng ký Veta 50, cua cua, quá tàn nhẫn. Đây là từng cái ban cầm đệ nhất bí quyết sao? Luyện tập sách động một tí chính là 10 bộ. Hoặc là chính là một người một xe. Viết xong tay đều đoạn, chắc không được bọn hắn có thể cầm thứ nhất, đây quả thật là không có cách nào cùng bọn hắn so. Lại thông minh còn cố gắng, thực chí danh quy. Âu Dương Minh Húc nhìn xem Bạch Giã tại từng cái ban học sinh trước cùng sau đám hạ rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần, âm thầm thề, ta cũng muốn viết 10 bộ, không, viết một xe, không, ta muốn viết hai xe, không tin không thắng được hắn. O Ngao Lưu Địch ngửa mặt lên trời thét dài, hét lớn một tiếng, xuất sinh. Xuất sinh a. Mã Tử Duệ, lão tử liều mạng với ngươi, cầu tặc, để mặt lại. Hắn khiển trách món tiền khổng lồ từ năm thứ 3 tỷ tỷ trên tay mua một phần diễn thuyết bản thảo, đọc thuộc lầu lầu, lại chu hoạch vài ngày, chuẩn bị đến bạn vô nhất thất. Chờ thật lâu rốt cục đợi đến hôm nay. Mơ ước có thể tại Bạch Giã trước mặt tú một đợt tồn tại cảm, đem Mã Tử Duệ kéo xuống ngựa, cầm xuống ban trưởng tọa hạ đệ nhất chó săn danh hiệu vinh dự. Vạn vạn không nghĩ tới, lại bị Mã Tử Duệ tên kia liên hợp ngoại địch cho phản sát. Làm giận, thật sự là quá làm giận á. Bạch Giã vừa trở lại cửa phòng học, hiệu trưởng Cống Vũ Trạch cười ha hả ngăn lại hắn, "Bạch Giã đồng học, có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút." Cống hiệu trưởng mời nói. Bạch Giã liếc một chút Cống Vũ Trạch, lão hồ ly cười đến vui vẻ như vậy, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. "Cái kia, cuối tuần năm ngươi có rảnh không? Ngươi nói trước đi sự tình, ta lại nhìn có rảnh hay không. Tuổi đã cao người, làm sao lại không hiểu chuyện đâu. Ngươi dạng này hỏi cùng tại uy tín bên trên phát một cái có đây không khác nhau ở chỗ nào. Cuối tuần năm có thành phố cấp Olympic toán học tranh tài, ngươi có thể hay không dành thời gian tham gia một chút. Chính nhã cần một trận vinh dự chiến rửa sạch đục nhã, cầm xuống mạc giang đệ nhất bảo tọa. Dưa hấu. Học vị hàng đế, giúp ta một chút. Cống Vũ Trạch thành cần nói. Trước khi vào học, trường học ban giám đốc lần nữa đưa ra một loạt vấn đề, nhất là sinh nguyên mấy năm liên tục trượt các loại nghiêm trọng vấn đề, vô cùng cần thiết giải quyết. Thế nhưng là sinh nguyên vấn đề là tình hình trong nước. Ga Cống Vũ Trạch Alexander, nhà trẻ đổ một đợt lại một đợt, người trẻ tuổi nằm ngửa không sinh tiểu hài, hắn một cái tư nhân trường học hiệu trưởng lại có thể có biện pháp nào? Thông minh Cống hiệu trưởng biết mình không giải quyết được nhân khẩu vấn đề, nhưng có thể từ trên tay người khác đoạt. Muốn từ trường học khác đoạt sinh nguyên, người đến đăng giá, không thể quang học phí quý, hoàn cảnh tốt, phục vụ tốt, dạy học chất lượng cao, còn phải bảng hiệu đủ lực lượng, có đem ra được vinh dự. Thí dụ như thứ nhất thí nghiệm trường học, mặc dù là công lập, có thể ra trường lại nguyện ý dùng tiền đồng dạng đại giới đem hài tử xếp vào đi vào. Truy cứu nguyên nhân, còn không phải bởi vì thí nghiệm trường học danh tiếng tốt. Ôm đồm to to nhỏ nhỏ tranh tài giải thưởng, giáo viên tốt, giáo dục chất lượng cao, gia trưởng mới chạy theo như vị. Ta chính nhã chỗ nào so ra kém thí nghiệm. Duy nhất không đủ chính là thưởng cầm được quá ít á. Cho nên, Cống Vũ Trạch khai giảng chuyện thứ nhất chính là tìm tới Bạch Giã, mời hắn xuất mã, đem thí nghiệm dẫm lên dưới chân, giết một giết thí nghiệm vì phong. Tố Lim tiếp toán học tranh tài. Bạch Giã bĩu môi, lớp ấy vẫn là sơ trung, cao trung. Dựa theo quy định, tiểu học năm thứ 3 đến sơ trung năm thứ 3 bảy cái niên cấp tổ. Phân tổ so, hàm kim lượng cao nhất là tiểu học năm lớp 6 cùng sơ trung năm thứ 3. Ta muốn cho ngươi đại biểu năm lớp 6 dự thi, cầm xuống quán quân sau khi tấn cấp đại biểu chính nhã tham gia cấp tỉnh giải thi đấu, cuối cùng là cả nước giải thi đấu, nếu như có thể đại biểu quốc gia tham gia quốc tế tranh tài, vậy thì càng tốt hơn. Cống Vũ Trạch đắc ý nghĩ đến. Năm lớp 6. Bạch Giã nhìn xem Cống Vũ Trạch lông mày cao lại, một mặt khổ sở nói, đây cũng quá khi dễ người à. Ta biết để ngươi đại biểu năm lớp 6 có chút quá mức, nhưng là lấy thực lực của ngươi, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không có vấn đề, nhất định có thể cầm xuống quán quân. Cống Vũ Trạch chột dạ nói, để một cái năm nhất học sinh tham gia năm lớp 6 tranh tài, là thật là ép buộc, có thể hắn được chứng kiến Bạch Giã lợi hại, không có gì bất ngờ xảy ra tất thắng cùng. Bằng không hắn cũng sẽ không vừa thấy được Bạch Giã xe liền đội vã chạy tới ngăn ở cửa phòng học. Không phải nói ngươi, ta nói là chúng ta có thể hay không quá khi dễ người. Chương 222, trời sập, ai lột hiệu trưởng Hoa Hồng. Chương 222, trời sập, ai lột hiệu trưởng Hoa Hồng vì cái gì đánh nhau? Cấp dài bỏ kêu giận không chỗ phát tiết, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, khai giảng ngày đầu tiên các ngươi đánh nhau, còn thể thống gì? Các ngươi nếu là có đánh nhau tinh lực đặt ở học tập bên trên, còn sợ lấy không được đệ nhất. Ngưu cấp trưởng, ta đã cầm thứ nhất. Mã Tử Duệ ngạnh lấy cái cổ, tiền ngạo bất tuần nói. Ta cũng thế. Lưu Địch ồm ồm đi theo nói. Ê! Bò kêu kém chút không có bị nẹt chết, quên hai tiểu tử này là từng cái ban, bọn hắn học kỳ mặt toàn thi mát điểm. Vậy vậy vậy, cái kia thi thứ nhất cũng không thể đánh nhau à, đánh thua tiến bệnh viện, đánh thắng tiến đồn công an. Tức giận a. Hắn liếc một chút Mã Tử Duệ cùng Lưu Địch, uống một ngụm trà ép một chút, phốc phốc. Hai lần, đem dính tại trên môi lá trà bột phấn nôn về trong chén trà. Nói đi, vì cái gì đánh nhau? Chúng ta không có đánh nhau. Mã Tử Duệ kiên quyết phủ nhận. Ngưu cấp trưởng ngươi sai lầm, chúng ta thật không có đánh nhau. Lưu Địch nói tiếp, không có đánh nhau. Bò kêu dùng tay đại lực vỗ bàn, ngươi xem một chút hai người các ngươi, đầu tóc đầy bụi, ta đều tận mắt nhìn thấy hai người các ngươi đánh nhau ở một khối, còn không thừa nhận. Không có. Mã Tử Duệ con bị chết mạnh miệng, Ngưu cấp trưởng, ngươi lão mắt mở nhìn lầm, chúng ta không phải đang đánh nhau, ta cùng Lưu Địch là đang luận bàn võ công. Đúng, luận bàn võ công. Hai người kẻ sướng người họa ngay trước chính mình cái này cấp dài mặt chơi xỏ lá, bò kêu tức đến méo mũi. Tốt tốt tốt. Bò kêu hừ một chút chỉ vào Mã Tử Duệ, vậy ngươi nói một chút, ngươi dùng chính là võ công gì? Chiêu thức gì? Ta dùng chính là Thiếu Lâm Tuyệt Học Ngũ Cầm Hí Chi Hầu Tử Thâu Đảo. Mã Tử Duệ lời thể son sắt nói. Nói, ngươi thật đúng là nói được. Bò kêu khỏe miệng co quắp rút, quay đầu hỏi Lưu Địch, vậy ngươi lại là cái gì chiêu thức? Ta dùng chính là võ lâm thất truyền đã lâu tuyệt học, bóp ngực long trảo thủ. Lưu Địch nghiêm túc nói. Bò kêu triệt để bó tay rồi. Hiện tại tiểu hài làm sao từng cái cùng người tinh giống như? Nhớ năm đó mình làm học sinh thời điểm cũng không phải cái dạng này a. Phạm sai lầm hận không thể đem đầu chứa vào trong đũng quần đầu, nào dám cùng lao sư mạnh miệng. Học sinh thật sự là càng ngày càng không tốt còn đi. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, bình thường ở nhà nhìn nhiều sách, ít nhìn những cái kia không rời đầu điện ảnh. Được rồi, đã các ngươi nói không có đánh nhau, cái kia bắt tay giảng hòa, lại ôm một cái liền thả các ngươi trở về. Nói là nói như vậy. Bò kêu lại giả vờ hấp một miệng trà, dùng ánh mắt liếc trộm hai người biểu lộ, lấy hắn nhiều năm làm cấp dài kinh nghiệm, hai cái đánh nhau học sinh để bọn hắn bắt tay, nét mặt của bọn hắn sẽ trở nên phi thường mất tự nhiên. Nói trắng ra là chính là lẫn nhau ghét bỏ đối phương. Nói sớm a. Mã Tử Duệ nắm chặt Lưu Địch tay, hai người thật chặt ôm ở cùng một chỗ, còn cố ý tại bò kêu trước mặt uốn qua uốn lại, đừng đề cập có bao nhiêu thân mật. Cái này vẫn chưa xong. Mã Tử Duệ đột nhiên ôm lấy Lưu Địch đầu, hung hăng toát một ngụm, có đủ hay không? Đủ rồi đủ. Bò kêu liền tranh thủ hai người tách ra, đẩy trong đầu hát tuyến. Thật, thật xem không hiểu hiện tại hải tử. Các ngươi trở về đi. Ngưu cấp trưởng gặp lại. Ít hai Mã Tử Duệ cùng Lưu Địch một trước một sau rời đi Ngưu cấp trưởng văn phòng. Bò kêu đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn đuổi kịp Mã Tử Duệ cùng Lưu Địch, đang muốn mở miệng. Nghe được Mã Tử Duệ cùng Lưu Địch đang nói chuyện. Mã Tử Duệ, tan học trở đi, lại đơn đấu một lần. Ai sợ ai a? Có loại phóng ngựa tới. Tan học tìm một chỗ kín đáo, đừng để Ngưu cấp trưởng đụng, chúng ta đây là nội bộ đấu tranh, cùng hắn một ngoại nhân không có quan hệ. Tốt, vừa mới ngươi phối hợp rất khá, về sau còn dạng này, Ngưu cấp trưởng hắn liền lấy chúng ta không có cách nào. Bò kêu tức giận đến khóe mắt cuồng loạn. Tốt tốt tốt. Các ngươi dạng này chơi đúng không? Ta là người ngoài. Ta là các ngươi cấp giải. Ta thành người ngoài. Đáng tiếc bắt không được hai cái này tiểu hoạt đầu tay cầm, chủ quan, lần sau ta dùng di động quay xuống, nhìn các ngươi còn thế nào chống chế. Gừng càng già càng cay. Khu khu. Bò kêu theo ở phía sau hắn giọng, hai người các ngươi dừng lại, ta còn có một chuyện hỏi các ngươi. Chuyện gì? Mã Tử Duệ cùng Lưu Địch dừng bước lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mã Tử Duệ, phòng làm việc của hiệu trưởng cổng hành lang Hoa Hồng bị người cho toàn lột, ngươi có cái gì đầu mối sao? Bố cắt đảo a. Mã Tử Duệ sờ sờ cái cằm hỏi Lưu Địch, ngươi thế nào nhìn? Lưu Địch lắc đầu, khoe miệng so a cờ khó ép. Ta thấy được, là một con chó đảo. Trường học ở đâu ra chó? Nói hiệu nói vượng, nhanh đi về lên lớp. Ngưu cấp trưởng chừng hai người một chút, đuổi rồi đồng dạng đem hai người bọn họ đuổi đi. Cái này có thể làm sao cùng hiệu trưởng bàn giao nha? Có lao sư thấy là từng cái ban học sinh lột, đến cùng là ai a? Lá gan cũng quá mập a. Cũng dám đảo cống hiệu trưởng hoa hồng, đây chính là cống hiệu trưởng tự tay vung trồng, hàng năm đưa cho phu nhân lễ tình nhân hoa hồng. Đã kiên trì 10 năm a. Lập tức liền muốn tới lễ tình nhân, ta làm như thế nào hướng hiệu trưởng bàn giao? Ngươi để hiệu trưởng làm sao hướng phu nhân bàn giao? Bò kêu cảm giác trời cũng sắp sụp. Tháng này tích hiệu khảo hạch chỉ định là C5 gầy, nấm hương. Hắn mang viếng mồ mả tâm tình gõ vang phòng làm việc của hiệu trưởng cửa, vỗ bộ ngực cam đoan, cống hiệu trưởng ngài yên tâm, ta khẳng định đem đào hoa hồng học sinh cho ngài tìm ra, để hắn tới hướng ngài kiểm điểm xin lỗi. Cái gì? Hoa của ta bị người lột? Cống Vũ Trạch đằng một chút từ lão bản trên ghế bắn lên tới. Ai là gan lớn như vậy? Hắn chân tâm tức điên lên. Hành lang hoa hồng hắn nhưng là quý giá cực kỳ, mỗi ngày tự tay tới khái, bón phân, bắt trùng, liền xem như thả nghỉ đông và nghỉ hè, hắn thường thường tự mình tới tưới nước. Hắn cái này tưới không phải nước, là đối phu nhân yêu. Vung cũng không phải phân bón, là hôi thối thức ăn cho chó. Cống hiệu trưởng đối phu nhân người yêu chỗ đều biết, thành chính nhã bên trong giải thoại. Tựa như là từng cái ban học sinh, ta đang chuẩn bị tra giám sát. Vô pháp vô thiên, nhất định phải đem tiểu tử này cho ta bắt tới. Cống Vũ Trạch chạy đến hành lang, nhìn thấy mình hoa hồng ruộng một mảnh hỗn độn, khí huyết cuộn cuộn, hai mắt một hắc. Người nào không biết đây là bảo bối của hắn a? Còn có đem hắn ra trưởng kêu đến, ta muốn tốt hỏi bọn họ một chút là thế nào. Cống hiệu trưởng, đội bằng đâu? Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo non nớt tiếng nói. Xoay người nhìn lại, chỉ gặp Bạch Dã mang theo Giang Chỉ Ngư thanh tú động lòng người đứng đấy, cũng không biết tới bao lâu, tiểu cô nương chột dạ đem trong tay hoa hồng giấu ở phía sau cái mông. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Thực nên cho. Nhìn cái này nhỏ bộ dáng, khẳng định là Bạch Dã cho lột. Còn đưa cho bên cạnh tiểu cô nương. Tiểu cô nương này hắn nhận biết, là Nhiếp Lao bản nữ nhi, cùng Bạch Dã rất thân cận, còn ra diễn hắn đạo diễn điện ảnh, nghe nói hai người vẫn là cùng một cái nhà trẻ. Hai nhỏ vô tư, quan hệ thân đây, cũng không thể hù đến nàng, bằng không Bạch Dã tức giận, không đi tham gia Olympic toán học tranh tài, hậu quả rất nghiêm trọng. Cống Vũ Trạch một mặt nghiêm túc đối Ngưu cấp trưởng nói, một chút hoa mà thôi, học sinh thích ta càng vui vẻ hơn, không có gì lớn. Đào thật tốt, trên thực tế ta đã sớm nghĩ lột. Tiếp xuống ta còn muốn đem phía dưới toàn bồn hoa lột, đều trồng lên hoa hồng. Hoa nở có thể gãy thẳng cần gãy, chớ đợi không hoa không gãy nhánh. Cống hiệu trưởng du du niệm câu thơ, quay đầu một mặt hòa ái hỏi Giang Chỉ Ngư, ngươi là ưa thích màu đỏ vẫn là màu hồng đâu? Chương 223, thần lão ca, ngươi là thế nào biết đến? Chương 223, thần lão ca, ngươi là thế nào biết đến? Các ngươi muốn xin phép nghỉ. Cống hiệu trưởng biết Bạch Dã ý đồ đến sau một trận kinh ngạc. Yên tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình khẳng định không phải nuốt lời, đến lúc đó ta đúng giờ trở về tham gia trận đấu. Bạch Dã đem giấy nghỉ phép phóng tới cống hiệu trưởng trên bàn công tác. Vừa khai giảng liền mời một tuần ngày nghỉ, từ lao sư cũng không có quyền lợi cho hắn phê thời gian dài như vậy giả, hơn nữa còn là hai người, đành phải để chính hắn đi tìm hiệu trưởng. Bạch Dã mặt mũi nhưng so sánh nàng cái này lao sư lớn. Nàng đi nói hiệu trưởng không nhất định phê, nhưng là Bạch Dã đi, hiệu trưởng chắc chắn sẽ không ở trước mặt cự tuyệt hắn. Dù sao, hiệu trưởng vừa mới còn có cầu ở hắn. Ta có thể hỏi một chút mời dài như vậy giả đi làm cái gì? Đạt được Bạch Dã cam đoan, Cống Vũ Trạch sách tại cổ họng một trái tim bỗng nhiên buông xuống, chỉ cần hắn trở về tranh tài, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Nhìn trước mắt hai cái tiểu bằng hữu, hắn lộ ra gì cười, nhìn không được bắt mái. Dược thần qua mấy ngày hạ tuyến, chúng ta ở kinh thành tổ chức tiệc ăn mừng, thuận tiện tuyên truyền mới điện ảnh. Tốt tốt tốt. Cống Vũ Trạch cười cười nói, ngày sau quay chụp có cần trường học chẳng cảnh, có thể tới chúng ta chính nhã độc nhà, cũng thuận tiện giúp hiệu trưởng ta tuyên truyền một chút trường học. Nhanh như vậy hạ tuyến, phòng bán vé nhiều ít ức cả nhà. Trong nước 56 ức, hải ngoại lời nói còn không có chiếu lên, 3-4 ức không có vấn đề. Bởi vì xã hội quan niệm cùng yêu thích khác biệt, dược thần có thể tại hải ngoại kiếm nhiều ít chính hắn trong lòng cũng không chắc chắn, bất quá không quan hệ, hắn muốn là không trông cậy vào hải ngoại phòng bán vé. Có thể nhặt một điểm là một điểm. T. Cống Vũ Trạch hít sâu một hơi, mắt trừng chóng đốc, đây chẳng phải là có 6 tỷ phòng bán vé. Tạm được, qua loa. Có lẽ là bởi vì đề tài cục bực tính, khổ cực đại chúng đối bi tình phiến vẫn là tồn tại nhất định tâm lý bài xích, trong nước phòng bán vé đạt tới mong muốn, đáng tiếc không có niềm vui ngoài ý muốn. Có thể lý giải. Hiện thực xã hội vốn là trôi qua khổ các cát, ai còn nguyện ý đi trong rạp chiếu phim tìm hai bạn. Điện ảnh bản thân là giải trí, vui mới là linh hồn. 6 tỷ. Qua loa. Xin đừng nên vợ xẹo lẹt được không? Là ta trường này mười mấy lần a. Người so với người làm người ta tức chết, Cống Vũ Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, nói đùa, ta nhìn về sau ngươi cũng đừng gọi ta Cống hiệu trưởng, ta đảm đương không nổi, gọi ta tiểu Cống đi. Ba ba ba. Tại giấy nghỉ phép bên trên ký xong đại danh trả lại cho Bạch Dã. Được rồi, tiểu Cống. Bạch Dã gật gật đầu đem giấy nghỉ phép cất trong túi, lôi kéo Giang Chỉ Ngư nói, "Tiểu Ngư Nhi, cùng tiểu Cống nói tạm biệt." "Nhỏ." "Tiểu Cống gặp lại." Giang Chỉ Ngư trừng mắt to yếu đất nói, "Không phải, ta nói đùa a, ngươi thật gọi a?" Cống Vũ Trạch chỉ một thoáng trên mặt tất cả đều là hạt tuyến. Ngày 18 tháng 2, nước mưa, hoa thành một giọt mưa không có dưới, nhiệt độ không khí càng là khác thường tiêu thăng đến 25 độ, chiếu lên trên người ấm áp. Giang Chỉ Ngư ghé vào cửa sổ mạn tàu bên trên nhìn chằm chằm cánh bên trên động cơ không nhúc nhích, cũng không biết có gì đáng xem. "Ngươi đang nhìn cái gì?" Bạch Dã hỏi. Ngươi nói động cơ như vậy bỏng, nếu là dùng để cánh gà nướng, cái kia được nhiều nhanh a. Giang Chỉ Ngư con mắt lóe sáng tinh tinh, khít mạnh trượt một nước. Gửi a hải tử. Hóa ra ngươi đang suy nghĩ cái này. Con tưởng rằng ngươi cũng có một cái ngôi sao đại hải mộng chờ ca có tiền, mình thượng tiên nhìn xem tinh tinh, để ngươi nha lưu tại địa cầu ăn cánh gà. Đến lúc đó cũng đừng khóc nhẹ. Tiên sinh, ta cho ngài giới thiệu một chút, ngài ngồi vị trí này là lối thoát hiểm, xin đừng nên tùy ý kéo động khẩn cấp ra miệng tay hãm. Tiếp viên hàng không mang theo chức nghiệp giả cười đối Nhiếp Mậu Tài nhắc nhở. Biết, 9/1, ta trước đó kéo qua. Nhiếp Mậu Tài đánh gãy tiếp viên hàng không. A. Tiếp viên hàng không đầu ông, còn lại lời nói toàn nghẹn tại trong cổ họng, khỏe mắt hỗn loạn, khá lắm, giá cả nói đến thật chuẩn, đây là thật bồi qua a, nàng nghẹn ngào cười nói, vì chúng ta đường đi thuận lợi, vậy ngài cũng không thể lại kéo đâu. Ta lại không đốc. Nhiếp Mậu Tài khoát khoát tay, lần kia là ta sốt ruột, người trước mặt nhiều chắn đến xít sao, liền nghĩ từ lần này đi không phải càng nhanh một chút mà. Nhanh? Cũng không phải nhanh sao? Nhanh như chớp liền thuật xuống. Ngươi lý do này thật đúng là rất hợp lý. Ngươi là nhanh. Toàn bộ chuyến bay bảo dưỡng coi như thảm rồi, lại muốn một lần nữa huấn luyện. Tiếp viên hàng không hé miệng cười trộm, nhìn nhiều Nhiếp Mậu Tài vài lần, nghĩ thầm phải đem giá hỏa này một mực chằm chằm chết, nàng cũng không muốn lại huấn luyện một lần. Đợi đến tiếp viên hàng không rời đi, Nhiếp Mậu Tài hướng bên người Bạch Dã nháy mắt ra hiệu, "Lão ca, lão đệ vậy bội thủ pháp như bức không như bức. Ngươi nhìn vừa mới tiếp viên hàng không, cười đến nhiều vui vẻ nhà. Không phải lão đệ nói ngươi, lão ca ngươi chính là quá kéo căng lấy, vậy bội đến miệng lưỡi chân chu, đến nói hiệu nói vượng." Liền biết cái thằng này là tại hống tiếp viên hàng không vui vẻ. Lấy hắn có khéo, làm sao có thể phạm loại này sai lầm. Tốt dầu mỡ trung niên đại thúc, nhìn hắn cái kia đắc ý dạng, Bạch Dã thật muốn cách hắn xa một chút. Nhưng vào lúc này, vừa mới rời đi tiếp viên hàng không lại dẫn một cái khác tiếp viên hàng không trở về, hai người không người tiến đến Bạch Dã trước mặt, nhẹ giọng hỏi, "Ngài là Bạch Dã sao?" "Ừm." Bạch Dã gật gật đầu. "Thật là ngài." Tiếp viên hàng không kích động nói, "Vừa mới ta còn tưởng rằng mình nhìn lầm, không nghĩ tới thật sự là ngài, chúng ta rất thích ngươi biết ca, có thể cho chúng ta ký tên sao?" Nàng đem đầu xích lại gần một chút, để thấp tiếng nói hỏi. Nhàn nhạt mùi nước hoa xông vào mũi, rất dễ chịu, có cỗ hương trà, không giống hàng tiện nghi rẻ tiền. Bạch Dã tiếp nhận trong tay nàng tấm thẻ nhỏ, tiện tay vẽ lên hai cái ký tên trả lại, "Đây là đầu ta một lần cho người khác ký tên." Hắn cái này nói chuyện. Hai vị tiếp viên hàng không càng kích động, đem ký tên thận trọng nắm ở trong lòng bàn tay, nói cảm ơn liên tục. "Ngài có gì cần tùy thời gọi ta, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi." Tiếp viên hàng không thật cao hứng đi. Nhiếp Mậu Tài một mặt chấn kinh, lão ca đã là danh nhân sao? Dự máy bay đều có rảnh tỉ muốn ký tên rồi. Hắn phút chốc sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Không trách đối thủ quá mạnh, là đồng đội quá tuổi bá. Vừa mới còn muốn lấy dùng động cơ cánh gà nướng đâu. "Nữ Nhi nha, ngươi phải đem ta lão ca cho giám sát chặt chẽ đi. Phía ngoài tiểu yêu tinh quá nhiều, không cẩn thận đem hắn hồn câu đi, đến lúc đó ngươi không có địa phương khóc." "Không được không được, ta phải tìm người dạy một chút nàng. Ta không cần mấy muội, đều là muội tại với ta." Bạch Dã đối Nhiếp Mậu Tài mặt không chút thay đổi nói. "Ồ." Anh Nhiếp Mậu Tài sắc mặt cứng đờ, liền không thể để cho ta đáp ý một hồi, bố mẹ dạng loạng xoạng nện vào trên mặt ta sao? Đinh điện thoại di động của hắn thình lình vang lên. Mở ra xem, Nhiếp Mậu Tài nhịn không được nhếch miệng lên, mở ra điện thoại hướng Bạch Dã khoe khoang, "Lão ca ngươi nhìn, bạn gái của ta thật yêu ta à? Ngươi nhìn ngươi nhìn. Mỗi lần ta đi ra ngoài, nàng đều tại vòng bằng hữu phát những thứ này buồn nôn, thật là một cái dính người tiểu yêu tinh." "A a, vật liệu xây dựng Nhiếp ca cùng ta không nổi tiếng món ăn tình yêu." Nói thật Bạch Dã tuyệt không muốn nhìn, có thể không chịu nổi Nhiếp Mậu Tài đưa di động đối đến trước mắt hắn. "Lão công lại ra khỏi nhà, rất muốn hắn nha." Hình minh họa, lùng trang mỹ nhan tự chụp xả tinh tinh tu chiếu. Di vợ vợ Bạch Dã lướt qua, giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Nhiếp Mậu Tài. "Ngươi đi công tác trở về, nàng có phải hay không cũng phát tương tự vòng bằng hữu?" "Thần lão ca, ngươi là thế nào biết đến?" Chương 224, ta là lão trung ý đi, chuyên trị chém gió. Chương 224, ta là lão trung ý đi, chuyên trị chém gió. Nhiếp Mậu Tài con mắt trừng giống trung đồng. "Không hổ là lão ca, thần cơ diệu toán, ngươi đây đều có thể đoán được, lợi hại lợi hại, bội phục bội phục." "Hắc hắc, ngươi cũng cảm thấy nàng rất yêu ta đúng không?" Nhiếp Mậu Tài đắc ý lật ra một đầu vòng bằng hữu, "Ngươi nhìn ngươi nhìn, lão đệ mị lực không cách nào ngăn cản. Lão công đêm nay đi công tác trở về á? Thật vui vẻ." Hình minh họa, lùng trang mỹ nhan tự chụp xả tinh tinh tu chiếu. "Di vợ vợ không có tự chụp hình phát không được vòng bằng hữu đúng không?" "Cay con mắt." Nhiếp lão đệ phẩm vị thật sự là khó bình. Anh Bạch Dã bĩu môi, "Yêu hay không yêu ngươi đừng hỏi ta, ngược lại là nhìn thấy ngươi trên đỉnh đầu có thật nhiều ngựa đang chạy, vạn mã buôn đằng, sao mà hùng vĩ quá thay." "Ừm." "Lão ca ngươi đây là ý gì?" Nhiếp Mậu Tài kinh hỉ nói, "Ngươi là nói ta thiên mã hành không, tư tưởng rộng rãi sao?" "A đúng đúng đúng. Yêu nghĩ như thế nào đi. Điểm đến là dừng." Dù sao Nhiếp Mậu Tài so dính lông hầu tử còn tinh, nữ nhân bên cạnh hắn đổi một đợt lại một đợt, cũng chưa từng thấy qua nữ nhân kia có thể lên bị. Hắn chính là đơn thuần thích ăn rau thơm thôi. Nữ nhân ở trên người hắn chiếm chút món lời nhỏ có thể, kiếm bụn là không thể nào. Bạch Dã không trông cậy vào Nhiếp Mậu Tài như thánh nhân, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Cái kia ngược lại là đáng sợ nhất. Có khuyết điểm mới để cho người. Nam nhân mà. Có thể lý giải. Ăn uống bê cực rút cũng nên chiếm đồng dạng. Đúng rồi. Hiện tại nghe nói còn muốn tăng thêm câu. Câu cá so ăn uống càng đáng sợ, nhẹ thì nửa ngày không gặp người, nửa đêm sờ một cái giường là lạnh, lao công dạng sáng 3-4 điểm ra phát câu sớm miệng đi, nặng thì 10 ngày nửa tháng gặp không đến người, ngồi sổm đập chứa nước thủ cự bật đi. Hồi cơ cất cánh, rơi xuống đất đã đến kinh thành. Bạch Dã ba người ngồi lên khách sạn chờ đã lâu bảo mẫu xe thẳng đến mục đích, ước đạt hành thành. Ngày mai không điểm. Khoảng cách dược thần hạ màn kết thúc còn lại cuối cùng 10 giờ, hơn 2 tháng chiếu lên rốt cục muốn vẽ bên trên dấu chấm tròn. Trước mắt, dược thần phòng bán vé cùng ngay tại nóng chiếu trong nước phòng bán vé đứng đầu bảng vị chiến lang 2 chênh lệch hơn 1000 vạn. Chiến lang 2 có bộ thứ nhất danh tiếng đặt cơ sở, kẻ đến sau cư bên trên, tình thế phi thường tấn mãnh, so dược thần chiếu lên muộn 10 ngày, lại vượt lên trước cầm xuống đứng đầu bảng. Không hổ là già trẻ phù hợp ái quốc phiến. Tối thiểu tại thụ chúng bên trên liền bung dược thần một mạng lớn. Tăng thêm lại là tại trúc tuần ngăn. Gia trưởng mang tiểu hài cùng một chỗ nhìn, phòng bán vé trực tiếp bạo tạc. Hàng năm, trúc tuần ngăn đều là binh gia vùng giao tranh. Dù sao, một cái trúc tuần ngăn có thể chiếm được cả năm phòng bán vé 3 thành trở lên, như thế lớn một khối bánh gà tổ, ai không muốn cắn một cái? Ảnh cửa thành tụ tập một đống lớn ký giả truyền thông, tất cả mọi người đang chờ các loại một cái mới phòng bán vé đi chép. Nhưng mà cái này không chỉ là một cái mới phòng bán vé đi chép, càng quan trọng hơn là đạo diễn là Bạch Dã, thế giới điện ảnh người mới, một cái 7-8 tuổi tiểu hài. Đây quả thực có thể nói là kỳ tích. sau đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Đinh Hải Thanh còn cố ý tại ảnh trong thành làm cái to lớn màn hình điện tử liên tiếp bên trên phòng bán vé số liệu, mỗi mua vào một chương vé xem phim, phía trên số lượng liền sẽ nhấp nô. Làm marketing bộ kia, Đinh Hải Thanh thật là một cái nhân tài. Bởi vì có khối này màn hình điện tử tồn tại, ảnh trong thành bầu không khí tăng vọt không hạn, tất cả mọi người đang ngó chừng màn hình nhìn. Theo cả hai số lượng càng ngày càng tiếp cận, tinh thần của mọi người đều căng cứng, dưới đáy lòng âm thầm cầu nguyện nhất định phải vượt qua đi. Nếu như đánh vỡ phòng bán vé ghi chép dựa theo quy củ bất thành văn, phía chủ sự làm sao cũng phải ra tán tài a. Tiền đi lại nói ít đến chướng gấp 10. Hôm nay là sau cùng một ngày, Dược Thần là có cơ hội đổi kịp Chiến Lang 2 một mực do dự người nhìn thấy ngày cuối cùng chiếu lên nhịn không được đi xem, xuất hiện một đợt nho nhỏ cao phong. Cái này sóng tiểu cao phong chính là đuổi theo Chiến Lang 2 cơ hội cuối cùng, mặc dù khả năng chỉ là thời gian ngắn siêu việt, cho dù là một giây, đó cũng là mới phòng bán vé bảng. Bạch Dã vừa hiện thân ảnh thành, có mắt nhọn phóng viên thoáng nhìn ba người bọn họ, lập tức kích động đến nhảy dựng lên, Bạch Dã, là Bạch Dã tới. Chỉ một thoáng, một đám phóng viên chen chúc mà tới, đem Bạch Dã ba người bao bọc vây quanh, nửa bước cũng khó rời đi. Phóng viên 1, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút, ngài hiện tại ý nghĩ? Phóng viên 2, đạo diễn, ngài có lòng tin đuổi kịp Chiến Lang sao? Phóng viên 3, dân mạng chất vấn ngài là trên danh nghĩa đạo diễn, đối với cái này, ngài có cái gì nghĩ đối dân mạng nói sao? Phóng viên 4, Dược Thần phòng bán vé cao tới 56 ức, ngài có cân nhắc quên ra một bộ phận làm từ thiện sao? Phóng viên 5, tránh ra, hết thể cho lão tử tránh ra. Làm bị thương ta lão ca, ta đánh chết ngươi. Một cái phóng viên ông nói kém chút nện vào Bạch Dã trên đầu, Nhiếp Mậu Tài xem xét cái này còn chịu đổi sao? Trong nháy mắt liền tức nổ tung, một thanh cầm lên người phóng viên kia bước qua một bên. Hắn cao lớn thu kịch, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem xét liền không giống người tốt. Giống một cú họng, doa đến phóng viên liên tiếp lùi về phía sau. Đều cho ta chạm xa một chút, mẹ, ta lão ca rơi một cọng lông, ta muốn các ngươi cả nhà chôn cùng. Nhiếp Mậu Tài quơ nằm đấm, hung thần ác sát nhìn chằm chằm người chung quanh, bá khí lộ ra ngoài. Hắn cũng sẽ không lo lắng những ký giả này mù câu tám viết linh tinh. Lão ca an toàn mới là trọng yếu nhất. Lão ca, cưới trên đầu ta, an toàn. Nhiếp Mậu Tài ngồi xổm xuống nói, nhìn xem, nhìn xem. Nhiếp lão đệ rất ngộ, nghĩ không phát tài cũng khó khăn a. Đổi vị suy nghĩ, nếu như ngươi là Bạch Dã, cảm động không? An thịt thời điểm, trong nồi canh có thể hay không nghĩ đến để hắn uống một ngụm? Đương nhiên sẽ. Đây là Nhiếp Mậu Tài trí tuệ, cỡ nào thuần phát thỉnh cầu a. Rất khó cự tuyệt. Bạch Dã cười tại Nhiếp Mậu Tài trên bờ bay, trong nháy mắt, cảm giác quen thuộc lại trở về, tay trái ngo ngoe muốn động. Cắt dạ dày. Bạch Dã giơ tay trái lên, dĩ nhiên không phải 45 độ, giơ lên cao cao đối đám người treo lên chào hỏi, ta là Bạch Dã. Mọi người tốt, cảm tạ các ngươi tới tham gia Dược Thần hội chúc mừng, vấn đề mới vừa rồi ta từng cái giải đáp. Nhiếp Mậu Tài đem Bạch Dã cong đến buổi họp báo đài chủ tịch trước, Bạch Dã cũng không có xuống tới, mà là tiếp tục cười đã lâu tọa kỵ. Các ngươi hỏi ta có ý nghĩ gì? Ý nghĩ chính là tạ ơn người xem bằng hữu ủng hộ. Có lòng tin hay không đổi kịp Chiến Lang? Thẳng thắn nói, Chiến Lang rất mạnh, bất quá không quan hệ, treo lên đánh Chiến Lang không hề có một chút vấn đề, không tin chờ xem. Lời vừa nói ra, chấn kinh tứ tọa. Tiểu thí Hải cũng quá cùng đi. Còn treo lên đánh Chiến Lang, ngươi bây giờ lập tức sẽ hạ tuyến, còn kém này 1000 vạn phòng bán vé mới có thể đổi ngang đầu. Buổi sáng ăn quái mặt, phối mấy quả tỏi đạo a. Khẩu khí quá lớn. Đạo diễn, ta có thể hỏi một chút ngươi ở đâu ra tự tin sao? Vừa kém chút bị Nhiếp Mậu Tài đánh phóng viên không phục hỏi. Phiêu Nhu chính là như vậy tự tin. Bạch Dã mỉm cười, ngươi dùng ngươi cũng tự tin. Quảng. Em đẹp, ngươi đột nhiên treo lên cái gì quảng cáo a? Ở đây phóng viên đầu ông. Đây là đứng đắn phỏng vấn. Quả nhiên, tiểu hài tử não mạch kín cùng đại nhân không giống. Thiên mã hành không, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Về phần các ngươi hoài nghi ta cái này đạo diễn là giả, ta là lão trung ý đi, chuyên trị chém gió, đập một bộ công kích chữa bệnh thể hệ điện ảnh lại có cái gì sai đâu. Lời nói dối, đến đại di mụ, hôm qua nghỉ ngơi một ngày, nói thật, phát hiện mình không có bộ thẻ, thiếu đi 1500 quý tiền thưởng, nửa năm thưởng cũng mất, khổ sở đến không tâm tình đổi mới. Chương 225, tứ cựu thành hạ không có kẻ hồ đồ. Chương 225, tứ cựu thành hạ không có kẻ hồ đồ. Ngươi, lão trung ý đi, càng nói càng thái quá. Tuổi của ngươi làm sao cũng không thể dùng hết cái chữ này a. Các phóng viên nhao nhao nói thầm. Bọn hắn là thứ nhất gặp được Bạch Dã, còn không có lãnh hội qua Bạch Dã lợi hại, trí khố bằng hữu liền sẽ không có như thế nguy hiểm ý nghĩ. Các ngươi không tin. Bạch Dã bô bô Nhiếp Mậu Tài đầu, Nhiếp Mậu Tài ngầm hiểu đem hắn phóng tới trên đài hội nghị. Không sợ chết tới. Không phải, muốn nhìn mệnh tới, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta thay mọi người tay cầm mạch, đăng ký phí 50, và bị trước miễn phí. Từ khi thu hoạch được trung y tinh thông kỹ năng hắn còn không có sử dụng qua, không biết uy lực lớn bao nhiêu, vừa vặn thừa cơ hội này luyện tay một chút. Ai sẽ đi tìm một cái tiểu thí hại bắt mạch a? Đây không phải nào sao? Nhưng mà, tuổi trẻ phóng viên đánh giá thấp miễn phí hai chữ. Chỉ cần nghe được miễn phí, thích chiếm món lời nhỏ người biết rõ là phân đều muốn nếm thử mặt nhạt. Cái này không? Một cái bác gái lập tức lôi kéo mình nữ nhi từ trong đám người chui ra ngoài, chen đến Bạch Dã trước mặt, nghi hoặc hỏi, thật miễn phí? Quân vô hí ngôn. Bạch Dã liếc một chút bác gái, người trung khí mười phần, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt có thần, tóc nồng đậm, tuổi đã cao tận gốc tóc trắng đều không có, rất khỏe mạnh, không cần bắt mạch cũng có thể nhìn ra được rất khỏe mạnh. Liền chút bản lĩnh này, lắc lư lão đầu lão thái thái bất được, người sáng suốt xem xét đều có thể thuận miệng địa chuyện hai câu. Mặc dù ngươi là âm nhạc thần đồng, có thể đây cũng quá làm loạn a. trên danh nghĩa đạo diễn sự tình ngươi không nhận chính là, ai còn có thể cầm lấy ngươi không thả a? Đều là trộn lẫn cái vòng, chỉ cần tiền đi lại cho đúng chỗ, tất cả mọi người hiểu được viết như thế nào. Đừng làm những thứ này được hay không? Nghe Bạch Dã, các phóng viên càng thêm tin chắc Bạch Dã là tại hồ nháo, chúng ta tới nơi này là lấy tài liệu, không phải tới nghe ngươi quỷ kéo. Lúc này, bọn hắn thời gian dần trôi qua không nhịn được, trong đầu ổ lấy một đám lửa, nếu không phải cho Đinh Hải mà sinh con, cùng hứa hẹn tiền đi lại còn chưa tới tay, bọn hắn sớm đi. Bác gái không nghe thấy Bạch Dã nói đến ý tưởng bên trên, cũng không nhịn được hồ nghi, trong mắt đang đánh chuyển. Đột nhiên, Bạch Dã câu chuyện nhất chuyển, nhìn chằm chằm bác gái bên người nữ hài lo lắng nói, "Bất quá, con gái của ngươi vấn đề rất lớn." Bác gái hai mắt tỏa sáng, vỗ mạnh một cái đùi, "Đúng đúng đúng, tiểu thân ý đi, nhanh giao cho nữ nhi của ta nhìn xem, ta chính là muốn cho ngài cho nàng nhìn một cái, hài tử ho khan láo không tốt." Hoặc, không hổ là kinh thành bác gái, cùng kinh gia đồng dạng có thể tán gẫu, biết ăn nói, lây dính hoàng khí, tứ cựu thành hạ không có kẻ hồ đồ. "Cái này không?" Tiểu thân ý đều gọi ra. "Mẹ, hắn còn không có ta một nửa lớn đâu, để hắn xem bệnh cho ta, nói đùa cái gì?" Lại nói, "Ta cũng không có bệnh a." Nữ hài 17-18 tuổi dáng vẻ, các cái học sinh đầu, nhìn điềm đạm nho nhã, về phần tướng mạo, không xấu cũng không đẹp chính là phụ mẫu trong mắt cô gái ngoan ngoãn. "Người không có bệnh." "Không có bệnh đi hai bước." Bạch Dã trên khỏe miệng chọn, xuất ra lão trung y không thể nghi ngờ khí phái, liếc mắt nhìn chằm chằm nàng. "Đi thì đi." Nữ hài vừa đi vừa số, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nàng quay đầu khiêu khích nhìn xem Bạch Dã, "Thần y đi, đủ không? Muốn hay không lại nhiều đi hai bước?" "Không cần." Bạch Dã thiếu thiếu, tứ chi bình thường, chính là đầu óc không được tốt lắm. Vấn đề không lớn, còn có thể cứu, tới bắt mạch đi. Nữ hải kém chút tức nổ tung, trừng mắt Bạch Dã thở phì phò nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta đầu óc không dùng được? Mẹ, hắn chính là cái giả bác sĩ, ta không nhìn. Đầu óc tốt không dùng được, không phải ta quyết định đợi lát nữa mọi người tự có kết luận, không nói nhiều nói, tiến vào chủ đề, hiện tại tới nhìn ngươi một chút ho khan vấn đề. Bạch Dã chỉ mặt bàn, để nữ hải đưa tay qua đây. Đúng đúng đúng, bắt mạch. Bác gái cũng mặc kệ nữ nhi có đồng ý hay không, một tay lấy nàng kéo tới ấn ở trên bàn, nàng ho khan hơn nửa năm. Tây y trung y đều nhìn qua, thuốc uống không ít, nhưng chính là không thấy khá, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu thân y đi, ngại nhưng phải giúp bác gái một chuyện, một hồi hãy nhìn cho kỹ. Nữ hài đang muốn nắm tay cho rút trở về, có thể nàng ngược lại tưởng tượng, cùng cái này bị mẫu thân kéo đi bệnh viện lớn nhìn, không nếu như để cho thằng nhóc lừa đảo này nhìn, dù sao hắn cũng nhìn không ra tới. Thế là nàng từ bỏ dãy rủa, lại ra vẻ cô gái ngoan ngoãn, không rên một tiếng. Bạch Dã ba ngón tay dựng vào nữ hài cổ tay khớp nối một tấc, đầu ngón tay nhịp đập giật giật, nương theo lấy mạch tượng chập trùng, trong đầu hắn tự động hiện ra nữ hài bệnh chứng. Chắc không được ho khan không tốt lên được đâu. Vớt hút một chút đi, phổi tổn thương không thể nghịch, hút thuốc ho khan là thân thể cơ năng bản năng bài xích, có cái này triệu chứng, nói do ngươi rút đến quá hung. Bạch Dã nắm tay thu hồi lại thản nhiên nói. Cái gì? Tiểu thân y đi, ngươi có phải hay không sai lầm? Bác gái một mặt chấn kinh, nữ nhi của ta rất ngoan, nàng làm sao có thể hút thuốc? Mẹ, ta không có hút thuốc, ta làm sao có thể hút thuốc? Ngươi biết, ta nghe thấy tới khói mùi vị đó liền muốn nôn, hắn đây là nói hiệu nói vượng. Chúng ta đi thôi đi thôi. Nữ hài giả vờ bị khuất, muốn khóc lại khóc không được. Nàng lúc này dọa sợ. Trước mắt tiểu thí hài có chút bản sự à, lại đem nàng hút thuốc sự tình cho đã nhìn ra, cái này nếu để cho mẹ của nàng biết, không nỡ đánh chết nàng. Mình thế nhưng là cô gái ngoan ngoãn nhân vật. Trượt trượt. Một ngày một bao đi, một ngày hai bao tuổi đốt lúa đâu. Ngươi không phải là cái quân mê à. Liền xem như vì ủng hộ quân công, cũng phải chiếu cố một chút thân thể của mình, lượng sức mà đi liền tốt. Bạch Gia khuyên đủ nói. Ngoá ngoá ngoá. Nữ hài ánh mắt né tránh, lần này nàng thật luôn uống. Ngươi sẽ không phải là tại trên người của ta chứa giám sát đi. Đem cái mạch mà thôi. Ngươi liên rút mấy bao thuốc đều có thể lấy ra. Không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Nàng thật hút thuốc. Bác gái vốn là không tin, có thể tiểu thần y lý ngay cả hai bao loại lời này đều có thể chuẩn xác không sai nói ra, trình độ có thể tin liền cao rất nhiều à. Nàng đấy lòng không tự chủ được tin hơn phân nửa. Ngươi tiến tới, để nàng hàng ngụm khí nghe có phải hay không có một cỗ chuột chết hôi thối chẳng phải sẽ biết. Liền xem như vừa mới đánh răng xong, cũng không che giấu được trong phổi trọc khí, một lúc sau, đồng dạng sẽ xuất hiện. Bạch Dã vừa dứt lời, bác gái đã đẩy ra nữ nhi miệng, hung hăng hít một hơi. Quả nhiên là hung hãn bác gái. Bội phục bội phục. Ánh mắt của nàng từ chất vấn đến chấn kinh lại đến tức giận. Thốt ngươi cái giang thu đồng, cánh cứng cắp rồi đúng không? Vậy mà con ta cùng cha ngươi vụng trộm hút thuốc, nha đầu chết tiệt kia ngươi chừng nào thì học cái xấu. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Bác gái vừa đánh vừa mắng. Tốt một cái mẹ hiền con hiếu tràn diện. Thật à? Lần này ở đây phóng viên đều sợ ngây người. Mạnh ra thật là một cái lao trung y lìa. Cái này hải ly sao? Không hải ly a. Hắn mới nhỏ như vậy. Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, dung không được bọn hắn không tin. Trong lúc nhất thời, các phóng viên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Việc này, khắp nơi để lộ ra quái gì? Không. Từ lúc Bạch Dã vừa xuất hiện, hòa phong liền không thích hợp. Tiểu thân y kìa, cảm ơn ngươi, ta trở về liền để nàng thái thuốc. Bác gái đánh mệt mỏi, rốt cục nhớ tới nói lời cảm tạ. Vậy ngươi thuận tiện để nàng nâng cốc cũng giới đi. A. Chương 226, nho nhỏ niên kỷ nâng lên một tòa núi lớn. Chương 226, nho nhỏ niên kỷ nâng lên một tòa núi lớn. Bác gái biểu lộ là màu đỏ tím. Tiên rượu. Bác gái trong nháy mắt kịp phản ứng, thân y kìa. ngài là nói nàng không chỉ có hút thuốc còn uống rượu?
Ngươi hỏi nàng.
Bạch Dã mỉm cười, ân, rất khinh thành.
Nóa, ngươi còn cười, ngươi là ma quỷ sao?
Giang Thu đồng người đều tê, thật là muốn bản cô nương mạng giả, nàng hút thuốc uống rượu một chuyện giấu giếm đến xích sao, ngoại trừ bên người mấy cái tiểu tỉ muội, không có ai biết. Không nghĩ tới hôm nay tại trước mắt bao người bị vạch trần, không chỗ ẩn trốn, thật sự là ứng câu kia ngạn ngữ, thường tại bờ sông đi đâu có không ứng dạy. Hiện tại là đánh đơn, về nhà là nam nữ hỗn hợp đánh kép. Ta chính là tụ hội thời điểm cùng các nàng uống một lượng cốc bia mà thôi, thật chỉ là một chút xíu. Giang Thu đồng nắm nuốt ngón tay, dựng lên một cái đồng tử thích nhất thủ thế, nàng lúc này còn tại ý đồ rào biện.
Không chỉ a.
Bạch Dã không chút do dự chọc thủng Giang Thu đồng, trong thân thể ngươi cồn hàm lượng, tối thiểu là một bình rượu sái xúc miệng, hai cân đặt cơ sở. Tối hôm qua uống chính là 43 độ đạo hương a.
Uống điểm tốt ta.
Lục bình rượu phần không tệ, cửa vào thuận, không cay hầu, tỉnh ngủ đầu cũng không thương.
Mãnh liệt đề cử.
Giang Thu đồng mặt là bạch một trận xanh một trận, đây là người sao? Ngay cả ta uống rượu gì đều có thể nhìn ra được sao?
Con mắt của ngươi là ít quá a.
Ta liền nói trong nhà ở đâu ra chai rượu, ngươi còn nói kiếm về cắm hoa dùng, nguyên lai tất cả đều là ngươi uống.
Bác gái phổi đều muốn tức nổ tung.
Mình cô gái ngoan ngoãn làm sao lại đột nhiên biến thành bộ này tính tình, đơn giản không thể nào tiếp thu được.
Bác gái ho ngao một chút, bắt lấy nữ nhi chính là 333 một trận gây sát thương, lần nữa trình diễn một trận mẹ hiền con hiếu tên tràn diện.
Hút thuốc, uống rượu, uốn tóc, còn có cái gì là ta không biết?
Ngươi thật muốn chọc giận chết ta sao?
Mẹ, ta không có uốn tóc a.
Hút thuốc, uống rượu, uốn tóc chính là Vu Tiên, không phải ta à?
Giang Thu đồng trên nhảy dưới tránh, đem né tránh điểm kéo căng.
Vậy mà lúc này nàng chính là Như Lai Phật Tổ ngón tay bên trong tôn hầu tử, trốn không thoát ngũ chỉ sơn.
Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt.
Bạch Dã vui vẻ nhìn xem Giang Thu đồng bị đánh.
Không đơn thuần là hắn, gia trưởng từ nhỏ hài, rất được hoan nghênh, đám người cười ha hả, còn có Thất Đức một bên đổ thêm dầu vào lửa.
Nữ hài tử ra nhà không học tốt, nên đánh, dùng sức đánh, đánh hài tử liền phải hung ác, một lần đánh tới nàng sợ, mới không có lần sau.
Tỷ, ta nói cho ngươi, ngươi không nỡ đánh, sẽ chỉ hại hài tử một đời.
Hiện tại tiểu hoàng mao có thể nhiều, tỷ, ngươi đến nhìn chằm chằm đi, hài tử chỉ định là theo chân học cái xấu.
Đổ thêm dầu vào lửa người trong đầu, là thuộc nhất mậu tài nhất là lòng đầy căm phẫn, người không biết còn tưởng rằng hắn là người tốt lành gì.
Cho nên, có đôi khi đừng nhìn có người nói thật tốt nghe, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu.
Về nhà ta lại thu thập ngươi.
Bác gái có lẽ là đánh mệt mỏi, hung hăng trợn mắt nhìn nữ nhi một chút, lại có lẽ là cân nhắc đến trước mặt mọi người có nhục nhã nhặn, bị người thấy được nàng hung hãn một mặt.
Đối mặt Bạch Dã, nàng lại thay đổi một bộ gương mặt, giác khuôn mặt tươi cười hỏi, thần ý đi hề, nàng cái này hút thuốc uống rượu, từ bỏ về sau thân thể không có gì gì chứng về sau chứ?
Ách, các ngươi tới đây một chút.
Bạch Dã đem hai người gọi trở về đến bên người, hạ giọng nhỏ giọng đối bác gái nói, hút thuốc uống rượu từ bỏ không có di chứng, bất quá nạo thai vẫn là có hậu di chứng, số lần quá nhiều sẽ tạo thành không mang thai không đủ.
Doanh Giang Thu đồng đầu góc trống rỗng, mặt xám như cho.
Lúc này nàng thật chết chắc chim.
Bác gái sau khi nghe xong, cả người ngây ra như phỗng,
khí run lạnh.
Phía trên hai chuyện nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, cuối cùng một kiện đã đột phá nàng tam quan, làm một nữ nhân, nàng thực sự không thể nào tiếp thu được nữ nhi không tự ái.
Tiểu thân y cho đủ mẹ con các nàng hai mặt mũi, không có đem chuyện này công khai nói, mà là lặng lẽ nói cho nàng.
Ý tứ rất rõ ràng, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài.
Về nhà chậm rãi đánh.
Nàng hít sâu một hơi, để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại, cảm kích đối Bạch Dã thật sâu không người chào, tạ ơn thần y đi, ta biết làm sao làm, trở về ta sẽ hảo hảo giáo dục nữ nhi.
Hôm nay nhờ có gặp được thần y đi, bằng không thì ta còn một mực mơ mơ màng màng đầu, tạ ơn, tạ ơn.
Bác gái một mặt đề bài, thất hồn lạc phách bước xuống nữ nhi một người dẫn đầu rời đi, có lẽ là bởi vì thất vọng đi.
Cô gái ngoan ngoãn Giang Thu đồng dọa sợ, thận trọng đi theo mẫu thân đằng sau không dám lên tiếng, phụ mẫu quản giáo đến nghiêm, nàng ngoan vài chục năm, thực chất bên trong lại là càng ngày càng phản địch.
Vốn cho rằng thần không biết quỷ không hay,
nhìn thấy mẫu thân trong ánh mắt không có ánh sáng, nàng là đã sợ hãi lại phi thường hối hận, phóng túng thanh xuân giống như cũng không có cái gì ghê gớm.
Thương tổn tới mình thân thể đồng thời tổn thương phụ mẫu trái tim.
Lúc này, tất cả mọi người nhìn ra, Bạch Dã là thật có chút tài năng, cái này một đôi mẫu nữ thần sắc không giống diễn.
T. Người ở chỗ này nhịn không được hít vào một ngụm bắp rang.
Cho nên,
Bạch Dã thật là cái lao trung y liễu,
xem ra còn đặc biệt lợi hại.
Chỉ dựa vào bắt mạch liền có thể nhìn ra nữ hài hút thuốc uống rượu, về phần đằng sau là chuyện gì, bọn hắn không nghe thấy, nhưng là nhìn bác gái bộ dáng kia, xa so với trước hai kiện đáng sợ.
Hắn thật là bởi vì chính mình là một tên lao trung y liễu, lòng mang tương sinh, vọng tưởng lấy sức một mình đối kháng trong nước chữa bệnh hệ thống.
Vậy hắn cũng quá vĩ đại a.
Nho nhỏ niên kỷ nâng lên một toàn núi lớn.
Cái này đều không phải là người, là thần a.
Vân vân.
Vừa nghĩ tới thần, bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ảnh trong thành điện ảnh áp phích, phía trên lớn như vậy dược thần hai chữ lóe ra hào quang chói sáng.
Dược thần dược thần, cho nên hắn đập nhưng thật ra là mình.
Trong phim ảnh dược thần chỉ là phân thân của hắn.
Là cái này cái ý tứ sao?
Kết hợp Bạch Dã sở tác sở vi, các phóng viên bắt đầu nhao nhao náo bổ, một đám người là dựa vào cán bút ăn cơm, mấy cái từ mấu chốt liên hệ tới, vài phút lưu loát viết thiên hơn bạn chữ đưa tin.
Đương nhiên,
có người tin tưởng, liền sẽ có đòn khiêng tinh đứng ra chất vấn.
Thế giới này chính là như vậy màu đỏ tím.
Cái nào đều có tôm tép ngại nhép.
Ui, các ngươi sẽ không tin tưởng a.
Cái kia hai đôi mẫu nữ xem xét chính là nam a, nào có lợi hại như vậy lao trung ý ỉa, bát mạch có thể đem uống rượu gì lấy ra. Các ngươi đây cũng tin?
Không thể nào,
không thể nào. Vừa mới kém chút chịu Nhiếp Mậu Tài một trận đánh cho tên người phóng viên lòng mang oán hận, hắn không phải cái gì đường đường chính chính phóng viên, mà là nào đó từ truyền thông đại V chủ yếu dựa vào biết ngành giải trí tài liệu đen bác ánh mắt kiếm lưu lượng. Hôm nay mặc dù không có mời, thế nhưng là hắn vẫn là mặt dạn mày dày tới, ý đồ biết điểm liên quan tới Bạch Dã tài liệu đen. Liên quan tới Bạch Dã, hắn trên thực tế đã chầm chậm rất lâu. Bạch Dã đứa trẻ này rất kỳ quái, internet bên trên người căn bản tìm không thấy đôi câu vài lời liên quan tới hắn tài liệu đen. Trên internet khen ngợi như nước thủy triều. Từ âm nhạc thần đồng bắt đầu, đến nhị tân văn lữ đại sứ, lại đến vài tỷ phòng bán vé đạo diễn, thành công của hắn thật sự là quá dễ dàng. Cái này không phù hợp logic. Bên trong khẳng định có cái gì nhận không ra người tài liệu đen. Một khi đào được trực tiếp bánh liệu, chính là ngành giải trí một trận địa chấn. Bạch Dã nhất định phải chết. Đến lúc đó. Hắc hắc. Chương 227, nguyên lai ngươi là như vậy gà xé. Chương 227, nguyên lai ngươi là như vậy gà xé. Nám. Đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Nhìn giống như là chuyện như vậy. Nào có nhỏ như vậy trung y gì, sợ không phải vì tuyên truyền làm mạnh lưới, có hay không dũng sĩ tự thân lên đi thể nghiệm một chút.
Ngươi lên a.
Ta không đi, ta vừa làm xong kiểm tra sức khỏe, thân thể tốt đây, vẫn là ngươi đi đi. Một đám phóng viên vây tại một chỗ lao nhau thảo luận, bọn hắn đã hoài nghi là giả, lại sợ Bạch Dã đến thật. Vừa mới nữ hải xã chết một màn rõ mồn một trước mắt. Á khỏe mạnh thời đại, người trưởng thành ai thân thể không có điểm nan ngôn chi ẩn. Không phải cái này đau chính là cái kia đau, xem bệnh phi thường tư ẩn một sự kiện, tùy tiện trần trụi tại đồng hành trước mặt, là muốn được mọi người chê cười sao? Hại người không lợi mình sự tình, đồ đần tài cán. Còn có ai? Bạch Dã ánh mắt đảo qua đi, dưới đài ánh mắt mọi người né tránh không dám cùng chi đối mặt, vùng thong đầu nhìn đầu ngón chân. Ta tới. Đoàn Hạ Minh như bước cầm ầm đứng ra, liếc một chút chung quanh đồng hành, khoe miệng lệch ra đến cùng lòng vương, rêu cợt nói, một đám không có chứng đồ chơi. Các ngươi không dám lên đi là thu phía chủ sự chỗ tốt rồi a. Chậc chậc chậc. Làm một phóng viên, cơ bản nhất tố dưỡng là muốn nói thật ra, các ngươi như thế hành vi hèn nhát cùng trợ trụ vi ngược khác nhau ở chỗ nào? Làm một tên phóng viên, xấu hổ cùng các ngươi làm bạn, ta cho các ngươi cảm thấy đáng xấu hổ, đánh giả, còn phải nhìn ta Đoàn Hạ Minh. Đoàn Hạ Minh chính là suýt nữa bị đòn bị phóng viên kia. Người này mặt trắng không dâu, hai gò má lom xương gò má cao ngất, đỉnh đầu không lông xấu xí, đỉnh lấy hai con mắt gấu mèo. Mặc dù dáng dấp không hết nhân ý, nhưng là hắn xấu đến kinh thiên động địa, để cho người ta trước mắt chấn động, lập tức liền có thể nhớ kỹ. Cái này không thể không nói cũng là một hạng ưu điểm. Đừng nhìn Đoàn Hạ Minh mắng hung ác như thế, kỳ thật hắn tuổi trẻ lúc muốn làm nhất chính là phóng viên, đáng tiếc, bởi vì tướng mạo nguyên nhân ăn tận bế môn canh. Đối với cái này, hắn ghi hận trong lòng, bắt đầu thăng hóa. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ, hắn ngược lại nhìn về phía từ truyền thông ôm ấp, hắn dựa vào bạo tài liệu đen xông ra một phen thành tựu, hiện tại hắn thu nhập nhưng so sánh làm phóng viên cao hơn nhiều, tự nhiên là xem thường đường đường chính chính phóng viên. Hoặc là nói đúng là lúc trước bế môn canh đánh trả. Lao Trung Y Điệ, cho ta xem một chút chứ sao? Đoàn Hạ Minh vén tay áo lên, đại đại liệt liệt đem bàn tay đến Bạch Dã trước mặt, âm dương quái khí, khiêu khích hương vị mười phần. Ngươi, ngươi đừng tới đây a. Bạch Dã lui về sau một bước, quá sợ hãi. Thế nào? Sợ hãi? Đoàn Hạ Minh ngửa đầu cười dài, ha 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 ha. Làm sao rồi Lao Trung Y Điệ? Không dám nhìn vẫn là sẽ không nhìn nha. Muốn hay không đem ngươi nắm tìm trở về lại biểu diễn một trận? Ngài thế nhưng là đạo diễn đâu, khí đập đến tốt như vậy. Diễn kịch khẳng định cũng phi thường lợi hại a. Ha 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 ha. Người ở chỗ này nhìn thấy Bạch Dã dọa đến liên tiếp lui về phía sau, vai hàm đều rơi trên mặt đất, quả nhiên là giả a. Vừa mới đôi mẹ con kia quả nhiên là nắm. Liền nói đi, làm sao có thể nhiều năm kỷ nhỏ như vậy chung y liễu, đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Ngoá, để Đoàn Hạ Minh cháu trai kia cho được. Đó chính là người bị bệnh thần kinh, gặp người liền cắn, ngươi cùng hắn so cái gì? Không có gì tốt hâm mộ. Ngươi lại tại chua cái gì? Hắn là điên, có thể hắn kiếm được so ta biển đi. Có đôi khi ta thật hâm mộ hắn. Các ngươi nói Đoàn Hạ Minh làm gì? Bạch Dã giả trang lão trung ý một chuyện, các ngươi dự định biết như thế nào? Còn phải hỏi. Trong xe ngựa phí biết lạc, cho nhiều chính là nói đùa, cho ít chính là giả thần giả quỷ. Lúc này Đoàn Hạ Minh đừng đề cập có bao nhiêu thần khí. Mũi bệnh lên trời, đều là đắc ý, hắn khinh miệt dùng khóe mắt nhìn chằm chằm Bạch Dã rêu rêu nói, lao trung ý đi. Tiểu thân ý đi. Thân ý đi. Ngữ điệu càng ngày càng cao. Ngươi tránh xa như vậy, còn thế nào xem bệnh cho ta? Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ngươi nhưng phải cho ta hãy nhìn cho kỹ. Tấm lòng của cha mẹ. Bạch Dã nắm lỗ mũi, một mặt ghét bỏ, "Vậy ngươi trước gọi tiếng cha tới nghe một chút, ta miễn cưỡng cho ngươi xem một chút." "Ngươi?" Bạch Dã một câu để Đoàn Hạ Minh phá công, hắn ghét nhất cha cái chữ này, nộ khí đằng đằng chỉ vào Bạch Dã mũi mắng, miệng lưỡi bén nhọn tiểu thí hại, "Không có bản sự cũng không cần giả thần giả quỷ được không? Hảo hảo mở ngươi tiệc ăn mừng, mặc dù ngươi là trên danh nghĩa đạo diễn, thế đạo này không ai sẽ quan tâm, nhưng cưỡng ép trang bức muốn lập dược thần nhân vật, sợ là muốn tự thực các quả." Đoàn Hạ Minh một phen nghe ăn nói mạnh mẽ, nghe được đám người liên tiếp gật đầu. Nói cầu thả lý không cầu thả. Ngành giải trí vốn chính là cái ngươi lừa ta gạt địa phương, lập nhân thiết bạn không sai, sai liền sai đang chọn sai nhân vật. Dược thần nhân vật quá nặng, Bạch Dã nho nhỏ bả vai lưng không nổi, bị Đoàn Hạ Minh một chút liền lừa dối tại chỗ á. Ta ăn không ăn hậu quả xấu không biết, nhưng là ta khuyên ngươi vẫn là ít đến điểm gà xé, trung ý hỏi nghe nhìn cắt, không cần bắt mạch, khẽ rửa gần ta liền nhìn ra ngươi có cái gì bệnh. Bạch Dã lẫn mất xa xa, giống như là thấy cái gì mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng. Ngươi xem một chút ngươi, mắt quần thâm, đỉnh đầu rụng lông, trên mặt không cần, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Xem xét chính là lúc tuổi còn trẻ lãng phí, ngạnh sinh sinh đem tinh khí tết xong. Người một khi không có tinh nguyên khí, liền sẽ tùy tiện dính lên không khí dơ bẩn. Thông tục tới nói, chính là người yếu, sức chống cự chênh lệch, nhẹ thì dễ sinh bệnh, nặng thì hao tổn võ nguyên. Người cách ta xa một chút, đừng ký hiệu nhãn hiệu đem ô vế lây cho ta. Nhiếp Mậu Tài nghe nói sau sắc mặt biến, lập tức ngăn ở Bạch Giã phía trước, một mặt khẩn trương đối Giang Chí Ngư hô to: Chí Ngư, nhanh, nhanh cho Bạch Giã đeo lên khẩu trang, không cần phải để ý đến ta, ngươi cũng đeo lên. Vì nữ nhi sau này hạnh phúc, hy sinh chính mình có thể, Bạch Giã tuyệt đối không thể dính vào một chút xíu mấy thứ bẩn thỉu. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Khiến cho khẩn trương như vậy, không biết còn tưởng rằng là cái gì sinh hóa vũ khí muốn nổ tung đâu. Gà xé. Nói đùa cái gì? Gà xé ăn thật ngon a. An Kê Minh Minh là bồi bổ, Bạch Giã tại sao muốn nói hắn ngược lại hao hết tinh nguyên? Kỳ quái hai. Đám người tinh tế phẩm chi, con ngươi đột nhiên mở rộng, đột nhiên rút lui ba bước, cách Đoàn Hạng Minh xa xa, đồng dạng một mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm hắn. Khá lắm. Ta trực tiếp khá lắm. Nguyên lai ngươi là như vậy gà xé. Ha 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 ha, cái này hình dung quả thực là tuyệt tuyệt tử. Hắn là thế nào nghĩ đến cái này tử? Chết cười. Không có cái gì so đây càng thích hợp tự á. An Dưa quần chúng nhao nhao dùng loạn vị ánh mắt nhìn về phía Đoàn Hạng Minh, lúc này Đoàn Hạng Minh như là bị người lột sạch quần của con, đỏ mặt một trận lục một trận, phận không thể tìm động chui vào. Đoàn Hạng Minh tâm loạn như ma. Hắn tuổi dậy thì lúc phát hiện đại lục mới về sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản, sáng trưa tối nhất định phải ăn một lần gà xé. Tuổi còn trẻ liền đem thân thể cho thâm hụt. Nhưng mà, càng chết là, hắn tướng mạo cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả ngày mặt ủ mày chau, thần sắc bề bại, gặp cong lưng quổng, 180 cân bạn gái ghét bỏ hắn tựa như không có tín hiệu radio, chỉ có thể làm cái bài trí, bắt hắn cho căng. Bạch Giã vẻn vẹn liếc hắn một cái, liền có thể chuẩn xác mà nói ra hắn khó mà mở miệng thói quen xấu, bốn phía cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt cùng tiếng cười giống như từng đạo cường quang chiếu lên trên người, để hắn không chỗ ẩn trốn. Xấu hổ giận dữ, tức giận, các loại cảm xúc xông lên đầu, khó xử đến cực điểm. Không, chỉ cần không thừa nhận, hắn liền không làm gì được ta. Không có bằng chứng không nên nói lung tung, ngươi có bản lĩnh xuất ra chứng cứ đến, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Hắn phỉ báng ta à? Chương 228, thần ý điệp, cứu ta. Chương 228, thần ý điệp, cứu ta. Con bị chết mạnh miệng Đoàn Hạng Minh ngạnh lấy cái cổ phủ nhận. Đáng tiếc, hắn hốt hoảng thần sắc đám người nhìn ở trong mắt, liền xem như ba tuổi tiểu hài đều có thể nhìn ra hắn gấp. Vừa bận nói rõ trong lòng của hắn có quỷ, biến tướng nói rõ cũng nói chính là thật. Gà xé, hắc hắc. Trong đám người không biết người nào khẽ cười một tiếng, đều là ý chào phúng, dẫn tới ở đây người cười vang. Không trách người khác mở ra chào phúng hình thức, ai bảo vừa mới hắn quá phết lối, đem ở đây phóng viên mắng một mấy lần, chào phúng người ta không có chứng, cũng không phải đem người cho tội đến xích sao. Hiện tại hối hận đã tới không kịp đi. Chứng cứ sao? Bạch Giã trầm ngâm một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng, khác không có, cái này thật là có. Muốn giám định một người có phải hay không thận hư có cái rất đơn giản khối đất pháp. Hắn đôi đám người giơ tay trái lên, đầu tiên, giơ lên tay trái của ngươi, sau đó nhìn xem ngươi móng ngón tay cái, Nguyệt Nha càng sung mãn nói rõ thận càng tốt. Nếu như Nguyệt Nha nhỏ thì nói rõ thận khí không đủ, một chút cũng nếu như không có, vậy đã nói rõ thua thiệt xong. Nam trái nữ phải, năm ngón tay phân biệt đại biểu tâm can tỳ phổi thận, từ trái hướng phải số, ngón tay cái đại biểu là thận. Vừa dứt lời, người ở chỗ này nhao nhao hướng Bạch Giã giơ ngón tay cái lên. Có người âm thầm thở dài một hơi, vui mừng hớn hở. Có người thì cho mày, vụ trộm nắm tay giấu đến trong túi quần đợi lát nữa đánh chết cũng không lấy ra. Đi ngang qua người nhìn thấy như thế hình tượng nhao nhao ngừng chân, tò mò nhìn Bạch Giã, trong lòng thầm nghĩ, hắn nói cái gì nha? Làm sao nhiều người như vậy đối hắn điểm tán? Ha ha ha. Ha ha ha. Đột nhiên, Đoàn Hạng Minh cất tiếng cười to, cười đến cực kỳ làm cản. Hắn vừa mới nhìn, tay trái ngón cái bên trên tràn đầy một nhà, giơ lên cao cao ngón tay cái đối Bạch Giã khoe khoang, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Ngươi sai, sai vô cùng. Ta không có thận hư, ta không có. Ta ngón tay cái tràn đầy một nhà, ta không có thận hư, ta không có. Ngươi nói không có chút nào chuẩn, còn không biết xấu hổ nói ngươi là lao chung ý đi, lần này lộ chân tường a. Đoàn Hạng Minh lật về một bán, gọi là một cái đắc ý. Nguyên lai không cho phép a. Những cái kia đem ngón tay cái giấu ở trong túi của người âm thầm thở dài một hơi, biến mất tiêu dung một lần nữa trở lại trên mặt. May mắn. Nhiếp Mậu Tài cười ha hả nắm tay móc ra, dựng thẳng lên hai cây ngón tay cái ở trước mắt bày ra đến, trong lòng thầm nghĩ, ta đã nói rồi, mỗi lúc trời tối một chén hồi xuân thần thêm nhiễm máu, làm sao có thể thận hư đâu. Lao ca, ngươi cũng có thất thủ thời điểm a. Đúng lúc này, Bạch Giã bu mạnh một cái đùi, kinh hô, vừa mới nói sai à, là tay phải ngón tay cái, không phải tay trái, ngươi một lần nữa nhìn xem. Tay phải sao? Nhiếp Mậu Tài sắc mặt cứng lại, giới cười nói, a, ngày này quái lạnh. Tiên Lặng đem tay trái đút túi bên trong, giấu đầu lòi đuôi. Đoàn Hạng Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn nâng tay phải lên xem xét, trên ngón tay cái một điểm nguyệt nha đều không có, sạch sẽ, lập tức sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hoảng hốt. Nói chúng, mình thận hư bí mật muốn không gánh nổi á. Hắn nuốt nước miếng, lúc này không biết nên như thế nào phản kích Bạch Giã, là mình muốn chứng cứ, hiện tại chứng cứ ngay tại trên người mình. Xong, rời lên thạch đầu nện chân của mình. Mà những ký giả kia thì là có người vui vẻ có người sầu. Đặc biệt là những cái kia tay trái không có trăng răng tay phải ngược lại có, tâm tình thay đổi rất nhanh, thật sự là quá kích thích.
Thế nào?
Bạch Giã khỏe miệng có chút giơ lên, ngươi muốn chứng cứ ta cho ngươi, có phải hay không thận hư chính ngươi biết?
Được rồi.
Vị kế tiếp, Đoàn Hạng Minh nguyên địa xa chết.
Vị Bạch Giã nói chúng hắn không mặt mũi đem ngón tay đầu lấy ra.
Một cái nam nhân thừa nhận mình thận hư, vậy cũng quá.
Còn không bằng giết hắn được rồi.
Việc này tuyệt đối không thể nhận,
đánh chết cũng không thể nhận.
Người khác sẽ cười cả đời.
Nên dùng cái gì lý do đi phản bắt đầu?
Đoàn Hạng Minh là người thông minh, bằng không thì cũng sẽ không kiếm được người khác không kiếm được tiền. Trong lúc tình thế cấp bách thật đúng là để hắn nghĩ ra biện pháp ứng đối.
Công kích Bạch Giã thất bại, có thể công kích Trung Ý a.
Dù sao, Trung Ý mặt trời lặn phía tây, tại trên quốc tế càng là không bị thừa nhận, ở trong nước cũng bị xa lánh đến không có không gian sinh tồn.
Những cái kia dựa vào tay nắm tay truyền thụ xuống lao Trung Ý gì, bởi vì lấy không đến giấy phép mà bị ép quan ngừng không phải số ít.
Đương nhiên, đả kích phi pháp làm nghề y sơ tâm là tốt, trên thị trường rất nhiều lừa đảo giả vờ lao Trung Ý đi lừa gạt, làm điểm gừng phấn, bột mì, thuốc tây trộn lẫn cùng một chỗ xoa thành dược hoàn bán ngươi hơn mấy ngàn vạn nhất bình.
Dạng này án lệ chỗ nào cũng có, chuyên môn lừa gạt những cái kia cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng người bệnh, tâm hắn đang chết.
Vốn chính là vì tiết kiệm tiền mới không có đi bệnh viện lớn, kết quả lại bị lừa gạt một số lớn, đối người bệnh gia đình tới nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương.
Chỉ là áp đặt cách làm còn chờ thương thảo.
Tìm tới công kích điểm, Đoàn Hạng Minh lập tức khởi xướng tiến công, nói hiệu nói vượng, cái này căn bản liền không cho phép, chỉ dựa vào một điểm móng ngón tay Nguyệt Nha liền nói người khác thật hư, không có khoa học căn cứ.
Ta muốn là chứng cứ, Tiểu Thí Hải, chứng cứ ngươi là hiểu không?
Là muốn pháp luật công nhận mới gọi chứng cứ.
Ngươi cái này đơn thuần là lời nói vô căn cứ.
Lại nói,
Trung y cũng không phải là một môn khoa học y thuật, mà là kinh nghiệm học, nó cũng không hoàn toàn chuẩn xác, bây giờ còn có nhiều ít người nhìn Trung y đi hề.
Hắn quay đầu nhìn về phía người đứng phía sau, các ngươi sinh bệnh nhìn Trung y sao?
Có phải hay không đều đi khám Tây y đi hề?
Đám người kìm lòng không được gật đầu, mặc dù nhìn Đoàn Hạng Minh không vừa mắt, có thể hắn nói xác thực như thế, hiện tại sinh bệnh cơ bản ba kiện bộ.
Đăng ký, rút máu, đập siêu âm.
Có bệnh không có bệnh, đi trước một chuyến quá trình trước.
Tây y phòng khám bệnh bạ mãn, Trung y trước cửa có thể răng lưới bắt chim.
Tin tưởng Trung y người càng ngày càng ít.
Điều bất mẹ,
vẫn rất thông minh, không có lắc lư thành công.
Bạch Giã hai tay một đám, tốt ta, bị ngươi phát hiện, ta vừa mới đúng là lừa gạt ngươi.
Khoe miệng của hắn so a cờ khó ép, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn.
Cứ như vậy thừa nhận à nha?
Tốt đột nhiên a.
Đột nhiên xuất hiện đảo ngược Đoàn Hạng Minh ngược lại cao hứng không nổi, bởi vì Bạch Giã xác thực nói chúng a.
Mà lại ngươi nhìn hắn hình dáng kia, giống như là làm việc trái với lương tâm dáng vẻ sao?
Cười đến vui vẻ như vậy,
để cho người ta không hiểu tâm hoảng.
Xong,
thật thật giả giả, hiện tại không làm rõ ràng được hắn nói câu nào là nói thật, câu nào là nói dối.
Không đúng, vậy làm sao ngươi biết đầu ngón tay của ta không có chăn răng?
Đoàn Hạng Minh một mặt kinh ngạc, trong lòng của hắn thật là mâu thuẫn, Bạch Giã rõ ràng ổn chiếm thượng phong, hắn tại sao lại muốn thừa nhận?
Thật đáng chết ta hắn.
Vậy còn không đơn giản.
Bạch Giã thiếu thiếu, không che giấu chút nào nói, vừa mới ngươi đem tay đưa tới bắt mạch thời điểm, ta thấy được à?
Ê,
hiện tại
tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ.
Bạch Giã đây là đem Đoàn Hạng Minh làm đồ đần đuổi đi đâu?
Không chỉ có đem Đoàn Hạng Minh đùa bỡn, còn đem tất cả mọi người ở đây toàn diện đều đùa nghịch một mấy lần, tất cả mọi người bị hắn lừa gạt.
Đang lúc mọi người lòng đầy căm phẫn muốn lên án Bạch Giã thời điểm, chỉ gặp Bạch Giã phong khinh vân đạm vô vô ống tay áo bên trên không tồn tại cho bụi, giống như lão trung y phụ thể, liên một chút Đoàn Hạng Minh, chậm rãi nói, vừa mới cho mọi người mở nho nhỏ cho đùa, sinh động bầu không khí.
Ai nhìn vụ trộm kiểm tra nguyệt nhược ta 50 đăng ký phí, tạ ơn hắn đông nhiên nghiêm sắc mặt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đoàn Hạng Minh, hiện tại nên nói ngươi thái giám chuyện.
Thái giám?
Thứ độ gì?
Thật cổ sư tử.
Người ở chỗ này không hiểu ra sao, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Đoàn Hạng Minh.
Đoàn Hạng Minh con mắt trừng giống trung đồng, hô hấp run rập, đang muốn phủ nhận mình không mang thai không dục thời điểm, lại gặp Bạch Giã khẽ mỉm cười nói, ta có thể trị.
Bịch.
Vừa dứt lời, Đoàn Hạng Minh phút chốc bổ nhào quỳ trên mặt đất, hô to, thần y y, cứu ta.
Chương 229, tổ truyền thần kỹ, Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Chương 229, tổ truyền thần kỹ, Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Ta còn là thích ngươi cái kiểu cao ngạo đến không ai bị nổi dáng vẻ, làm phiền ngươi khôi phục một chút.
Bạch Giã chợt chợt nói,
thần y y, ta sai rồi, mau cứu ta, mau cứu ta.
Đoàn Hạng Minh liên quỷ mang bỏ giống con chó điên đồng dạng nhảy lên đến Bạch Giã dưới chân, vừa định ôm lấy Bạch Giã tiểu đoàn chân, kết quả bị tay mắt lanh lẹ nhiếp mậu tài một chút đè xuống đất. Hắn nằm dạp trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu rên, ta sai rồi, ta không phải người, thần y ngài đại nhân có đại lượng, làm ta là cái dám thả ta à.
Van cầu ngài nhất định phải mau cứu ta, đời này ta Đoàn Hạng Minh cho ngài làm trâu làm ngựa, tuyệt không hai lời.
Hắn một bên nói một bên quất chính mình cái tát, ba 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 bang, mặt đều đánh sưng lên, đối với mình là thật hung ác à.
Nhà ta đời thứ ba đơn truyền, không sinh ra hải tử, không ai kế thừa hương hỏa, Đoàn gia liền muốn tuyệt hậu à, lao bà của ta bởi vì ta không sinh ra hải tử đang cùng ta náo ly hôn.
Thân y y, ngài nhất định phải cứu ta, ta dập đầu cho ngươi nhận lầm, đại ân đại đức suốt đời khó quên, coi như táng gia bại sản ta cũng nguyện ý.
Mọi nhà có nỗi khó xử riêng.
Đoàn Hạng Minh những năm này dựa vào bạo tài liệu đen sắt thực kiếm lời không ít lòng dạ hiểm độc tiền, nhưng mà báo ứng xác đáng, tay hắn xé gà ăn nhiều dẫn đến thận nguyên khô kiệt, sinh không được hải tử.
Đây là trong lòng của hắn bệnh.
Những năm này vì trị liệu, hắn nhìn lượt cả nước to to nhỏ nhỏ bệnh viện, đáng tiếc cho ra kết quả cũng giống nhau.
Hết đạn cả lương, bất lực.
Muốn có dòng dõi, trừ phi có khởi tử hồi sinh chi thuật.
đạt được an ủi đều là trở về dưỡng sinh thể, chờ mong kỳ tích xuất hiện, có thể trên thế giới nào có nhiều như vậy kỳ tích. Cho nên a, chưa lập gia đình nữ hải tử nhất định phải chú ý mình bạn trai, 20 tuổi còn một cọng dâu đều không có nam nhân muốn cảnh giác, kết hôn trước đó trước nghiệm một chút hàng. Bảo thủ lý do, phía trước nghiệm còn muốn quan sát buồn cầu, nhìn xem đại tiện thành hình không nha. Khí cụ bằng đồng thảm hại hơn. Ấy ấy đây này, đây chính là người nói. Bạch Giá khỏe miệng so a cờ khó ép, đăng ký mặc dù miễn phí, ta tiền chữa bệnh thế nhưng là rất đắt. Hắn rội ra một cái bàn tay, số này. 5 bạn. Đoàn Hạ Minh mặt lộ vẻ vui mừng, ức chế không nổi nội tâm cùng hỉ, ta cho. Nghĩ cái dám ăn đâu ngươi. 5 bạn liền muốn để cho ta trị ngươi cái này tâm địa đen tối đồ chơi. Làm ta đây là thiện đường mà. Muốn bụng giá, 500 bạn. 500 bạn. Đoàn Hạ Minh đầu ông tác hưởng, hắn thân ra hết thẻ cũng liền 7,8 triệu, bao quát phòng ở xe, Bạch Giá một chút đem hắn nội tình móc sạch. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. 500 vạn đổi một đứa bé, đến cùng giá trị vẫn là không đáng, việc này thật đúng là khó mà nói. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có người cảm thấy giá trị, dù sao không có hài tử, kiếm bao nhiêu tiền lại có ý tứ gì, chết còn cho quốc gia sao? Có người cảm thấy không đáng, không bằng cầm số tiền kia đi tiêu xài chờ lao ở viện dưỡng lao, đến lúc đó hai chân đạp một cái, quản hắn 3728. Nhưng mà, mọi người tựa hồ đánh giá thấp Đoàn Hạ Minh đối hài tử khát vọng, hắn dứt khoát kiên quyết gật đầu, ta trị, đập nồi bán sắt ta cũng muốn trị. Chính như loại người thứ nhất nghĩ như vậy, hắn ỷ vào mình còn trẻ, tiền cùng lắm thì về sau kiếm lại, nhưng là bỏ lỡ cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Thởi quần áo ra, sau đó ghé vào trên mặt bàn. Bạch Giá hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra hệ thống, ấn mở ba lô, tìm tới hệ thống tặng kèm ngân châm, điểm kích nhận lấy, một giây sau, một cái nho nhỏ túi càn khôn xuất hiện trên tay hắn. Bởi vì hắn đứng tại sau cái bàn mặt, vóc dáng lại thấp bé, không có người phát hiện túi càn khôn là như thế nào xuất hiện tại trên tay hắn. Tốt tốt tốt, bây giờ liền bắt đầu trị liệu sao? Đoàn Hạ Minh không còn kịp suy tư nữa, giữa mùa đông cởi áo ra nằm lên bàn. Dù là trong phòng có hơi ấm, đồng dạng lạnh đến hắn run dậy. Ta cho ngươi quấn lên mấy châm, một tháng xem hư thực. Như bức như vậy, một tháng liền có hiệu quả. Không thể định lừa gạt ta. Vậy ta trước kia nhìn nhiều như vậy bác sĩ, rút nửa quản thanh máu, ăn trên dưới 100 cân thuốc tính là gì? Hắn một mặt kinh ngạc hỏi. Tính nguyên như bức chứ sao? Bạch Giác tiện tay từ trong túi càn khôn móc ra một nắm lớn ngân châm, có dài có ngắn, lớn có nhỏ có, xem ra khoảng chừng hơn 100 căn. T. Nhìn thấy thanh này ngân châm, Đoàn Hạ Minh tê cả da đầu, một mặt hoảng sợ, sẽ không toàn đâm trên người của ta à? Làm sao có thể? Nghĩ gì thế? Bạch Giá lắc đầu, điểm này làm sao đủ? Nói, hắn lại từ trong túi càn khôn móc ra một thanh. Ngươi cho rằng ta nguyện ý cho ngươi đâm nhiều như vậy à? Ta cũng rất vất vả, rất mệt mỏi có được hay không? Bệnh của ngươi muốn tốt, nhất định phải hạ mấy liệu, trọng tật hạ sói thuốc, chưa nghe nói qua sao? Nói, Bạch Giá lại móc ra một thanh ngân châm. Còn móc, còn chúng vây xem tất cả đều thấy choáng. Cái này không được đâm thành con nhím à? Gặp qua châm cứu, chưa thấy qua dạng này châm cứu. Trên thực tế cũng vô dụng đâm nhiều như vậy, Bạch Giá thuần túy là cầm Đoàn Hạ Minh luyện tay một chút, kỹ năng là có, nhưng quen tay hay việc, được nhiều luyện à. Bởi vì cái gọi là, đến đều tới. Đoàn Hạ Minh nghe xong, đừng nói, ngươi thật đừng nói. Vẫn rất có đạo lý. Vừa nghĩ tới Bạch Giá đâm nhiều như vậy châm sát thực thật cực khổ, hắn lập tức cảm động không thôi, liên tục gửi tới lời cảm ơn, đa tạ thần ý đi, ngài bị liên lụy. Nằm xong đừng núp đích, ta muốn thi châm. Bộ này châm pháp là nổi danh đường, chính là ta Bạch Gia tổ truyền thần kỹ, tên là Bạo Vũ Lê Hoa Châm, ta rất lớn, ngươi kiên nhẫn một chút. Bạch Giá cầm trong tay ngân châm, làm bộ liền muốn hướng Đoàn Hạ Minh trên thân đâm. Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Đoàn Hạ Minh luôn cảm giác danh tự này không thích hợp, giống như ở đâu nghe qua, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở đâu nghe qua, nghe thấy danh tự thì trách dọa người. Tóm lại, 10 phần có 9 phần không thích hợp. Thân y điệp, ngân châm không cần trừ độc sao? Theo quá trình, không được cho ngân châm tiêu trừ độc lại dùng. Bạch Giá khỏe miệng có chút dương lên, thí sự thật nhiều. Nói hắn lẻ lưới tại trên ngân châm liếm liếm, khử độc, lúc này được rồi. Không phải, nhà ai chung ý dùng nước bọt trừ độc a? Đoàn Hạ Minh liền xem như lại đầu góc phát sốt, cầu y sốt ruột cũng thấy rõ ràng tình thế, Bạch Giá hắn tuyệt đối có vấn đề. Ta bất trị. Vạn phần hoảng sợ hai tay của hắn chống tại trên mặt bàn dãy rủa lấy muốn đứng lên. Đúng lúc này, Bạch Giá tay nâng châm lạc, vững vàng đâm vào hắn huyệt khúc chỉ bên trên, huyệt khúc chỉ khuỷu tay nếp nhăn cạnh ngoài bừng, khuất khuỷu tay lúc khuỷu tay cong nếp nhăn cuối cùng. Sâu gai chạm đến não thần kinh, dẫn phát cẳng tay chết lặng. Đoàn Hạ Minh lập tức cảm thấy hai tay bất lực, bịch một tiếng mặt nện ở trên mặt bàn. Ngay sau đó, Bạch Giá tái khởi tay nâng châm lạc, vòng nhảy trên huyệt đến một châm. Vòng nhảy huyệt vị tại bờ mông cạnh ngoài, xương đùi lớn trục quay cùng đế quản nước khổng liên tuyến bên ngoài 1/3 chỗ, kim châm qua sâu kích thích thần kinh tọa, dẫn đến chi dưới ngắn ngủi tê liệt. Còn muốn chạy sao? Chỉ gặp Bạch Giá móc ra một cây cánh tay dài ngân châm, cười tủm tỉm nói, lần này trùng thực đi. Đúng rồi, ngươi còn thiếu ta một tiếng tra. Tứ chi gồm nhiều mặt tê liệt, lúc này Đoàn Hạ Minh như là dê đợi làm thịt, một cú cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, hàn khí từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân buốc lên khí lạnh. Hắn trừng to mắt, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Thật là đáng sợ. Người kia giống như từ địa ngục trở về ác ma. Cha. Chương 230, nô kinh phản kích. Chương 230, nô kinh phản kích. Bạch Thế Phong khẽ run rẩy. Thời gian trôi qua, Bạch Giá đối đâm thành con nhím. Đoàn Hạ Minh nói, chờ cháu của ta xuất thế, nhớ mời ta uống rượu mừng, đến lúc đó ngươi đến cho ta cái này làm ra ra phong cái đại hồng bao. Ngươi nói ngược a, không phải là ra ra cho cháu trai hồng bao sao?
Không phải không phải,
ai ký hiệu nhãn hiệu là tôn tử của ngươi a?
Đoàn Hạng Minh toàn thân mọc đầy ngân châm, hiện tại hắn có thể động, có thể hắn động cũng không dám động.
Nói đùa cái gì? Ngươi động một cái thử một chút.
Bất quá,
Bạch Gia châm pháp quả thật có chút môn đạo.
Hắn có thể cảm thấy mình sóng nằm sấp ngao ngoe muốn động.
Có một dòng nước ấm trong đan điền, toàn thân ấm áp, không nói ra được dễ chịu hài lòng, liền xem như không có mặc quần áo hắn cũng không thấy đến lạnh, thậm chí bụng dưới đang phát nhiệt, hỏa khí rất lớn.
Giống như về tới tuổi dậy thì,
năm đó 18, trường học vũ hội, đứng đấy như lâu la.
Loại cảm giác này quá thần kỳ, quá mỹ diệu, hắn tìm được làm nam nhân cảm giác.
Đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục chạm đi lên.
Trong lúc nhất thời,
hắn kích động đến khóc ròng ròng.
Có hiệu quả hay không, không đủ hướng người ngoài đạo.
Mình sự tình tự mình biết.
Ta ơn thần y y, ta ơn thần y y.
Giờ này khắc này, hắn tới tới lui lui chỉ biết là nói lời cảm tạ, kích động đến nói ra từ khác tới.
Đừng nói những thứ này hư, tiền chữa bệnh đừng quên, ngươi nếu là dám không cho, trông thấy hắn sao?
Bạch Giã tay chỉ niếp lao đệ, đặt mông là có thể đem ngươi cái này khỉ ốm ngồi dẹp.
Đoàn Hạng Minh lúc này nào dám còn có ý đồ xấu, một mặt định mà nói, quay lại ta tất dâng lên.
Nhìn thấy Đoàn Hạng Minh cái kia chó săn dạng, ở đây phóng viên kinh động như gặp thiên nhân, cho nên Bạch Giã thật sự là lao trùng ý đi.
Hắn thật đem Đoàn Hạng Minh chữa khỏi.
Lấy mọi người đối Đoàn Hạng Minh nhân phẩm hiểu rõ, cái thằng này nếu như không có nếm đến ngon ngọt tuyệt đối sẽ không có biểu hiện như vậy.
Không mang thai không dục đều có thể trị.
Quá thần a.
Cái này cũng khó mà nói, trung y mấy ngàn năm lịch sử truyền thừa, là nước ta coi bảo, mơ hồ đây.
Làm sao bây giờ?
Ta cũng nghĩ đi lên để hắn nhìn xem.
Ngươi cũng là gà xé a.
Cút mẹ mày đi, ngươi mụ à, lão nương là nữ, ta nhũ tuyến không thông, không biết có thể hay không nhìn phụ khoa.
Thần y đi, giúp ta nhìn xem.
Ta trước.
Ta mới là tới trước, ngươi cút sang một bên.
Có người còn tại cân nhắc, có sớm đã hành động.
Một đám người kiến thức đến Bạch Giã lợi hại, rốt cuộc thận trọng không nổi, xa chết cũng nhận, có bệnh không có bệnh, đều nhao nhao cấp để Bạch Giã nhìn một chút.
Ai biết trong thân thể mình có cái gì ám tật.
Dù sao lợi hại như vậy lão trung ý gì cũng không thấy nhiều.
Nhìn một chút lại không lỗ lã.
Dũng cảm người trước hưởng thụ thế giới, người hèn nhát vĩnh viễn sống ở bọn hắn chế tạo trong sự sợ hãi.
Đến từ dũng cảm tâm.
Nhưng mà, đây hết thể đều thông qua phóng viên trực tiếp bị nô kinh nhìn ở trong mắt, làm chiến lang hai đạo diễn, hắn thời khắc chú ý phòng bán vé bảng.
Kinh thành trèo lên phong văn hóa công ty ở vào chiêu dương ô tô trong dạng chiếu bóng. Lúc này Nô Kinh đang cùng cái khác xuất phẩm người ngồi trong công ty uống trà nói chuyện phiếm. Chiến Lang hai đánh vỡ trong nước phòng bán vé đi chép, kiếm được đầy buồn đầy bắt đồng thời cho cái khác xuất phẩm người đánh một tề thuốc trợ tim. Bọn hắn nhìn như nói chuyện phiếm, kỳ thực là muốn cho Nô Kinh tiếp tục quay chụp Chiến Lang 3.
Chế tạo Chiến Lang IT, học tốt lai ổ cái kia một bộ. Thí dụ như người nhà hiệp, đập thành một cái CG, hung hăng vớt hắn một bút.
Nô Kinh không phải như vậy nghĩ.
Chiến Lang hai bộ tiền kiếm được hắn mấy đời cũng xài không hết, tiền hiện tại với hắn mà nói chính là số lượng chữ mà thôi.
Hắn là cái diễn viên, cũng là thương nhân, nhưng lại không thuần túy là cái thương nhân, có tình cảm của mình cùng mộng tưởng.
Cho nên, làm xuất phẩm người tại thao thao bất tuyệt dẫn dụ hắn quay chụp bộ ba thời điểm, hắn không hứng thú lắm, suy nghĩ sớm bay tới lên 9 tầng mây, khóe mắt vừa vặn thoáng nhìn trên màn hình Bạch Giã.
Dược thần muốn hạ tuyến sao?
Khóe miệng của hắn có chút giơ lên, kìm lòng không được nhỏ giọng thầm thì, treo lên đánh Chiến Lang.
Tiểu thí hải khẩu khí vẫn còn lớn.
Cái gì?
Một bên xuất phẩm người Loan Câu nghe được Ngô Kinh tự lẩm bẩm, hiếu kỳ hỏi, Kinh ca, cái gì tiểu thí hải?
Mặc dù Loan Câu niên kỷ so Ngô Kinh còn muốn lớn hơn mười mấy tuổi, nhưng người ta chính là mở miệng một tiếng Kinh ca, làm cho gọi là một cái tơ lụa thuận miệng.
Có thể cho hắn kiếm được tiền, đừng nói gọi ca, gọi ra lại như thế nào.
Tại cái này trong vòng,
ca a, thì a, gia a các loại đều là tôn xưng,
đồng thời cũng là thân phận địa vị biểu tượng.
Loan tổng, ngươi nhìn cái kia.
Ngô Kinh thiếu thiếu chỉ vào màn hình, dược thần đạo diễn chính là hắn.
Ha ha, trên danh nghĩa mà thôi, hiểu đều hiểu, cũng không biết từ đâu xuất hiện, Kinh ca biết là nhà nào công tử sao?
Loan Câu cũng cười theo cười.
Làm người trong vòng, bọn hắn thật sự là không thể tin được Bạch Giã có thể đánh ra như thế thành thục thương nghiệp phiến.
Tạm thời cho là trò cười.
Ví dụ như vậy rất rất nhiều.
Thí dụ như một vị đại nhân nào đó vật, bởi vì nữ nhi thích Trần Lão Sư, quả thực là đem Trần Lão Sư từ Hương Giang làm tới đập một bộ phim tình cảm, nữ nhi làm nhân vật nữ chính, thay nàng giải mộng. Hơn nữa còn yêu cầu toàn thành phố thầy trò đi dạp chiếu phim nhìn.
Nghe rất kéo, hiện thực chính là như thế ma huyễn.
Tại ngành giải trí ở lâu, cái gì như quỷ xà thần chưa thấy qua.
Bọn hắn tâm tính càng thêm bình tĩnh, không cảm thấy kinh ngạc.
Ưm Nô Kinh gật gật đầu.
Hành nghề 30 năm, hắn là tán thành Loan Câu thuyết pháp.
Điện ảnh ta xem, đập đến phi thường đồng, ta hỏi từ đạo, hắn một mực chắc chắn là Bạch Giã đập, còn hướng ta thể tới.
Thật coi ta là kẻ ngu sao?
Ngươi nói buồn cười không buồn cười.
Ta suy đoán hẳn là cái kia phó đạo diễn mộ chính, nghe nói kêu cái gì Văn Mặc Giã, là cái người mới đạo diễn, rất có tài hoa, ta quay đầu chú ý một chút.
Có thể kiếm tiền người há lại sẽ có ngu ngốc.
Từng cái đều là nhân tinh.
Loan Câu làm vài chục năm xuất phẩm người, ánh mắt phi thường độc ác, lập tức nhìn ra Văn Mặc Giã là cái khó được nhân tài, lúc này hắn đã có mời chào chi ý, hắn nói muốn treo lên đánh Chiến Lang phòng bán vé, cầm xuống phòng bán vé bảng quán quân, ngươi thấy thế nào?
Nô Kinh không có chú ý Văn Mặc Giã, một người mới đạo diễn mà thôi, với hắn mà nói ý nghĩa không lớn.
Nếu như hắn nghĩ điện ảnh, bó lớn kịch bản chọn lựa, bó lớn đạo diễn mời hắn, thực sự không được, còn có thể mình đập, chỉ là mình am hiểu hơn đập ngạnh hắn phía thôi.
Hắn ánh mắt một mực tại Bạch Giã trên thân.
Bạch Gia tổng cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, trong màn hình tiểu thí hài hành vi cử chỉ hoàn toàn không giống một đứa bé, hắn thật sự là quá thông minh. Đem người ở chỗ này chơi đến xoay quanh, thậm chí vừa mới hắn cũng không nhịn được vụng trộm nhìn lên Nguyệt Nha, đều dự định treo người chuyên gia hào nhìn một chút, ai có thể nghĩ, lại là đùa ác. Cái này khiến hắn đối Bạch Gia cảm thấy hứng thú vô cùng. Có loại kỳ phùng địch thủ ảo giác. Tiểu thí hài một cái, Loan Câu biểu lộ khinh miệt, căn bản không có để ý Bạch Gia, đem Bạch Gia thành công càng nhiều quy công cho gặp vận may. Cầm tới tốt kịch bản, gặp được một cái tốt người mới đạo diễn, đập một bộ kiếm tiền điện ảnh. Chỉ thế thôi. Hai cánh tay hắn triển khai, ngồi phịch ở trên ghế salon, bĩu môi, đã hắn muốn khiêu chiến chiến lang hai phòng bán vé. Vậy thì bồi tiểu thí hải chơi đùa chứ sao? Cho hắn một điểm đến từ xã hội đánh đập. Chương 231, mập mạp tiểu tử kháng đánh. Chương 231, mập mạp tiểu tử kháng đánh. Mau nhìn, chứng đi lên. Màn hình điện tử bên trên, dược thần số liệu tốc độ tăng càng lúc càng lớn, tới gần chiến lang hai phòng bán vé, theo cuối cùng một đợt người xem bắt đầu tràn vào rạp chiếu phim, dược thần bắt đầu phát lực, giữa hai bên chỉ kém 300 vạn phòng bán vé. Một tiếng kinh hô, dẫn tới người bên ngoài nhao nhao ghé mắt. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lên. Hoắc, thật to hồng bao lập tức sẽ tới tay á. Lấy tốc độ như vậy xuống dưới, không ra một giờ là có thể đuổi kịp chiến lang, trở thành mới phòng bán vé bảng quán quân, chúc mừng chúc mừng. Tốt cố sự, mới là điện ảnh nội hạch. Dược thần thực chí danh quy, lấy phim văn nghệ cầm xuống phòng bán vé quán quân, không thể nghi ngờ là đánh một lòng chỉ nghĩ đập mảng lớn đạo diễn một cái hưởng lượng cái tát. Dược thần lưu phê, thật đáng mừng. Đang lúc truyền thông bằng hữu đắm chìm trong vui sướng, sớm hướng phía chủ sự chúc lúc, duy chỉ có Bạch Gia bĩu môi, thần sắc không thay đổi, hắn nhìn chằm chằm màn hình điện tử màn, tựa hồ đối với chướng lên phòng bán vé cũng không hài lòng. Mới ngần ấy, không góp sức a. Theo thời gian trôi qua, sau một tiếng, dược thần rốt cục nên đón nó cao quang thời khắc, đây là làm cho người vạn phần kích động thời khắc, đủ để cho ở đây mỗi người nín hơi chờ đợi. Còn kém 1000 khối tiền. Cố lên. Lập tức liền vượt qua đi á. Cố lên a. Nhất định phải vượt qua đi. Nhanh lên, ta cũng chờ không kịp á. Ai đi mua 1000 khối vé xem phim? Nhưng mà, không có gì bất ngờ xảy ra lập tức liền muốn xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, chiến lang hai phòng bán vé đột nhiên hiện lên thẳng tắp phương thức tăng gọn, lại lần nữa cùng dược thần kéo dài khoảng cách. Giữa hai bên chênh lệch lại tới hơn 500 vạn. Ừm. Bạch Gia nhìn thấy này quỷ dị phòng bán vé số liệu, lập tức phát giác bên trong có chuyện ẩn ở bên trong, sự tình ra khác thường tất có yêu, sợ là người vì tại không phòng bán vé, cố ý đánh lén dược thần. Không muốn để cho dược thần cầm xuống phòng bán vé quán quân. Ai sẽ làm thất đức như vậy sự tình đâu? Loại này biển người đi, chỉ cần là nhìn chính mình không vừa mắt, hoặc là xem phim không vừa mắt kẻ có tiền, cũng có thể làm ra chuyện như vậy, dù sao, ta đắc tội người cũng không ít. Tỷ như số một người bị tình nghi hoàng gia ý điên hoàng công tử vô cùng có khả năng làm ra chuyện như vậy. Tiếp theo chính là chiến lang hai xuất phẩm vương, vì một mực bảo trì lại phòng bán vé bảng ghi chép, cố ý xuất thủ chèn ép. Bạch Gia không phải thần tiên, hắn chỉ có thể phỏng đoán, không thể khẳng định, đối phương vì buồn nôn mình, không tiếc giết địch 800 tự tổn 2000, cái này não mạch kín để hắn cảm thấy buồn cười. Cần gì chứ? Cần gì chứ? Cùng lúc đó, Nô Kinh cũng đang hỏi Loan Câu, để hắn thắng một ngày lại như thế nào? Nói xong, hắn vừa bực mình vừa buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Hại, Kinh ca ngươi chính là tâm quá thiện á. Loan Câu khoát khoát tay, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới, việc này ngươi đừng quản, phí tổn đều tính cho ta, chính ta một người ra. Ta à, không quen nhìn tiểu thí hải kia phách lối dáng vẻ. Cùng một cái tiểu thí hải bực bội, nói ra ngươi trên mặt cũng không ánh sáng, đây không phải khi dễ tiểu hải sao? Nô Kinh khí cười. Nhưng là, hắn cũng không có ngăn đón Loan Câu. Đánh đáy lòng hắn là xem thường Bạch Gia, đồng thời lại cảm thấy Loan Câu khi dễ tiểu hải lại rất khó chịu. Không phải hành vi cô tử. Kinh ca, ngươi đừng nói ra ngoài là được, không ai biết. Loan Câu cười nói. Vừa mới một trận nói điện thoại, hắn tiêu hết 350 vạn, thành công cầm xuống 500 vạn phòng bán vé. Cái này thao tác phương thức hợp pháp hợp quy, cũng không phải giả phòng bán vé. Thông qua tiêu thụ bình đài, đem vé xem phim đánh gậy bán ra, 39 khối 9 một trường vé xem phim hiện tại chỉ cần 9 khối 9 đoạn. Theo bình đài đẩy đưa, tất cả đăng ký người sử dụng đều sẽ thu được tin tức, lúc đầu ghét bỏ vé xem phim quý người nhìn thấy 9 khối 9 còn không phải đột điên. Bộ này cách chơi chơi tốt nhất chữa chính là Hoàng Quân cùng Lang Quân, năm đó hai đại thức ăn ngoài bình đài đốt tiền phụ cấp thương gia cùng người sử dụng, điên cuồng bung tiền đoạt đầu người, làm số liệu, chủ đánh một cái quyền không chết người liền quyền chết chính ta. Vàng xanh cấu kết với nhau làm việc xấu, nhìn như đánh với bụi, kỳ thực vụ trộm đem cái khác tiểu bình đài toàn đồ. Từ đây hai phần thiên hạ. Không thể phủ nhận, cử động lần này quả thật có thể đem phòng bán vé làm được rất xinh đẹp, vấn đề cũng rất lớn, chính như Bạch Gia suy nghĩ, giết địch 800, tự tổn 2000, 30 đồng tiền trên lệch giá phải do Loan Câu mình phụ cấp. Người bình thường sẽ không như thế làm. Thế nhưng là Loan Câu không phải người bình thường. Mấy trăm bạn với hắn mà nói bất quá một cố rừng ở trong Gaza không ra xe, hơn ngàn bạn với hắn mà nói bất quá là một chiếc mở bạc nằm sắp du thuyền mà thôi. Ngàn vàng khó mua hắn vui vẻ. Phòng bán vé lập tức lại bị kéo ra, đột nhiên xuất hiện một màn để người ở chỗ này trong nháy mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời sắc mặt của mọi người cứng đờ, tốt xấu hổ a. Quả nhiên, sớm mở trạm đến mãi mãi cũng là tối kỵ. Trầm mặc là đêm này khăn kiểu. Đám người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí chỉ một thoáng trở nên vi diệu. Còn có thời gian đâu, không đến cuối cùng một khắc cũng còn có cơ hội, chúng ta là sẽ không bỏ qua, ta tin tưởng dược thần, càng tin tưởng chúng ta đạo diễn Bạch Gia. Đinh Hải Thanh gia nói lời hay, đánh vỡ kẻ ngắt. Phía chủ sự đều như vậy nói, vậy liền chờ một chút xem đi. Đáng tiếc là tới tay đại hồng bao sợ là phải bay đi đi. Bạch Dã. Giang Chí Ngư kéo Bạch Dã tay, thận trọng nói, ngươi đừng khổ sở, coi như lấy không được thứ nhất, ngươi trong lòng ta cũng là thứ nhất, mãi mãi cũng là. Nàng hất cằm lên, trong mắt có ánh sáng. Lần sau chúng ta lại đập tốt hơn, cha ta có tiền, để hắn đưa tiền, một bộ không được chúng ta liền đập hai bộ không được liền đập 10 bộ, thua thiệt xong cha ta tiền cũng không quan hệ, dù sao về sau đều là để lại cho ta, coi như ta sớm bỏ ra. Chúng ta nếu là toàn thua thiệt xong, cũng không quan hệ chờ ta trưởng thành kiếm tiền nuôi ngươi. Gửi A Hải tử. Quái làm cho người cảm động. Thật là ngươi cha hảo Hải tử, hiếu người chết. Bạch Dã ôn nhu tiếu tiếu, xoa xoa Giang Chí Ngư đầu, đây chính là ngươi nói à, ta nhưng không có ép buộc ngươi. Giang Chí Ngư gật gật đầu, là tâm ta cam tình nguyện. Bạch Dã nguyện ý xài tiền của nàng, tiểu phú bà cười đến rất vui vẻ, mặt mày cong cong, đối tương lai tràn ngập chờ mong. Thấy thế, Bạch Dã quay đầu đối Nhiếp Mậu Tài nói, có nghe hay không? Tiền của ngươi chỉ là hiện tại là tiền của ngươi, về sau đều là tiền của ta, ngươi cho ta tiết chế điểm. Nhiếp Mậu Tài, sắc mặt hắn lập tức cứng đờ, khó có thể tin nhìn xem Giang Chí Ngư, không nghĩ tới ngươi là như vậy nữa nhi, khá bất á. Đều nhớ thương lên Lâm Bắc Di sản á. Trong lòng âm thầm kêu khổ cũng biết, gả ra ngoài nữa nhi tắt nước ra ngoài, ngươi bây giờ còn không có gả cho hắn đâu, tụi trò liền hướng bên ngoài ngoặt. Đều nói 10 cái nữ nhi 9 cái tặc, ngươi cái này không phải tặc a. Ngươi là cướp bóc thổ phỉ, ta làm sao lại sinh như thế cái đòi nợ quỷ. Hắn bất mãn trừng mắt liếc Giang Chí Ngư, không tức giận nói, thử hử. Ta trở về liền cho ngươi sinh cái đệ đệ, sau khi lớn lên cùng ngươi đoạt gia sản. Tốt. Giang Chí Ngư không chút nào hoảng, ngược lại phi thường vui vẻ hai tay chống nạnh, một mặt khiêu khích, vậy ngươi phải sinh cái mập mạp tiểu tử. Tại sao là cái mập mạp tiểu tử? Nhất Mậu Tài mặt lộ vẻ kinh hỉ, kích động không thôi. Nếu là Giang Chí Ngư không phản đối, hắn hận không thể lập tức đánh bay trở về sinh, dù sao mình không thiếu tiền, nuôi 10 cái 8 cái cũng không có vấn đề gì. Hiện tại không sinh, lo lắng duy nhất chính là sợ Giang Chí Ngư có cảm xúc, về sau không nhận hắn cái này ba ba chờ hài tử lớn lên một chút, có lẽ liền có thể lý giải. Giang Chí Ngư ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nhẹ nhàng nói, mập mạp tiểu tử kháng đánh. Chương 232, Trần Viện Trưởng, tốt điện ảnh có thể cải biến thế giới. Chương 232, Trần Viện Trưởng, tốt điện ảnh có thể cải biến thế giới. 500 vạn phòng bán vé giống như đẻ chết dược thần cuối cùng một cây dâm dạng, dừng bước không tiến, trái lại Chiến Lang 2 liên tục tăng lên, lại sáng tạo cái mới cao. Người sáng suốt xem xét liền biết, dược thần phòng bán vé bị ngầm bán, nếu như Bạch Dã không nghĩ biện pháp đánh trả, cái kia chỉ định là muốn vô duyên phòng bán vé bảng quán quân bảo tọa. Tiểu thí Hải tóm lại là tiểu thí Hải, vừa mới như phê thổi đến hưởng lượng, thật đến gặp được sự tình chỉ có thể dương mắt nhìn, một chút động tác cũng không có, đối với cái này, ở đây phóng viên cảm thấy thất vọng. Trong bọn họ tâm là hy vọng Bạch Dã xuất ra một khoản tiền đem quán quân cho cướp đến tay, phòng bán vé chi tranh, có đáng xem, có cái gì có thể biết. Đáng tiếc, Bạch Dã trung quy là tuổi còn rất trẻ, cũng không có làm gì. Bạch Dã, muốn hay không phía trên một chút thủ đoạn. Đinh Hải Thanh tâm tư cùng đại đa số người, nàng đồng dạng hy vọng dược thần có thể cầm tới phòng bán vé quán quân. Về công, nàng là trắng cũng minh bất bình. Dù sao, đối phương tinh khiết là làm người buồn nôn. Coi như để dược thần cầm tới quán quân lại như thế nào. Ngày mai tiểu lò gặp đây, đối Chiến Lang 2 uy hiếp cũng không lớn, lâm thời đầu làm loại vật này, quá khi dễ người. Về tư, dược thần làm nàng chức nghiệp kiếp sống bộ phim đầu tiên, đồng dạng có nồng hậu dày đặc tình cảm, cầm xuống quán quân đối nàng lý lịch vẽ lên nồng đậm một bút. Nàng tiến đến Bạch Dã bên người nhẹ giọng hỏi. Thủ đoạn. Bạch Dã cười cười. Hải Thanh A Di, ngươi nói là cũng dùng tiền làm điểm phòng bán vé số liệu. Đinh Hải Thanh lúng túng gật gật đầu. Nàng đã nhìn ra, Bạch Dã không thích dở trò dối trá. Tiến nào? Bạch Dã khỏe miệng có chút giơ lên. Ta nói ta muốn treo lên đánh Chiến Lang, ngươi giống như bọn họ đều cho là ta đang khoác lác bước sao? Ta người này ngươi còn không biết sao? Tin vật, chưa từng đánh lừa dối, nói dối sau đó cắt lưới địa ngục. Ngươi gặp ta lúc nào lừa qua người? Bên cạnh Nhiếp Mậu Tài khỏe miệng có quắp rút. Xin nhờ lão ca, ngươi vừa mới đem trên trận tất cả mọi người lắc lư một lần, lại nói. Ngươi chừng nào thì tin vào rồi? Hải Thanh không hiểu rõ ngươi, ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Nói câu nói này thời điểm, ngươi chính là đang gặp người. Đinh Hải Thanh cùng Nhiếp Mậu Tài liếc nhau, cảm động lây. Nàng phi thường tò mò Bạch Dã nơi nào tự tin, đã lao bản nói như vậy, mình cũng không tốt phá trở lấy thôi. Lại một giờ trôi qua, Chiến Lang 2 phòng bán vé xa xa dẫn trước, từ 500 vạn trở lại 1.000 vạn, dược thần dưới mắt lâm vào tuyệt cảnh, không có xoay người chỗ trống. Một chút chờ không nổi phóng viên mắt thấy đại hồng bao lấy không được, lấy cớ nước tiểu đột, vụ trộm chạy trốn. Nguyên bản náo nhiệt ảnh thành, người cũng càng ngày càng ít. Chỉ còn lại một chút bị nghèo phóng viên vì 100.000 khối tiền đi lại cố nén cũng đi, cùng một năm phóng viên là xem ở Đinh Hải Thanh trên mặt mũi còn lưu tại nguyên địa chơi điện thoại. Lúc này, mọi người tâm tư đại khái là đồng dạng. Vui chơi giải trí, chơi đùa điện thoại, nhịn đến 9 điểm, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Trương Nông chính là một cái trong số đó. Đi là không thể nào đi. Nàng là cái vừa qua khỏi thực tập kỳ phóng viên, trên thân còn gánh vác giúp học tập cho bay, vì 100.000 khối tiền đi lại, coi như để nàng nhịn đến ngày mai nàng cũng làm. Lại tồn 2 vạn khối tiền, là có thể đem cho vay toàn bộ trả hết nợ. 1.000 khối đối với nàng mà nói cũng không phải số lượng nhỏ. Vì cầm tới khoản này tiền đi lại, nàng tới so bất luận kẻ nào đều sớm, so với ai khác đều chăm chú, rất sợ phía chủ sự nhìn nàng là môn hộ phóng viên đem nàng đuổi đi ra. Làm người khác đều đang chơi điện thoại, nói chuyện tiếng, ngủ gật thời điểm, chỉ có Trương Nông vẫn đang ngó chừng màn hình điện tử. Trương A, tiếp tục trướng đứng dậy A. Nàng chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện, nhất định phải vượt qua đi, cầm xuống phòng bán vé quán quân. ý nghĩ của nàng rất đơn giản. Nghe tiền bối khoe khoang qua, hắn đã từng cầm qua một cái 8,888 đại hồng bao, Trương Mông hâm mộ chảy nước miếng. Ngay tại tất cả mọi người không ôm hy vọng thời điểm, Trương Mông cầu nguyện tựa hồ đạt được thần linh phù hộ. Đột nhiên, nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, con ngươi tại một chút xíu phóng đại, run rẩy rũa ra ngón tay đầu, chỉ vào màn hình điện tử màn, run giọng nói, các ngươi nhìn xem, phòng bán vé số liệu có phải hay không sai lầm. Đám người nghe nàng, không thèm để ý dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn màn hình điện tử màn, nhưng mà chính là cái này thoáng nhìn, tầm mắt của bọn hắn toàn bộ định ở nơi đó, biểu lộ cứng ngắc, đột nhiên nuốt nước miếng. Phản, lại vượt qua. Đâu chỉ phản siêu, trọn vẹn dẫn trước hơn 2 ức, cái này sao có thể? Số liệu hoàng a, đột phá 7 tỷ. Điên rồi đi. Soát quá hung ác, cái này xong thua thiệt tê. Giết điên rồi, vì phòng bán vé quán quân, bạch ra hắn cái này cần xuất ra 100 triệu a. Tê. Chơi như thế lớn, tôm bóc vỏ. Mắt trừng chóng đốc. Dược thần phút chốc vọt tới 7 tỷ phòng bán vé, ở đây truyền thông bằng hữu quay hàm đều rơi trên mặt đất. Trừ cái đó ra, dược thần một đám chủ sáng cùng Đinh Hải Thanh các loại công việc nhân viên cũng ngộng, xoa xoa con mắt, 7 tỷ còn tại ngày. Có phải hay không là số liệu lộn rồi? Đinh Hải Thanh cũng không thể nào tin nổi trước mắt nhìn thấy. Quá điên cuồng. Ngoại trừ số liệu lầm, nàng thật sự là nghĩ không ra cái khác khả năng, hơn 2 ức phòng bán vé, ước chừng có 5-6 ngàn bạn người mua phiếu. Điều này có thể sao? Dùng cái mông cũng có thể nghĩ đến không thể nào. Cả nước rạp chiếu phim cộng lại, ước chừng có 1.800 vạn chỗ ngồi dựa theo buổi diễn để tính, dược thần trên cơ bản đến nhận thầu một nửa trở lên rạp chiếu phim đồng thời bao viên phát sóng liên tục 4 trận mới có thể thỏa mãn. Bây giờ cách không giờ còn có 8 giờ, tăng thêm cuối cùng một trận thẻ điểm, trên thực tế còn có 10 giờ, về thời gian là đủ. Mọi người nhao nhao đem đầu chuyển hướng bạch dã. Vừa mới ngươi nói treo lên đánh chiến lang hai nguyên lai là dạng này treo lên đánh, quá trò đùa à. Phòng bán vé không phải như vậy soát, quá giả, khiến cho chúng ta đều không tốt hạ bút thổi phồng. Khó kéo căng. Các ngươi nhìn ta làm gì? Bạch dã bĩu môi, ta nói chuyện không liên quan đến ta, là một cái lao đầu xen vào việc của người khác, các ngươi tin sao? Đám người cùng nhau lắc đầu. Tin ngươi còn không bằng tin ta là Tần Thủy Hoàng, vê ta 50 phong ngươi làm đại tướng quân. Liền biết các ngươi sẽ không tin. Bạch dã bất đắc dĩ buông tay, chiến thuật tính ngựa ra sau, vậy các ngươi mình nhìn tin tức đi. Tin tức. Đám người nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra, vừa mới mở ra trình duyệt, tại trang chủ liền nhìn thấy xếp ở vị trí thứ nhất một thì chủ đề. Kia là đến từ trong nước nhất quyền uy truyền thông người Nhật báo đăng một phần trang đầu bài bình luận. Bình luận rất ngắn, chữ lại rất lớn. Chiếm lớn như vậy độ dài. Cái này rất không tầm thường. Chỉ vì bản kỳ đặc biệt bình luận viên tên tuổi quá lớn. Tốt điện ảnh có thể cải biến thế giới, xem dược thần có cảm giác, Trần Thanh. Trần viện trưởng. Đây là ngươi lực lượng sao? Quá cứng đi. Tê tê. Thật tê. Giờ khắc này, tất cả hoài nghi tan thành mây khói. Trần viện trưởng tự mình ra vì dược thần đứng đài, viết xuống bài bình luận, công kích chữa bệnh hệ thống, quyết tâm muốn đại lực sửa trị. Không nói nhiều, sự tình hắn mèo quá lớn. Lớn đến toàn bộ chữa bệnh ngành nghề run lẩy bẩy. Hắn không thể toàn bộ ngành nghề người đều tiến vào rạp chiếu phim đi lĩnh ngộ Trần viện trưởng tinh thần, ý đồ lý giải dược thần đến cùng nói cái gì, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào. Trong lúc nhất thời, thương ngực liệt hỏa nào về phía chữa bệnh ngành nghề, có người trong lòng run sợ, có người vui đến phát khóc. Chương 233, Nam Hải Tử đi ra ngoài bên ngoài phải thật tốt bảo vệ mình. Chương 233, Nam Hải Tử đi ra ngoài bên ngoài phải thật tốt bảo vệ mình. Kinh ca, cứu ta. Loan Câu xanh cả mặt, kém chút dọa vãi xịt ra. Vốn cho rằng bóp một con quả hờ mềm, ai có thể nghĩ đá trúng thiết bản, không, nói đúng ra hẳn là dẫm lên địa lôi á. Quá đáng sợ. Trần viện trưởng ra thay hắn đứng đài, cái này đạp mã là cái quỷ gì? Nhìn chung trăm năm ảnh sử liền không có tiền lệ như vậy. Đây chính là người lãnh đạo quốc gia một trong, muốn nói Trần viện trưởng cùng Bạch Dã không có quan hệ, ủy đều không tin. Lúc này, hắn hối hận phát điên. Không có việc gì trêu chọc Bạch Dã làm gì? Ba ba ba. Loan Câu dùng sức đánh mặt mình, đỏ dư khuôn mặt mắt Trần có thể thấy xương phồng lên, khá lắm, là cái người sói, đối với mình là thật hung ác. Nô Kinh lúc trước quay chụp chiến lang thời điểm, cùng quân đội có qua hợp tác, gặp qua kinh khu đại lao Tả Khiêu Long, từng có vài lần duyên phận, có thể nói lên nói. Loan Câu là biết đến, nếu như Nô Kinh có thể giúp đỡ tìm xem Tả Khiêu Long, hướng Trần viện trưởng đưa lên một câu, cách không giải khai mâu thuẫn, sau đó lại tìm Bạch Dã bồi tội, chuyện kia liền có chuyển cơ. Nếu không, hậu quả hắn không dám nghĩ. Mình làm sự tình cũng không phải là kín không kẽ hở, chỉ cần hưu tâm đi thăm dò nhất định có thể tra được. Bạch Dã đến lúc đó nhớ tới thu được về tính sổ sách, một câu tấu lên trên, mình đời này liền xong rồi. Ai còn dám hợp tác với mình? Không muốn sống nữa sao? Loan Câu là cái nhân tình, lại như thế nào phẩm không ra trong này tư vị? Hôm nay là thật là nhìn lầm, ai có thể nghĩ tới à, Bạch Dã phía sau vậy mà đứng đấy Trần viện trưởng. Trách không được hắn dám nói treo lên đánh chiến lang hai. Để ngươi khi dễ tiểu hải. Nô Kinh đồng dạng quá sợ hãi, hơn nữa còn có điểm sinh khí, dù sao, chiến lang hai là tác phẩm của hắn. Loan Câu làm thành như vậy, nói không chính xác Bạch Dã đem hắn cũng oán hận bắt đầu. Lần này rời lên thạch đầu nện chân của mình đi. Kinh ca, ngươi coi như đừng nói ngồi châm trọng, nghĩ một chút biện pháp, giúp đỡ đệ đệ, Tả tướng quân. Loan Câu gần như là cầu khẩn. Hắn mặc dù có tiền, nhưng tại kinh thành không có thế. Tổ tiên đời thứ ba là bần nông, dưới cơ duyên xảo hợp phụ thân lắc mình biến hóa thành than đá lão bản, còn hắn thì than đá đời thứ hai, sớm 20 năm hắn còn tại đào than đá, về sau mỏ than ngành nghề mặt trời lặn phía tây, hắn chạy đến kinh thành làm xuất phẩm người. Cái nghề nghiệp này đơn giản không nên quá thích hợp hắn. Tính chất không sai biệt lắm là đánh bạc. hoặc là kiếm được nương tay, hoặc là mất cả chỉ lẫn trải, phong hiểm cực cao, tương đương kích thích. Người nhìn thấy không phú thì quý, vô hạn phong quang, còn có thể cùng nữ minh tinh học ngoại ngữ, còn có so đây càng tốt chức nghiệp sao? Được rồi, ta thử một chút xem sao. Nô Kinh cũng không dám đánh cược, hắn cùng Tả Khưu Long quan hệ giới hạn tại Tả Khưu Long nói chuyện hắn gật đầu giai đoạn. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, lo lắng bất an gọi cho Tả Khưu Long cảnh vệ viên, báo ra danh tự về sau, không bao lâu đầu bên kia điện thoại truyền đến Tả Khưu Long cởi mở tiếng cười, "Nô đạo, tìm ta có chuyện gì?" "Ta đoán ngươi là nghĩ đập chiến lang ba a." "A." "Chào thủ trưởng, ta là muốn cầu ngài giúp một chút." Nô Kinh đem chuyện mới vừa phát sinh không sót một chữ nói cho Tả Khưu Long nghe, đầu bên kia điện thoại nghe được Bạch Giá hai chữ đột nhiên lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. "Thủ trưởng, ngài nhìn." Ý thức được sự tình không thích hợp, Nô Kinh thăm dò tính hỏi. "Quá dọa người, ta không dám nhìn." Tả Khưu Long đột nhiên lạnh băng băng mở miệng, "Nô đạo, ta cho ngươi biết, đắc tội ta Bạch Giá tiểu huynh đệ chính là đắc tội ta Tả Khưu Long, hắn không cao hứng ta liền rất tức giận, mãi mãi cái chân, bảo ngươi bằng hữu rửa sạch sẽ cái mông chuẩn bị ăn vậy đi." Cứ như vậy, đối diện trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại là mở khuyết đại âm thanh, Loan Câu nghe được nhất thanh nhị sở. Sắc mặt trong chốc lát trắng bệnh như tờ giấy, lớn trời lạnh mồ hôi lớn như hạt đậu từ cái trán chảy ra, một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Điện thoại không đánh còn tốt, nghe Tả Khưu Long lời nói hắn chân thẳng co giật, đứng không vững trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế salon. Bạch Giá không chỉ có cùng Trần viện trưởng có quan hệ, còn cùng quân đội có quan hệ, Tả Khưu Long gọi hắn tiểu huynh đệ, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Bối cảnh lớn đến có thể hù chết người. Kinh ca, cái này Bạch Giá là ai a? Loan Câu khóc không ra nước mắt. Hắn bất quá là nghĩ ác tâm một phen Bạch Giá mà thôi, ai có thể nghĩ tôi à, lần này thật muốn xong con bê. Ai? Nô Kinh tê cả da đầu, thở dài một tiếng, hiện tại chỉ có thể trực tiếp tìm Bạch Giá, cầu hắn tha thứ, hy vọng đại nhân hắn không nhớ tiểu nhân qua, đem ngươi trở thành cái dám đem thả. À đúng. Loan Câu sáu hồn vô chủ, vội vàng gật đầu xác nhận, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Nô Kinh trên thân. Từ đạo đập qua hắn điện ảnh, chúng ta đi tìm từ đạo dắt cầu kiếp nổ, ngươi đến lấy ra chút thành ý tới. Ta hiểu, chỉ cần có thể đem sự tình giải quyết, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý ra. Ngươi cảm thấy hắn thiếu tiền sao? Nô Kinh lắc đầu. Vẹn vẹn là dược thần tiền kiếm được hắn cả một đời cũng xài không hết, ngươi tốt nhất tìm dạng đem ra được đồ chơi dẫn đi. Còn phải là Kinh ca. Loan Câu giơ ngón tay cái lên, trong bụng vơ vét giơ tay bên trên có nào đem ra được kỳ chân dị bảo. Một bên khác, Trương Mông nhìn trước mắt thật dày đại hồng bao, bên trong thế nhưng là 2 vạn khối tiền, kích động đến toàn thân run rẩy. Tạ ơn. Nàng chăm chú nắm lấy hồng bao, đối Đinh Hải Thanh liên tục túi người chào nói tạ, số tiền kia đủ để cho nàng lập tức trả hết nợ giúp học tập cho bay. Phía chủ sự đại khí, Bạch Giá hào phóng. Trương Mông nhịn không được ở trong lòng hò hét. Trời cao không phụ người có lòng, rốt cục bị nàng chờ đến lúc kỳ tích phát sinh, dược thân phản siêu chiến lang hai lấy sườn đối thức dẫn trước trở thành phòng bán vé bảng quán quân. Đồng thời mở ra trong nước phòng bán vé 7 tỷ đại môn. Cái này đem là ghi vào điện ảnh sử sách một ngày. Tất cả phóng viên vui mừng hớn hở, trở về làm như thế nào biết. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, đương nhiên là hướng trên trời thổi á. Ha ha ha, lão Lưu ngươi đến nhà sao? Nói cho ngươi một tin tức tốt, dược thân thành công leo lên phòng bán vé quán quân, phía chủ sự tại chỗ phái đại hồ bao, người người có phần. Thật, việc này còn có thể gạt ngươi sao? Chính ngươi trên mạng nhìn xem. Hồng bao a, không lớn, cũng liền 2 vạn khối đi. Ha ha, ha ha. Đoạt ít. Thật dày 2 sấp. Thiện nhân, ta ít ít ngươi. Cầm tới đại hồng bao phóng viên vừa mới rời đi hiện trường, lập tức móc ra điện thoại hướng đồng hành quét quang. Tức giận đến đồng hành ở trong điện thoại chửi ầm lên. Đồng hành mắng càng hung, trong lòng của hắn đầu càng cao hứng. Ha ha, để ngươi nha chạy nhanh, hiện tại hối hận đi thôi. Hôm sau, Bạch Giá từ khách sạn tỉnh lại. Vừa mở ra mắt thấy đến Sầm Khả Khả ngã chồng vó nằm tại đối diện trên giường, không có một chút hình tượng có thể nói. Tối hôm qua các nàng một đám đại nhân đi quán bà Khánh Công đi, uống đến mấy điểm trở về Bạch Giá không biết, trong lúc ngủ mơ bị rua một mặt bụng nước. Điều bố mẹ, Nam Hải Tử đi ra ngoài bên ngoài phải thật tốt bảo vệ mình. Hắn đem chăn mền được quá đỉnh đầu, say thức Sầm Khả Khả không thể đem hắn đầu nhỏ móc ra, ôm hận trở lại trên giường của mình nằm ngáy ho. Lúc này mới khó khăn lắm bảo trụ mình trong trắng. Rời giường, đánh răng, rửa mặt. Bạch Giá kéo cửa ra dự định đi dưới lầu ăn điểm tâm, vừa mở ra một đường nhỏ, lập tức nhìn thấy 3 người đứng tại cổng, một cái là người quen biết cũ từ tranh, một cái khác là Ngô Kinh. Còn có không nhận ra cái nào. Nhìn thấy Ngô Kinh trong ngáy mắt, Bạch Giá cũng rất kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng, bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, ngoại trừ từ nhỏ đến lớn chứ bằng cậu hữu, không có người sẽ sáng sớm tới chờ ngươi rời giường. Nơi này đầu nhất định có việc. Có thể cùng Ngô Kinh dính líu quan hệ, chỉ có hôm qua soát bảng một chuyện, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến bọn hắn là tới làm gì. Bất quá Ngô Kinh đến rất đúng lúc, hắn đang muốn đập một bộ chiến tranh phiến, nên phiến trong ngộng không chỉ có trưởng kỳ cao cư trong nước phòng bán vé bảng đứng đầu bảng còn có trọng đại giáo dục ý nghĩa. Đã có thể kiếm tiền lại có thể soát quan hoàn, đồ đần mới không đập. Đến rất đúng lúc, ta chờ ngươi đã lâu. Bạch Giá ánh mắt liếc nhìn 2 người buồn bã nói. Chương 234, kinh thành một lớn đặc sắc, đòi mạng ngươi 3000 nước đậu xanh. Chương 234, kinh thành một lớn đặc sắc, đòi mạng ngươi 3000 nước đậu xanh bảnh. Vừa dứt lời, Loan Câu bịch một chút quỳ trên mặt đất. Ta sai rồi, đều là lỗi của ta cũng không dám nữa, ngài đại nhân có đại lượng tha cho ta đi. Một câu còn chưa nói, Bạch Giá liền đoán được mình ý đồ đến, tâm tư này còn có thể làm hắn là trẻ con sao? Nếu đổi lại là người trưởng thành, cao thấp còn phải hỏi một câu ý đồ đến a. Hắn không, vô cùng đơn giản một câu chờ ngươi rất lâu, đủ để chứng minh hắn biết tất cả mọi chuyện. Đơn giản thật là đáng sợ. Nô Kinh rất cảm thấy kinh ngạc, giờ này khắc này, hắn không thể không một lần nữa xem kỹ Bạch Dã. Bạch Dã biểu hiện thật sự là không giống một đứa bé, bình tĩnh phong dong, xử sự không sợ hãi. Đối với mình ý đồ đến rõ ràng trong lòng. Nếu như đối phương là trẻ con, dỗ dành có lẽ có thể làm. Hiện tại, khi hắn nhìn thấy Bạch Dã lần đầu tiên, có lý do tin tưởng Dược Thần thật sự là hắn đập. Bên ngoài có lẽ sẽ gạt người, nhưng ánh mắt tuyệt đối sẽ không. Bạch Dã đôi mắt thâm trầm như nước. Bạch Dã, vị này là Nô. Từ Tranh làm hòa sự lão, trước tiên mở miệng thay Nô Kinh giới thiệu. Ai ngờ, Bạch Dã nhẹ nhàng lắc đầu đánh gãy Từ Tranh, không cần giới thiệu, ta biết Nô đạo. Ta từ nhỏ nhìn ngươi điện ảnh lớn lên. Bạch Dã mỉm cười, ân, rất khinh thành. Nô Kinh sách tại cổ họng một trái tim đột nhiên thả lại đến ruột thừa, hắn cao hứng nói, nhìn thấy Bạch đạo ta thật cao hứng, hôm nay đến đây, có nhiều cái dày, chủ yếu là bồi bằng Hữu Loan Câu đến chịu đòn nhận tội, mong rằng Bạch đạo bất kể hiểm khích lúc trước, một điểm tâm ý, mời Bạch đạo vui vẻ nhận. Bạch Dã liếc một chút còn quỳ trên mặt đất Loan Câu, chỉ gặp hắn hai tay cao cao giơ lên trong tay tinh mỹ đàn ngọc, cúi đầu không dám ngẩng đầu. Đứng lên đi, hôm qua một chuyện ta không có để ở trong lòng. Hắn cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọi người, xoát bảng một chuyện cuối cùng cũng là đối phương rời lên thạch đầu nện chân của mình, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì tổn thất. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Không cho hắn một chút giao hấn, lại còn coi dễ khi dễ. A, không nghĩ tới Bạch Dã tốt như vậy nói chuyện. Loan Câu mừng rỡ. Tạ ơn, tạ ơn. Là ta lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Hắn bưng lấy đàn hộp vừa đứng lên, lại nghe thấy Bạch Dã buồn bã nói, ta đem nó đặt ở trong đầu, từ đã biết, chúng ta lòng dạ hẹp hòi nhỏ, thù rất dai. Bành. Vừa đứng lên Loan Câu sắc mặt kỳ biến, bịch một chút lại quỳ đi xuống, lắp bắp đường này, sửng sốt một câu nói không hết cả, ta. Nô Kinh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mình cao hứng quá sớm, Bạch Dã quả nhiên không phải người bình thường, hai ba câu nói đem người tâm đùa bỡn đến xích sao, lại để cho hắn nói mấy câu, đại hỉ đại bi phía dưới, Loan Câu đến dọa chết ươi. Nho nhỏ niên kỷ như thế tâm tư, ngươi là ma quỷ a? Đùa với ngươi, nhìn đem ngươi dọa đến. Bạch Dã đột nhiên cười ha ha, ta thế nhưng là trong trường học sinh ba tốt, người gặp người thích hảo hải tử, ta lại không ăn thiệt thòi, đứng lên đi, thật không có mang thủ. Thật. Loan Câu người đều tê. Vừa mới kém chút không có đem hắn hủ chết. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, dùng ống tay áo lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Đứng lên ngượng ngùng cười nói, ngài có thể làm ta sợ muốn chết. Không có sinh khí liền tốt, không có sinh khí liền tốt. Ta thể, ta về sau cũng không dám nữa. Bạch Dã đột nhiên biến sắc, mặt đen lên híp mắt lạnh lùng nói, à, ngươi thật sự cho rằng ta tại nói đùa với ngươi. Ngữ khí lăng liệt, Loan Câu trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh. Hai chân trong nháy mắt như nhũ ra, bình một chút, kìm lòng không được lại song quỳ đi xuống. Lại tới. Hồi ba. Ta thật. Loan Câu mặt xám như cho, tâm tình thay đổi rất nhanh huyết áp kém chút không có đội theo, hắn thật muốn điên rồi à. Quá tra tấn người. Hắn tình nguyện Bạch Dã mắng hắn một trận, đánh hắn một trận cũng tốt, đừng lại dạng này tới tới lui lui kích thích hắn, lo lắng hai hùng cảm giác sống không bằng chết. Tại không có đạt được triệt để tha thứ trước đó, đánh chết ta cũng không đứng lên. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm. Nô Kinh một cái miệng trương thành nó hình, hôm nay xem như tiểu đao lạt cái mông mở rộng tầm mắt, một đứa bé đem một người trưởng thành đùa bỡn trong lòng bàn tay. Liền xem như mình cũng không có bản lĩnh này. Trong lòng hắn đột nhiên siết chặt, đừng nhìn Bạch Dã cười lên vẻ vô hại hiền lành, ngươi phải xem hắn tác phong làm việc, tiểu gia hỏa tuyệt đối không phải dễ trêu chủ. Có thủ tất báo. Tuyệt đối không thể đắc tội với hắn. Đến lúc đó bị hắn chơi như thế nào chết cũng không biết. T. Từ Tranh hít sâu một hơi, khắp cả người phát lạnh, may mắn mình không làm ra qua chuyện khác người gì, hắn chừng Ngô Kinh một chút, trong lòng thầm mắng, lão nô a lão nô, ta có thể bị ngươi hại thẳng đi, về sau cũng không tiếp tục lẫn vào cái này phá sự. Giang rác một tiếng, bên cạnh cửa gian phòng đột nhiên mở ra, nô ra một viên cái đầu nhỏ, Giang Chí ngương ngẹo đầu điểm điểm cười hỏi, Bạch Dã, ngươi dậy rồi à, chúng ta đi ăn điểm tâm a. Trong mắt của nàng, tựa hồ dung không được những người khác. Cùng đi liền muốn ăn. Ăn ăn ăn. Sớm muộn lại phải béo trở về chờ kết hôn lấy hậu thiên trời ăn cây nấm a ngươi. Ừ tốt. Bạch Dã gật gật đầu. Giang Chí Ngư con mắt phát ra ánh sáng, nàng lập tức kéo cửa ra từ bên trong đi tới, lôi kéo Bạch Dã tay hì hì cười, cha ta vẫn còn đang đánh khò khè đâu, mặc kệ hắn, chúng ta đi thôi. Ta lúc đầu cũng không có ý định quản hắn. Nô đạo, các ngươi ăn điểm tâm không? Cùng một chỗ đi. Bạch Dã nhìn như đang hỏi, ngữ khí nhưng không để cự tuyệt. Tốt tốt tốt. Nô Kinh lúc này cuối cùng là đem tâm phong tới ruột thừa. Đã Bạch Dã mời mọi người chung tiến bữa sáng, vậy đã nói rõ sự tình còn có đến trò chuyện. Sợ nhất Bạch Dã phủi mông một cái rời khỏi, đó chính là không có đảm. Cấp 5 sao bữa sáng là tự phục vụ. Rực rỡ muôn màu, Nam Bắc tự điển món ăn cái gì cần có đều có. Giang Chí Ngư đem bánh quẩy xé thành từng khối thả sữa đậu nành bên trong ngâm mềm sau lại nhét vào miệng bên trong, vừa ăn một miếng nàng gương mặt xinh đẹp vo thành một nắm, cứng rắn kìm nén chính là không phun ra. Ho. Sắc mặt nàng đỏ bừng, nghẹn ngào nói, sữa đậu nành là xấu. Gửi A Hải tử. Cái này mẹ hắn không phải sữa đậu nành a. Là kinh thành một lớn đặc sắc, đòi mạng ngươi 3000 nước đậu xanh. Ngửi một chút để thần tỉnh não. Một cỗ thiêu nước vị từ miệng của người khang, xoan mũi, hố trầu thẳng tới đỉnh đầu, uống một ngụm thần thanh khí sảng, hương vị kia cả một đời đều quên không được. Nổ ra. Bạch Dã dở khóc dở cười, đưa cho nàng một con bát. Ô ô ô ô. Giang Chí Ngư đem đầu dao thành trống lúc lắc, đột nhiên, nàng ánh mắt kiên định, tiết hầu nhúc đích, đúng là ngạnh sinh sinh đem nước đậu xanh nuốt xuống dưới. Ngưu phê. Không hổ là ăn hàng. Trên thế giới khó ăn đồ vật một trong ngươi cũng có thể nuốt vào. ca ngợi ngươi dũng sĩ, nguyện thánh quang ở cùng với ngươi. Bạch Giã xoa xoa Giang Chí Ngư đầu, thật là khó uống a. Giang Chí Ngư miệng bệnh lên đến cao cao, một mặt khó có thể tin nói, tại sao có thể có khó như vậy uống sữa đậu nành? Khó uống ngươi còn mất rơi, ngươi cũng là nhân tài a. Cùng ta niệm, nhiều phong úc, đâu, một chồng, nước đậu xanh không phải sữa đậu nành. Ta nhìn thấy trên đó viết một cái đậu chữ, ta còn tưởng rằng là sữa đậu nành. Giang Chí Ngư tức giận nói, đây là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Đang khi nói chuyện, Loan Câu đánh tới một bát mới sữa đậu nành, một mặt định nọt cho Giang Chí Ngư, tiểu bằng hữu, ngươi uống cái này, đây là sữa đậu nành. Ta ơn đại thúc. Giang Chí Ngư đổi giận thành vui, đắc ý uống lên sữa đậu nành. Một tiếng đại thúc kêu Loan Câu vui mừng nhướng mày, hắn linh cơ khẽ động, hắn lập tức mở ra bày ở trên mặt bàn đàn hộp hỏi Giang Chí Ngư, tiểu bằng hữu, lần đầu gặp gỡ thúc thúc không có cái gì tặng cho ngươi, nam mang quan âm nữ mang phật, khối này phật tượng cùng ngươi lưu duyên, ngươi mang lên phù hợp. Là mời Ung Hòa cung trụ trì từng khai quang, mang trên thân đã xinh đẹp lại có thể bảo đảm bình an. Loan Câu rất thông minh, hắn nhìn ra Giang Chí Ngư cùng Bạch Giã quan hệ không tầm thường, đem lễ vật đưa cho Giang Chí Ngư chẳng phải là tốt hơn. Bạch Giã quay đầu nhìn lại, hoắc, lại là một con so đầu ngón cái hơi lớn cực phẩm ngọc lục bảo phật bài, nó giá trị xem chừng được ngàn vạn, phía trên điêu khắc sinh động như thật phật tượng. A. Giang Chí Ngư tiện tay cầm lấy phật bài, hai mắt tỏa ánh sáng, nàng nâng lên vẻ mặt thành thật nhìn xem Loan Câu, đại thúc, ngươi dùng chai bia khắc như lai Phật tổ giống như thật. Còn gì nữa không? Có thể lại cho ta một cái tôn ngộ không sao? Chương 235, kỹ năng mới, vọng khí thuật. Chương 235, kỹ năng mới, vọng khí thuật chai bia. Loan Câu đầu ông, đây chính là cực phẩm ngọc lục bảo a, ngươi quản cái này gọi chai bia. Đây là tổ mẫu. Hắn không nhịn được muốn nôn nắn. Không sai, là chai bia làm. Bạch Giã đột nhiên mở miệng đánh gãy Loan Câu, quay đầu một mặt ôn nhu đối Giang Chí Ngư nói, ngươi thích ngươi liền mang theo chơi đi. Cảm ơn ngươi, Bạch Giã. Giang Chí Ngư đem Phật bài đeo lên trên cổ, ưỡn ngực, nhếch miệng cười hỏi, xem được không? Xem được không? Để mắt. Bạch Giã lời còn chưa nói hết, trong đầu của hắn đột nhiên đinh một thanh âm vang lên, quen thuộc máy móc gầm băng lãnh lạnh vang lên. Tình báo mới nhất, người đưa cho Giang Chí Ngư giá trị ngàn vạn lễ vật, nàng rất thích, các ngươi tình cảm lại có nho nhỏ ấm lên, kiểm chắc đến Phật bài, ban thưởng đạo giáo vọng khí thuật tinh thông. Bạch Giã trước mắt kim quang lóe lên, một giây sau trở nên yên nắng. Nhưng mà, khi hắn ngưng thần nhìn trước mắt mấy người lúc, cảnh tượng khó tin xuất hiện, mấy người kia trên đỉnh đầu đều có một đạo màu sắc khác nhau khí. Giang Chí Ngư trên đầu chính là màu tím nhạt, từ sắc đại biểu phú quý, là cổ đại đế vương sùng bái chi khí. Gửi A Hải tử, đi theo ca hốn, ngươi cũng là tốt rồi. Đều lăn lộn đến bá vương sắc ca. Còn lại ba người đều là kim sắc, duy chỉ có khí nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, kim sắc đại biểu cho tài phú, ba người này đều là ước vạn phú ông, trên đỉnh đầu giống như là đỉnh lấy một thanh kim kiếm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sắt vách bàn ngay tại thu thập mặt bàn nhân viên phục vụ, đỉnh đầu của nàng chỉ có một đạo như có như không bạch khí. Bi bi bi, kỹ năng này giống như không có tác dụng gì a. Lại nói, ta tiếp xúc đến Phật bài, ngươi cho ta đạo giáo kỹ năng, rất khó không khiến người ta hoài nghi ngươi là đang làm sự tình a. Bạch Giã chỉ là đơn giản thử một chút, vào kỹ thuật quay đầu mới hào hào nghiên cứu, bây giờ còn có vài tỷ hạng mục cần. Thật sự là vài tỷ hạng mục, không phải loại kia vài tỷ. Hiểu sai cho ta diện biết đi. Loan Câu tưởng tượng lần này xấu thức ăn, gặp gỡ hai cái không biết hàng chủ, đem ngọc lục bảo trở thành chai bia, lễ này đưa ra ngoài chẳng phải là thua thiệt đê. Hắn vừa định giải thích, bên cạnh Ngô Kinh tại dưới đáy bàn lặng lẽ đá hắn một cước, dùng sức cho hắn nháy mắt. Loan Câu đột nhiên bừng tỉnh. Bạch Giã không phải không hiểu a? Nghĩ minh bạch giả hồ đồ, hắn tại hống nữ hải vui vẻ đâu. 1000 vạn làm chai bia đưa ra ngoài, nhìn xem người ta cái này cảnh giới, xem tiền tài như cát bã, nhìn lại mình một chút đưa nữ nhân lễ vật lúc biểu hiện, hận không thể để tủ viên đem hóa đơn hư mở gấp 10. Sau đó đem hóa đơn vung ra trên mặt nữ nhân, nhìn, ca mua cho ngươi túi sách, chỉ là tiền thuế liền cho 1.9824 khối cựu ma một. Đây là có tiền cùng kẻ có tiền ở giữa khác biệt sao? Loan Câu đột nhiên giác ngộ. Nho nhỏ niên kỷ liền có thể làm được sự không sợ hãi, cái này cần là cái gì gia đình mới có thể bồi dưỡng được nhân vật như vậy. Nói không chừng mình lấy ra ngọc lục bảo trong nhà hắn nhiều như pha lê a. Người ta căn bản liền không quan tâm qua. Như thế ra cảnh, chắc không được ngay cả Trần Biện Trưởng đều muốn ra thay hắn đứng đài. Kinh khủng như vậy. Ta ơn đại thúc, ta không thể lấy không ngươi, tiền này ngươi lấy được, coi như là Bạch Giã mua ngươi, sau đó hắn tặng cho ta. Giang Chí Ngư từ trong túi móc ra một xấp tiền, có mấy chương 100 khối tiền giấy, cũng có một chút vụn vặt lẻ tẻ tiền lẻ, cộng lại không cao hơn 500 khối tiền. Đây là nhiếp mậu tài cho nàng tiền tiêu vặt, dùng để mua đồ ăn vặt ăn. Ta khóc chết. Nàng thật tốt sẽ a. Mấy cái đại nam nhân thấy nóng mắt, kém chút liền khóc. Nhìn xem người ta bạn gái nhỏ nhìn lại mình một chút lao bà bạn gái, quả thực là khác nhau một trời một vực. Nữ nhân của mình sẽ chỉ đưa tay muốn này muốn nọ, cả ngày treo ở ngoài miệng là, lão công, mua mua mua. Ta quảng. Nhìn xem người ta. Nhìn xem người ta Giang Chí Ngư tiểu cô nương. Thứ mình thích thay Bạch Giã mua lại, sau đó lại xem như là Bạch Giã đưa cho nàng. Thần tiên nữ hài a. Ai có thể không yêu đâu. Loan Câu chùi chùi khóe mắt, vì chính mình chỉ biết là dùng tiền làm nữ nhân xấu hổ không thôi, người trưởng thành thế giới quá bẩn thỉu, vẫn là tiểu hài thế giới sạch sẽ nhất, thuần túy nhất, nàng đem trong túi tiền toàn móc ra, có thể vì thích người dốc hết tất cả. Hắn mắt đỏ vành mắt khoát khoát tay, tặng cho ngươi không cần tiền. Không cần tiền vậy làm sao có ý tốt đâu. Giang Chí Ngư ngượng ngùng cười một tiếng, đại thúc là ngại tiền ít sao. Ngươi nói số, cha ta có tiền, ta hỏi ta chẳng muốn. Loan Câu cảm động không thôi, tiểu cô nương thật sự là quá hiểu chuyện. Một khối chai bia không đáng tiền, cầm chơi đi. Hắn đi theo Bạch Giã lừa gạt Giang Chi Ngư. Lời nói dối có thiện ý. Không có cách nào. Tiểu cô nương quá đáng yêu. Giờ khắc này, đầu hắn một lần tuôn ra một cỗ không hiểu cảm giác hạnh phúc. Không cần dùng giá trị đi lấy lòng một người, chân chính yêu là giá rẻ cũng là nhất quý. Loan Câu linh hồn đạt được thăng hoa, hắn chỉ một thoáng đốn ngộ. Trong chốc lát thuế biến Loan Câu ánh mắt cũng biến thành nhu hòa, không có trước đó cuồng vọng cùng con buôn chi khí. Không đáng tiền sao? Giang Chi Ngư sở lấy Phật bài yêu thích không buông tay, nàng đột nhiên hất cằm lên, hai mắt buốc lên lục quang. Vậy ngươi có thể đưa ta rất nhiều sao? Nói xong cho bạn cùng lớp mang lễ vật, ta dự định một người đưa một cái. Loan Câu khỏe mắt thẳng tình thịch, trong lòng thầm nghĩ, hỏng, lấy tiểu gia hỏa này đạo. Nàng là hướng ta tới. Cái này. Hắn ấp úng nhìn xem Giang Chi Ngư lại nhìn xem Bạch Giã, hướng Bạch Giã ném đi cầu cứu ánh mắt, rất nhiều hắn thật tặng không nổi a. Cái này một khối Phật bài đưa ra ngoài hắn có thể thịt đau hơn nửa năm. Tốt. Nói chính sự đi. Giang Chi Ngư đến cùng là biết hàng vẫn là không biết hàng, Bạch Giã xem xét nàng cái kia ánh mắt giảo hoạt liền biết. Không hổ là tốt nàng dâu. Giúp đỡ hố người đâu. Thần sắc hắn nghiêm, đối Ngô Kinh nói, Ngô đạo, ta ngay tại kế hoạch quay một bộ kháng ứng viện binh đồng chiến tranh phiến, ngươi là ta dự định nhân vật nam chính. Bạch Giã không có lựa chọn che giấu cùng Ngô Kinh nói dóc, mà là rộng mở cửa sổ mái nhà nói thẳng hắn là trong suy nghĩ nhân vật chính nhân tuyển. Thẳng thắn đối đãi. Ngô Kinh trong nháy mắt cảm nhận được Bạch Giã nồng đậm thành ý kháng ứng viện binh đồng chiến tranh phiến, hai cái nguyên tố chồng chất lên nhau, Ngô Kinh lập tức liền tâm động. Hắn thích đập chiến tranh phiến, đặc biệt là ái quốc tình hoài phía tử, một mặt là hắn có một viên hồng hỏa tâm, một mặt khác là hắn nếm đến ngon ngọt. Người tiêu dùng nguyện ý vì tình hoài tính tiền. Đây là hắn đập chiến lang hai bộ khúc tổng kết xuất tới kinh nghiệm. Chỉ cần chiến tranh phiến đập đến tốt, phòng bán vé tuyệt đối bảo tạc. Không có gì ngoài người xem ái quốc tình hoài, nơi này đầu có quá nhiều nhân tố, thí dụ như ZZ ý nghĩa. Bạch Giã kế hoạch quay kháng ứng viện binh đồng, hạng mục lập ý trọng đại, lại thêm bối cảnh của hắn cùng dược thần kể chuyện xưa thực lực, không cần nghĩ, phòng bán vé tất bảo. Bạch đạo, ta nguyện ý biểu diễn, đây là ta vinh hạnh. Nô Kinh vỗ bộ ngực cam đoan. Không nhìn kịch bản trước sao? Bạch Giã khẽ miệng có chút giơ lên, từ phía sau trong ba lô móc ra một xấp kịch bản, từ đó chọn lấy một bản nhét vào trên mặt bàn. Không cần nhìn, ta tin tưởng Bạch. Trường Tân Hổ. Làm Nô Kinh nhìn thấy kịch bản bịa viết ba chữ sợ hãi cả kinh, còn lại lời nói nghẹn ở trong miệng, giống như chó giữ dành ăn, một thanh nhặt lên kịch bản lật ra. Hiểu chút lịch sử người đều biết Trường Tân Hổ chiến dịch quá có tiếng, cũng quá thảm thiết. Sau 3 phút, hắn buông xuống kịch bản, nhìn chăm chú lên kịch bản bên trên biên kịch danh tự, trong mắt viết đầy chấn kinh. Kịch bản lại là Bạch Giã viết. Hắn mới mấy tuổi a, điều này có thể sao? Không, đây tuyệt không khả năng. Nếu thật là Bạch Giã sáng tác kịch bản, vậy hắn thật là đáng sợ, thậm chí không cách nào dùng thiên tài để hình dung. Là thật là giả, thử một lần liền biết. Chương 236, lập sinh từ chương 236, lập sinh từ Bạch đạo, ngươi là thế nào nghĩ đến đập đoạn lịch sử này? Nô Kinh thử dò xét nói. Không nói nhiều nói, đối với cái này Bạch Giã sớm có đoán trước, hắn từ trong ba lô lại lật ra một chương hình cũ, để lên bàn, lịch sử không nên bị lãng quên, không phải sao? Trong tấm ảnh có một bức băng điêu, chỉ là băng điêu chủ thể là cái trẻ tuổi chiến sĩ, ánh mắt hắn vẫn là mở to, sau khi chết ý liễu nhiên duy trì trạng thái chiến đấu. Một màn này quá rung động. Nô Kinh hai mắt trợn lên, trong lòng hoảng hốt, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Làm ta nhìn thấy tấm hình này thời điểm, liền nghĩ có một ngày đem bọn hắn phục sinh, bọn hắn hy sinh lúc bình quân tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi, tại âm 40 độ cực độ giá lạnh hạ bị đông cứng thành băng điêu, xúc động lòng người. Bạch Giã tiếp tục nói, ta xem rất nhiều liên quan tới phương diện này sách lịch sử cùng hình ảnh tư liệu, sáng tác bộ phim này kịch bản, ta hy vọng bọn họ sự tích có thể bị hậu nhân chố ghi khắc. Học tập tiền bối thấy chết không sờn tinh thần. Dương Thiên Lý nhân vật này phi thường trọng yếu, hắn nhất định phải là một thân chính khí, bối cảnh sạch sẽ diễn viên, tại trong vòng có thể gánh này trách nhiệm người không nhiều. Người tính một cái. Bạch Giã hướng Ngô Kinh giải thích tại sao mình lại lựa chọn hắn. Kỳ thật chân thực nguyên nhân là Ngô Kinh ngạnh hắn hình tượng quá thâm nhập lòng người, gia hỏa này tuyệt đối là phòng bán vé cam đoan, diễn kỹ cũng online, trọng yếu nhất chính là hắn tuổi tác nhào bột mì tướng thích hợp nhất. Điểm này không thể không thừa nhận có người chính là Lao Thiên gia cưỡng ép cho ăn cơm ăn. Hắn không chỉ có muốn lắc lư Ngô Kinh lên tuyên giặc, còn phải cầm bộ này thoại thuật đi lắc lư một cái khác nhân vật trọng yếu Lâm Triều Hiền. Văn Hí có thể giao cho ngự dụng đạo diễn Văn Mạc Giã tới quay. Kể chuyện xưa Văn Mạc Giã không có vấn đề, cảnh tượng hoành tráng hắn còn trẻ thiếu kinh nghiệm, vừa vặn đi theo Lâm Triều Hiền học tập. Điện ảnh nhạc dạo chính hắn có thể đem nắm. Duy chỉ có một điểm chính là cảnh tượng hoành tráng đại động tác cần một vị kinh nghiệm lao đạo đạo diễn đến phụ trách, đây không phải xuất hiện ở trong đầu liền có thể thực hiện, nó cần nhiều mặt hiện trường điều hành thêm hậu kỳ đặc hiệu kết hợp mới có thể hoàn mỹ bày biện ra đến. Mà xem như quỷ tài đạo diễn từ khách đồ đệ, Lâm Triều Hiền không có học được sư phụ tinh túy, ngược lại thành một tên thích chơi cảnh tượng hoành tráng đạo diễn, mà lại trò giỏi hơn thầy. Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là mình cho, cố sự là hiện trường biên. Vừa lắc lư một cái chuẩn. Bất quá, vẹn vẹn dạng này còn không được. Gạt ngươi cảnh giới tối cao là cái gì? 9 phần thật 1 phần giả. Muốn cho người khác đánh đáy lòng tin tưởng ngươi, vậy thì nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự, làm cho đối phương tâm phục khẩu phục, người là như vậy, sùng bái so với mình lợi hại cường giả. Trong tiềm thức, kẻ yếu sẽ ngốc ngốc bản thân an ủi, hắn đều lợi hại như vậy, còn gạt ta làm gì? Không có khả năng, căn bản không có khả năng. Cho nên, những cái kia giả hoạt lừa đảo, đang gạt người thời điểm thích ngụy trang thành thần thần bí bí cao nhân bên người lại an bài mấy cái nắm không muốn mặt liều mạng thổi phồng, không rõ chân tướng thủy ngư kinh động như gặp thiên nhân, cứ như vậy mơ mơ màng màng mắc câu, ngoan ngoan bỏ tiền. Còn lại một phần giả thì là điểm chết người nhất, nó nhất định phải giấu đi. Thí dụ như Bạch Dã, hắn không có khả năng nói cho Ngô Kinh, mình là trong ngộng nhìn qua cái này một bộ phim, mình trí thông minh phá trần, hơn nữa còn là cái treo bích. Vì che lấp, hắn không thể không vì chính mình tìm một cái lý do thích hợp. Dương Thiên Lý nhân vật này ta là nghĩ như vậy, là thời điểm xuất ra một chút bản lĩnh thật sự. Bạch Dã thao thao bất tuyệt giảng thuật liên quan tới nhân vật chính tiểu truyện, nhân vật hoạch tâm tư tưởng, cử chỉ hành vi, phương thức nói chuyện, thậm chí còn thốt ra suy diễn một đoạn lời kịch. Ngô Kinh người đều thấy choáng. Hiện tại, 100% tin tưởng kịch bản là Bạch Dã sáng tác, mà lại, hắn có thể khẳng định là Dược Thần cũng tuyệt đối là Bạch Dã đập, Bạch Dã kể chuyện xưa năng lực thật sự là quá mạnh. Nghe được tâm hắn tinh chập chờn, đắm chìm trong cố sự ở trong không cách nào tự kiềm chế, một khắc này, hắn thật đem mình làm Dương Thiên Lý. Vừa mới Bạch Dã thậm chí tại kìm lòng không được cho hắn đạo hí. Đây là một cái đạo diễn mới có bản năng quen thuộc. Ngô Kinh mang theo Loan Câu thật cao hứng đi, từ tranh còn ỉ lại nguyên địa giả vờ an điểm tâm, nhiều lần muốn mở miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Hắn cảm thấy mình lại đi. Dược Thần thành phòng bán vé bảng quán quân, làm nhân vật nam chính hắn cũng có vinh yên, thu hoạch to lớn. Mặc dù cát xê không có kiếm nhiều ít, nhưng căn cứ tin tức ẩm, trên cơ bản dự định năm nay vua màn ảnh bảo tọa. Cái này khiến tâm hắn nghĩ hoặc lạc. Đừng cao ngươi đầu trọc. Bạch Dã hút trượt lấy cháo trứng muối thịt nạc, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi tiền cũng kiếm đủ rồi, ta hứa hẹn ngươi vua màn ảnh cũng cuối cùng rồi sẽ tới tay, ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được. Nghĩ đập cái gì liền đi đập, làm người trọng yếu nhất chính là muốn tôn sùng bản tâm. Từ tranh sắc mặt cứng đờ, hắn còn chưa mở miệng đâu, Bạch Dã đã đoán được mình muốn nói cái gì. Mê vong hắn vốn còn nghĩ hỏi một chút Bạch Dã ý kiến, hiện tại xem ra không cần, Bạch Dã đã nói cho hắn biết đáp án. Bạch đạo, ta hiểu được, ta Từ Tranh nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Từ Tranh đứng lên hướng Bạch Dã túi người chào thật sâu, thẳng đến tiếng bước chân của hắn đi xa, Bạch Dã mới dùng ánh mắt còn lại nhìn bóng lưng của hắn một chút. Từ Tranh người này quá táo bạo, ngoại trừ vua màn ảnh danh hiệu, mình quả thật không có cái gì đồ vật có thể cho hắn. Kế hoạch tương lai bên trong cũng không có hắn có thể khiêng đại kỳ nhân vật, một chút vai phụ có cũng được mà không có cũng không sao, còn không bằng để hắn rời đi. Trời cao mặc chim bay, sau đó liền xem bản thân hắn tạo hóa. Bạch Dã, ngươi ăn trứng gà sao? Giang Chí Ngư lột ra một viên trứng gà, đưa tới Bạch Dã trước mắt. Không ăn. Bạch Dã không thích nước ăn trứng luộc, đồ chơi kia nghẹn đến hoảng. Hắn thích ăn là trứng ốp la, một ngụm hút xuống dưới, miệng đầy lưu nước, gọi là một cái tuyệt. Vậy ta ăn. Giang Chí Ngư đắc ý đem nguyên một cái trứng gà nhét vào miệng bên trong. Không phải. Ai bảo ngươi dạng này ăn cái gì? Cùng bị chết đói đầu thai giống như. Ngươi cũng không sợ nghẹn chết. Cha ta, hắn nói ăn cơm phải nhanh, động tác đẹp trai hơn, dạng này người khác mới sẽ không đọt đi. Mặc kệ là ăn cơm vẫn là làm chuyện gì, đều muốn nhanh, đi trễ, đớp tức cũng không đổi kịp nóng hổi. Giang Chí Ngư nuốt vào trứng gà, lại manh rót một miệng lớn sữa đậu nành, trợn trắng mắt, vỗ ngực đem khí thuận xuống dưới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Lời này nghe tựa như không học thức nghiếp lao để nói. Nói cầu thả lý không cầu thả. Lực chấp hành là thứ nhất sức sản xuất. Dân gian tục ngữ ẩn chứa mấy ngàn năm nông dân trí tuệ. Đang lúc vợ chồng trẻ trò chuyện chính khởi kình, Đinh Hải Thanh hấp tấp chạy vào, thở không ra hơi, cầm trong tay một phần báo chí, tay nàng chỉ tới phía trên đưa tin, một mặt kích động, Bạch Dã, nhìn, mau nhìn. Hôm qua Trần viện trưởng nói muốn trọng quyền xuất kích, hôm nay văn kiện liền xuống tới, mới quy định trọng đại lợi tốt bình dân bách tính, dĩ vãng bộ phận dược phẩm cần tự trả tiền đều đem hết thảy đặt vào bảo hiểm y tế chủ tính chung, còn có một số ba hướng dược giá cả cũng muốn hạ, lần này ngươi là triệt để phát hỏa. Hiện tại trên internet một mảnh gọi tốt. Đám dân mạng nhao tán thưởng ngươi là làm thay mặt dược thần, công e rằng lượng, lấy sức một mình thay ngàn ngàn vạn vạn người bệnh giảm bớt gánh vác, đặc biệt là những cái kia ung thư người bệnh, tự phát tổ chức muốn cho ngươi lập sinh từ đâu. Cái này không phải chuyện gì tốt. Sườn thuốc đám người kia hận không thể ăn sống ta thịt. Lao đầu là đem ta phóng tới trên lửa nướng đâu. Không được, tìm hắn muốn tinh thần bồi thường đi. Chương 237, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Chương 237, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng nhà. Ngươi bao tải đâu? Hoàng Triều vây quanh Bạch Dã chuyển ba vòng, hắn vậy mà lần đầu tiên tay không tới, một gương mặt mo vận thành hoa cúc, ngẩng đầu xem ngày treo chọc nói, hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây à nha. Bạch Dã im lặng là vàng. Biết ngươi muốn tới kinh thành, ta cố ý chuẩn bị thật là nhiều khói cùng trà, đáng tiếc ngươi mang không đi đáng tiếc. Vậy ta đành phải giữ lại mình uống á. Hoàng Triều cực kỳ đắc ý. Đối mặt Hoàng Triều âm dương quái khí, Bạch Dã vẫn là không nói lời nào, ngược lại muốn xem lao đầu phách lối tới khi nào. Gần nhất nhóm này lá trà đó cũng đều là minh tiền trà ngon, cháo bột nước miếng dài khác, thuần hương ngọt, dư vị vô tận, đáng tiếc ga đáng tiếc, nào đó thổ phỉ không có cái này có lộc ăn đi. Hoàng Triều tiếp tục khiêu khích. Thật vất vả đợi cơ hội chút cơn giận, hắn lại há có thể tùy tiện buông tha Bạch Dã. Hôm nay, không có Điêu Chính Tưởng hỗ trợ nhìn hắn làm sao đem lá trà mang đi. Nói, hắn liếc qua Điêu Chính Tưởng, an trộm Điêu Chính Tưởng phía sau đột nhiên toát ra một cỗ khí lạnh, run lẩy bẩy. Lần trước tại Bạch Dã bước hiếp dưới, hắn bức không thỏa đáng một lần thổ phỉ đồng lõa, hiện nay đã thay đổi triệt để, một lần nữa làm người á. Hắn nghiêng đầu không dám nhìn thẳng Bạch Dã con mắt, âm thầm thề, coi như Bạch Dã thanh đao không trên cổ hắn, hắn cũng sẽ không lại giúp Bạch Dã. Bạch Dã trong lòng thầm nghĩ, hôm nay không đến nhầm, gặp được hàng tốt, về sau đến chọn trà mới đưa ra thị trường trước đó thời gian mang theo bao tải tới, không thể cho lão đầu lưu lại một cây lá trà ngạnh, miễn cho hắn kiêu ngạo. Gặp Bạch Dã trên mặt không có ý cười, Hoàng Triều trong đầu gọi là một cái thoải mái, hận không thể vung vẩy hai tay, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thoải mái. Đi thôi, còn đứng ngây đó làm gì? Hoàng Triều thúc giục nói, Trần viện trưởng còn đang chờ ngươi đây. Chờ một chút, ta đồ vật còn không có cầm đâu. Bạch Dã thình lình lên tiếng, dọa Hoàng Triều nhảy một cái. Đồ vật? Thứ gì? Người tay không tới à? Liền sợi lông đều xuống dốc ở ta nơi này, đi nhanh đi, một hồi Trần viện trưởng nên chờ sốt ruột. Không biết vì cái gì, Hoàng Triều đấy lòng không hiểu tuôn ra một cỗ tâm tình bất an, tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác sau lưng có cái gì đổ không sạch sẽ. Hắn trong mắt chuyển tới khóe mắt, một chút xíu vặn vẹo cổ về sau nhìn, dư quang vừa vặn thoáng nhìn ngoại tôn nữ Đô Văn Thu trong tay lôi kéo hai cái to lớn dương hành lý ra. Dương hành lý lớn bao nhiêu đâu? Bạch Dã liền cao hơn nó một chút xíu, là dương hành lý lớn nhất kích thước 34 tấc cự vô phách. Hắn tâm đột nhiên trầm xuống, một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu, dương hành lý sắp xếp đồ vật có vấn đề. Vấn đề rất lớn. Từ Niếp Niếp kéo lấy dương hành lý tốc độ cùng trên cánh tay động tác đến xem, bên trong đựng tuyệt đối không phải quần áo. Mà lại Niếp Niếp mới trở về 2 ngày, nàng lôi kéo dương hành lý làm gì? Tổng hợp trở lên phán đoán, dương hành lý không thích hợp. Phi thường không thích hợp. Làm trí khố thủ tịch, Hoàng Triều trí thông minh như thế nào người bình thường, hắn lập tức suy đoán ra dương hành lý có không thể cho ai biết bí mật. Vừa mới Bạch Dã nói hắn đồ vật không có cầm. Cầm, dương hành lý. Khẽ động một vật. Cả hai rất nhanh liền liên tưởng đến một khối. Hắn một trái tim phút chốc nhấc đến cổ họng. Chẳng lẽ? Không thể nào. Hắn lo lắng bất an nhìn xem Đỗ Văn Thu. Một bài thuộc về riêng mình hắn bờ gờ mở bên thai bờ băng lên, ngày 7 tháng 7 tỉnh, đêm tối bỗng nhiên biến ban ngày, không dám mở mắt ra, hy vọng là ảo giác của ta. Bạch Dã, màu đen cái này dương hành lý trang là lá trà, ngân sắc trang là khói, mật mã ta đều thiết đặt làm 9527. Cái dương rất có thể giả bộ, ta đều gắn xong còn có rảnh rỗi dư địa phương, đi thôi, ta đi theo ngươi Trần viện trưởng chỗ ấy. Ông ngoại, ngài nhìn ta chằm chằm nhìn xem làm gì? Ngài sắc mặt làm sao phơi đen như vậy? Ôi, mặt trời quá độc, ngài mau trở lại trong phòng nghỉ ngơi đi, ta lĩnh Bạch Dã đệ đệ đến liền được rồi. Đỗ Văn Thu kéo lấy dương hành lý đi vào Bạch Dã trước mặt, nhìn thấy Hoàng Triều sắc mặt âm trầm như nước, khỏe miệng nàng rõ ràng so A Cờ còn khó ép, lại giả vờ một mặt lo lắng. Khá lắm, thật đúng là quá hiếu thuận đến làm cho Hoàng Triều huyệt thái dương thẳng tỉnh thịch, khỏe miệng cùng khỏe mắt trên dưới đánh nhau. Nhấc lên một trái tim rốt cục chết rồi. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Không xong đúng không? Vừa thu thập một cái điêu chính tượng, lại tới một cái Đỗ Văn Thu, trong nhà sớm đã bị địch nhân cho thẩm thấu xong, tiểu tử đuối, không làm thổ phỉ đổi làm địa hạ đảng đúng không? Tức chết ta vậy. A, Hoàng gia gia, ngươi kéo căng lấy một trường mặt khổ qua làm gì? Làm sao không cười? Là không điều cười sao? Bạch Dã trừng mắt một đôi vô tội mắt to kinh ngạc hỏi. Đi đi đi. Hoàng Triều hít sâu một hơi, đau lòng đến không thể thở nổi. Thở phì phì phất tay đổi người đâu? Hoàng gia gia nợ gặp, ta sẽ thường xuyên đến xem ngươi. Bạch Dã phất tay mỉm cười ngọt ngào nói. Còn tới? Rất không cần phải. Hoàng Triều khỏe miệng co quắp rút, ồm ồm nói. Muốn, một mình ngài ở nhà nhiều cô đơn nha, ta đến buổi cùng ngươi trò chuyện, yên tâm, lần sau ta nhất định mang cho ngươi đặc sản, là chân chính đặc sản nha. Bạch Dã cũng không quay đầu lại nói, thân ảnh nho nhỏ càng chạy càng xa, Hoàng Triều đứng tại cổng một mực đưa mắt nhìn hắn biến mất tại cuối con đường. Tiểu thổ phỉ mau mau lớn lên, lao đầu vẫn chờ nhìn ngươi cải biến thế giới, chinh phục tinh thần đại hải. Hắn một cái mặt đen trong nháy mắt biến đổi, khóe miệng có chút giơ lên, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ là đang nói cho điều chính tưởng nghe lại tựa hồ là đang tự lẩm bẩm. Bạch Dã đệ đệ, ngươi đừng nhìn ra sắc mặt túi như vậy, những vật này hắn cố ý tồn để lại cho ngươi, lúc sau Tết, cha ta liền uống một khối nhỏ, bị lao nhân gia ông ta mắng cầu hết lâm đầu, nói là để lại cho ngươi, bây giờ, ngươi tại lao nhân gia ông ta trong lòng địa vị so ta cái này cháu gái ruột còn cao. Hắn vừa mới dạng như vậy, bất quá là đùa ngươi chơi. Thay Bạch Dã quản lý hải ngoại tài sản, Đỗ Văn Thu mới biết được Bạch Dã kinh khủng, VT tệ liên tục tăng gọn, hắn mỗi ngày giá trị bản thân cũng theo tăng gọn, tốc độ kinh người. Lúc trước hắn ném 5000 vạn bây giờ đã lật ra gấp bội dựa theo lúc trước Bạch Dã nói, cuối năm ít lợi muốn đạt tới tiền vốn gấp 20 lần, cũng chính là 1 tỷ. Ai dám nghĩ a? Trước mắt tiểu thí Hải có được như thế thân gia. Đáng sợ nhất còn không phải cái này, mà là trên tay nàng còn cầm lượng lớn BT tệ, kia là thay quốc gia nắm giữ, số tiền kia cao tới trên 100 ức. Đến cuối năm chính là 2000 ức. Kinh khủng như vậy. Đi theo Bạch Dã hốn, quốc gia thắng tê. Như thế thần động, kinh diễm tuyệt trần. Đỗ Văn Thu coi là Bạch Dã không hiểu Hoàng Triều dụng tâm lương khổ, sợ Bạch Dã cùng ông ngoại sinh ra khoảng cách. Sau khi đi xa, đặc biệt vì Hoàng Triều nói lên lời hữu ích, Bạch Dã lại thế nào khả năng không hiểu. Bất quá là một già một trẻ ở giữa thường ngày niềm vui thú. Đỗ tỷ tỷ, Bạch Dã giẫm chân xuống, hất cằm lên gật gật đầu, thay ta tạ ơn Hoàng gia gia, chuyển cáo lao nhân gia ông ta, lá trà ta không lấy không chờ lấy nhìn, qua một thời gian ngắn ta cho hắn kéo ngâm lớn, tuyệt đối trên đời chấn kinh. O, sự tính nghe rất lớn, để cho người ta miên man bất định. Chính là, hình dung từ là như thế này dùng sao? Chương 238, ta lại có một cái kiếm tiền đường đi chương 238. Ta lại có một cái kiếm tiền đường đi muốn phát tài sao? Bạch Dã đệ thấp tiếng nói, ta lại có một cái kiếm tiền đường đi, bao, cũng không biết ngươi có gan hay không. Lại mua tiền ảo sao? Đỗ Văn Thu trong mắt toát ra lục quang. Mua đồ chơi kia mới kiếm nhiều ít. Thời gian còn chậm hơn. Bạch Dã bĩu môi một mặt khinh thường. Muốn làm liền làm một bốn bốn lời mua bán, đây mới thực sự là kiếm tiền tốt đường đi. Một bốn bốn lời. Đỗ Văn Thu một mặt kinh ngạc, trên thế giới này nào có dạng này tốt mua bán? Đương nhiên là có. Trên thế giới mỗi thời mỗi khắc đều có cơ hội kiếm tiền, liền nhìn ngươi có hay không một đôi phát hiện tiền con mắt. Bạch Giá lộ ra nhọn tiểu bạch nha, một mặt chính nghĩa nói, những cái kia ghé vào nhân dân trên thân hút máu nhà tư bản, cần chính nghĩa liêm đao hung hăng hướng cổ của bọn hắn xóa đi. Đỗ Văn Thu một viên lòng nhiệt huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, nàng lôi kéo Bạch Giá một mặt kích động, mau cùng ta nói một chút. Ngươi nói là muốn làm không yên. Trần viện trưởng xoa xoa mỏi nhừ lông mày, trong lúc nhất thời còn theo không kịp Bạch Giá nhảy thoát tư duy. Lại nói ngươi không phải đến cảm ơn ta sao? Làm sao đột nhiên lại nói lên bán không yên rồi? Trần Gia Gia, tiền này a không kiếm ngu sao mà không kiếm, đó cũng đều là trắng bóng bạc, chúng ta hai người hùn vốn làm sóng lớn, ngược bự, coi như giúp ra dụng á. Bạch Giá ngồi tại Trần Nôn đối diện, ngồi nghiêm chỉnh, cùng tại hoàng triều trước mặt hoàn toàn tương phản, nhu thuận đến không tưởng nổi. Giống người gặp người yêu tốt mà bảo, nhà ai gia dụng phải dùng trên trăm ức mỹ kim. Trần Nôn không tức giận cười cười. Tiểu gia hỏa khẩu vị càng lúc càng lớn, năm ngoái vẫn là mấy ngàn vạn mấy ngàn bán móc, năm nay há miệng chính là mấy chục trên trăm ức. Thế nào có một cỗ người nghèo chợt giàu, trả thù tính tiêu phí đổi chân. Trần Gia Gia, ngài nghĩ a, quốc gia cũng là nhà mà. Dân sinh, nghiên cứu khoa học, quân sự, chữa bệnh, giáo dục các loại, loại nào không cần tiền. Ngài là quốc gia chúng ta đại quản gia, hàng năm xài bao nhiêu tiền ngài rõ ràng nhất, chừng trăm ức bất quá là hạt cát trong sa mạc. Bất quá chuyện xưa lại giảng, chân mũi cũng là thịt. Lấy không tiền ngay tại dưới mắt, để chó nhặt đi rất đáng tiếc đúng không? Chó vô béo còn quay đầu muốn cắn ta một ngụm. Thời gian mặc dù là tốt rồi, có thể chúng ta cũng không quên bản, cần cù làm giàu, ta tuổi còn nhỏ, vất vả một điểm không có việc gì, cũng không thể khổ nhân dân a. Bạch Giá bô bô nói một tràng, đứng ở một bên Đỗ Vãn Thu đầu ông. Nàng nhìn xem Bạch Giá tựa như là đang nhìn tam thể người giống như. Chấn kinh, hay là hắn mẹ chấn kinh. Dùng tới chục tỷ đô la đi làm công yên, đây là như lời ngươi nói kiếm tiền được đi, lá gan không khỏi cũng quá lớn à. Ngươi làm sao dám? Tháng ngày đây chính là lớn xinh đẹp cho săn, ngươi động nó đây không phải là cùng lớn xinh đẹp vật tay sao? Lại nói, liền ngươi cái này mấy trăm ức đô la cũng nảy ra bất động a. Đỗ Vãn Thu đầy cõi lòng nghi hoặc cũng không dám lên tiếng đánh gậy hai người nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ ra Bạch Giá nơi nào tự tin. Tốt một cái quốc gia cũng là nhà. Trần Ngôn tán thán nói, nho nhỏ niên kỷ, tư tưởng giác ngộ rất cao mà. Ngươi có thể mỗi giờ mỗi khắc nghĩ đến nhân dân của chúng, ta lão hài rất an ủi, ta không nhìn lầm người, ngươi là hảo hài tử. Quá khen, ngài dạng này khen một cái, được ta trước khăn quảng đỏ càng tươi đẹp hơn. Bạch Giá nhếch miệng cười một tiếng. Vậy ngươi nói thật với ta. Trần Ngôn đột nhiên biến sắc, thần tình nghiêm túc, điều động nhiều như vậy hải ngoại tài chính cũng không phải một chuyện nhỏ, ngươi đến cho ta một cái làm cho người tin phục lý do. Cùng ngài nói thật có thể. Bạch Giá đồng dạng thu hồi cười đùa tí tưởng, hắn các loại chính là giờ khắc này, cùng Trần viện trưởng đàm phán, như thế nào chia cắt lợi ích. Ta chỉ cần tiền mặt, không muốn tài sản. Bạch Giá rất cần tiền tạo xe, hải ngoại tài sản hiện tại với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, còn không bằng trực tiếp biến hiện. Tiểu tử ngươi. Trần Ngôn giận quá mà cười, thì còn không có mua về vào nồi đâu, ngươi liền muốn tốt hai ăn thịt hai ăn canh. Trước tiểu nhân sau quân tử nha. Được, ta đáp ứng ngươi. Trần Ngôn cũng muốn nghe một chút Bạch Giá lực lượng ở đâu. Bạch Giá nghĩ nghĩ, kết hợp trong đầu một cảnh, tổ chức ngôn ngữ êm hay nói, phiêu lượng quốc quốc trái quy mô đã đạt đến 34.5 vạn ức đô la khoảng chừng, mà phiêu lượng quốc tổng nợ nần quy mô càng nhìn thấy mà giật mình. Đối với bây giờ phiêu lượng quốc mà nói, như thế nào trả nợ đúng là một cái làm cho người hết sức nhức đầu vấn đề. Trước đó, phiêu lượng quốc nhất quán cách làm chính là lợi dụng tự thân đô la Mỹ bá quyền địa vị đến thu hoạch nước khác, đem nợ nần chuyển di ra ngoài. Ý nghĩ là tốt, hiện thực là tăng cốc. Phiêu lượng quốc lợi dụng liên minh châu Âu EU đối phó lao mao tử, muốn nhìn đến cả hai lưỡng bại câu thường, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, ai có thể nghĩ, đại đế là khối xương cứng, khó gặm cực kỳ, xinh đẹp rời lên thạch đầu nện chân của mình, tạm thời vẫn không có thể cắn xuống một miếng thì tới. Nhưng mà, món nợ này trung quy muốn xong đúng không? Bạch Giá hỏi lại Trần viện trưởng. Trần Ngôn gật gật đầu, phi thường tán thành Bạch Giá quan điểm. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Giá cười cười, thế giới như thế lớn, ta muốn đi xem, nói sai, là thế giới như thế lớn, phía tây không sáng phía đông sáng. Phía đông? Dĩ nhiên chính là chúng ta Á Thái bên này. Đông Đại làm phiêu lượng quốc thứ hai lớn trái quyền nước, đồng thời lại là toàn cầu thứ hai lớn kinh tế thể, phiêu lượng quốc căn bản là cắt bất động chúng ta Đông Đại. Cái kia sẽ làm thế nào đâu? Bạch Giá quay đầu hỏi Đỗ Văn Thu, Văn Thu tỷ tỷ, ta kiểm tra một chút ngươi, nếu là ngươi ngươi sẽ làm thế nào? Đỗ Văn Thu là mình hải ngoại người phát ngôn, Bạch Giá cố ý bồi dưỡng tầm mắt của nàng, cách cục cùng cái nhìn đại cục. Lớn xinh đẹp muốn đối tháng ngày ra tay. Đỗ Văn Thu bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì Bạch Giá muốn làm không yên, trên thực tế không phải hắn muốn làm không, mà là lớn xinh đẹp muốn làm không yên, Bạch Giá dự định đi theo lớn xinh đẹp ăn canh ăn thịt. Ừm. Bạch Giá tán dương gật gật đầu, nhà mình nuôi xuất sinh dù sao cũng là xuất sinh, vô béo liền nên làm thịt một làm thịt, bằng không thì giữ lại ăn tết sao? Xuất sinh nuôi quá mập quá tráng, lúc nào cũng có thể cắn ngược lại chủ nhân một ngụm, cho nên làm lớn xinh đẹp bây giờ đói cấp nhãn, chắc chắn ăn tháng ngày thịt. Đây cũng là tháng ngày nhận giặc làm cha quà tặng. Trên thực tế, tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, lớn xinh đẹp nuôi hai đầu nghe lời nhất chó, ngoại trừ tháng ngày, còn có Nam Đồng. Nó cũng chạy không thoát, chỉ bất quá, tháng ngày thể lượng lớn hơn một chút, lại càng dễ kéo xuống một miếng thịt tới. Nghe xong Bạch Giá, Trần Luân giữ im lặng, hắn lông mày cao lại, trầm ngâm sau một hồi rốt cục mở miệng, ta sẽ thận trọng cân nhắc, ba ngày sau ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Bạch Giá một lời nói cho Trần Luân mạch suy nghĩ. Hắn đương nhiên cũng không có khả năng toàn bằng Bạch Giá lời nói của một bên liền vọng động quốc gia chục tỷ đô la dự trữ, việc này tất nhiên muốn nghiên cứu phân tích về sau mới có thể có kết quả. 3 ngày, đã là thời gian nhanh nhất. Trần Gia Gia, ngài không tin được ta. Bạch Giã một mặt không cao hứng, hai tay ôm ngực tức giận hỏi, ta phải thận trọng. Trần Luân không e dè nói, ngài mở TV chờ một hồi phiêu lượng quốc Mỹ chưa muốn tuyên bố điều tức, ta cùng ngài đánh cược thế nào? Trần Luân thư ký rất có nhãn lực độc đáo mở TV, quả nhiên thấy Mỹ chữ vừa mới tuyên bố thêm hơi thở tin tức. Bạch Giã lúc này đưa lưng về phía TV, hắn hướng trên ghế một nằm, khoe miệng so a cờ khó ép, ta cược hắn thêm hơi thở, đúng không? Chương 239, lão viện trưởng bệnh tình nguy kịch. Chương 239, lão viện trưởng bệnh tình nguy kịch. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Từ trong phim ảnh kiếm được 30 ức ném cho Trần viện trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ mấy tháng sau có thể tăng gấp đôi. Đắc ý chuyến này Ngọc Tuyến ao chi hành thu hoạch tràn đầy, Dương hành lý nhét tràn đầy, Đồ Vãn Thu kéo một đường, mệt mỏi thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi. Thật không cần lái xe đưa người sao? Lập tức liền muốn tới cửa, Đồ Vãn Thu lần nữa hỏi. Không cần. Lời còn chưa nói hết, cảnh vệ đột nhiên từ cảnh vệ trong phòng chạy đến ngăn lại Bạch Giã, đồng chí, xin hỏi ngài là Bạch Giã sao?
Vâng.
Bạch Giã dừng chân lại, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn xem cảnh vệ. Vậy ngài tạm thời không thể rời đi. Cảnh vệ khách khí nói, mời đứng ở một bên chờ một lát.
Chuyện gì?
Đồ Vãn Thu tiến lên cùng cảnh vệ thương lượng. Thật xin lỗi, không thể trả lời, xin chờ một chút, Trần viện trưởng xe ngựa bên trên liền đến. Cảnh vệ hiển nhiên cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe lệnh đem Bạch Giã ngăn lại. Đợi 2-3 phút, một cỗ xe con Hồng Kỳ đội đội vàng vàng dừng ở Bạch Giã bên người, cửa mở ra trong nháy mắt, nhảy xuống một cái mặc đồ tây đen bảo tiêu, một tay lấy Bạch Giã nhét vào trong xe. Nếu không phải nhìn thấy Trần viện trưởng trong xe, Bạch Giã kém chút cho là mình tại Ngọc Tuyển ao bị bắt cóc. Phanh! Cửa xe lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đóng lại. Động cơ oanh minh, lập tức nhảy lên ra ngoài. Đỗ Vãn Thu nhìn xem đi xa xe con Hồng Kỳ, miệng há thật to, trước sau bất quá 3 năm giây, Bạch Giã liền từ bên người nàng biến mất không thấy. Kém chút liền muốn lấy điện thoại di động ra báo cảnh. May mắn nàng nhận ra kia là Trần viện trưởng tòa giá. Khẳng định là phát sinh không thể coi thường đại sự, nếu không Trần viện trưởng sẽ không lo lắng như thế đem Bạch Giã mang đi. Đỗ Vãn Thu kéo lấy hai cái dương hành lý, quay đầu đi về nhà. Đến nói cho ông ngoại một tiếng. Trong xe bầu không khí rất ngột ngạt. Luôn luôn hòa ái dễ gần Trần viện trưởng mặt không biểu tình, chau mày, không nói tiếng nào bộ dáng 10 phần vào người. Bạch Giã ý thức được Trần viện trưởng hẳn là gặp gỡ chuyện. Là cao quý một nước viện trưởng, có chuyện gì có thể chẳng lẽ hắn? Mình lại có thể giúp đỡ hắn cái gì đâu? Trần viện trưởng trầm mặc không nói, hắn cũng không hỏi, cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi ở trong xe, thẳng đến xe con Hồng Kỳ 7 lần quạt 8 lần rẽ tiến vào trong một ngọn núi, trải qua trùng điệp chạm gác, lúc này mới tại một nhà trong viện dưỡng lao dừng lại. Đi theo ta. Trần viện trưởng nói chỉ là một câu liền đội bên trong bận điệu hoảng chạy chậm đến hướng trong đại lâu chạy, sớm có một đám người một mặt lo lắng tại cửa ra vào chờ lấy, người vừa đến lập tức dẫn Trần viện trưởng hướng trên lầu chạy. Bạch Giã đi theo đám người đằng sau lên lầu 3 đi vào phòng cấp cứu, trong hành lang đứng đầy áo khoác trắng, lại là một đám người tại nghiên cứu thảo luận lấy cái gì. Nhìn thấy Trần viện trưởng đi lên, bọn hắn như có chủ tâm cốt, mấy đống người cùng một chỗ vây quanh. Gặp Trần viện trưởng đen một mặt, bọn hắn lập tức câm như hến. Lão viện trưởng thế nào? Trần viện trưởng dừng bước lại, nhìn lướt qua đám người hỏi. Một người có mái tóc hoa dâm áo khoác trắng lắc đầu, ủ rũ cúi đầu nói, đột phát tính chảy máu não, lại thêm lão viện trưởng lớn tuổi, trước mắt ngay tại cực lực cứu rút, tình huống phi thường không ổn, ta đã cho ra thuộc hạ đạt bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Trần viện trưởng, còn xin ngài tùy thời chuẩn bị tâm lý thật tốt. Làm thầy thuốc nói câu nói này thời điểm giống như là nghe theo mệnh trời, đoạt tới cơ hội xa vời. Nghe vậy, Trần viện trưởng thân thể hơi rung nhẹ một chút, hắn lại lập tức ổn định, ánh mắt sắc bén, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định phải đem người cứu giúp trở về, đem trong nước đứng đầu nhất não khoa chuyên gia mời đi theo hội chẩn, phái chuyên cơ đi đón.
Vâng.
Thư ký vội vàng xác nhận, quay người gọi điện thoại đi. Một đám áo khoác trắng rũ cụp lấy đầu, không rên một tiếng. Ở đây vị kia không phải trong nước đỉnh tiêm bác sĩ. Trần viện trưởng tại trước mặt bọn hắn giao người, bọn hắn không dám có nửa điểm lời oán giận, chỉ tự trách mình bản sự không đủ, càng không tốt mở miệng quyên bảo. Làm thầy thuốc, ngươi đúng lý giải thân nhân bệnh nhân tâm tình. Kiêng kỵ nhất lựa đổ thêm dầu. Lý viện trưởng, đi ngươi văn phòng. Trần viện trưởng dẫn đầu rời đi, tóc hoa dâm áo khoác trắng lập tức đuổi theo, hai người một trước một sau rời đi, còn lại một đám người trong hành lang tướng mạo dò xét. Trần viện trưởng tới, tất cả mọi người trở lại cương vị của mình đi, đừng ở chỗ này đứng. Một người trong đó đem ở đây áo khoác trắng xua đuổi tán đi, trong hành lang chỉ để lại lẻ kẻ mấy người, bọn hắn hốc mắt đỏ đỏ. Trong đó một cái trung niên phụ nữ tại nhỏ giọng khóc nức nở, xem ra hẳn là lão viện trưởng gia thuộc. Bạch Giã ngồi tại hành lang trên ghế salon, ngẩng đầu nhìn hành lang bên trên đèn chân không, chóp mũi tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Bệnh viện là cái địa phương rất kỳ quái, nhiệt độ không khí rất kỳ quái, liền xem như hạ thiên cũng hầu như là không hiểu để cho người ta cảm thấy lạnh siêu siêu. Mà lại nơi này khí áp thấp, rất khó ở chỗ này nghe được hoàn thanh tiểu ngữ, chỉ có vô tận thuốc thiết để nén vào người. Trần viện trưởng tới phòng làm việc đàm luận, không có người nhận ra Bạch Giã, càng không có người còn hắn cứ như vậy vẫn ngồi như vậy. Đột nhiên một thứ đại khái 4-5 tuổi tiểu nữ hài đi đến trước mặt hắn, thanh tú động lòng người đưa cho hắn một viên đường, hoa hoa, ăn. Bạch Giã cười cười, tiếp nhận bánh kẹo lột ra vỏ bọc đường nhét vào trong miệng của nàng, ngọt không ngọt. Tiểu nữ hài trải lấy hai đầu trùng tiết miệng, con mắt híp thành hai đầu tuyến, ngại thanh mại khi nói, ngọt. Nói. Nàng lại từ trong túi móc ra một viên đưa cho Bạch Giã, hoa hoa, ăn. Tiểu nữ hài hành vi dẫn tới phụ nữ trung niên mấy người ánh mắt, bọn hắn thương tâm sau khi trong lòng cũng phi thường tò mò Bạch Giã là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhao nhao suy đoán có thể hay không cùng lão viện trưởng có quan hệ gì. Cự tuyệt tiểu hài hảo ý, so như bóp chết nàng thiện lương. đón tiểu nữ hài mong đợi ánh mắt, Bạch Giã ăn một viên đường, xoa xoa đầu của nàng, cảm ơn ngươi bánh kẹo, ăn thật ngon. Tiểu nữ hài nết miệng cười một tiếng, hoa hoa, ta lúc nào có thể nhìn thấy Thái Gia Gia? Thái Gia Gia. Bạch Giã quay đầu nhìn một chút vẫn sáng đèn phòng giải phẫu, trong lòng suy đoán nàng nói hẳn là lao viện trưởng. Chảy máu não loại này đột phát tính tật bệnh trung y thật đúng là không có cái gì tốt phương thức trị liệu, hắn cũng bất lực, tây y mổ sọ cầm máu thanh nhứ là tốt nhất chữa bệnh phương án. Trong nước hàng năm mới phát xuất huyết não tật bệnh người bệnh hẹn 270 vạn người, xem như tương đối thường gặp một hạng não ngoại khoa giải phẫu. Nguyên lai Trần viện trưởng cũng sẽ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Đem bản lão trung y giấy sách tới cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Lúc này, Dỗ Tiểu Hài là hắn duy nhất khả năng giúp đỡ được bật hiệu. Vừa dứt lời, phòng giải phẫu cửa tự động bang lang một chút mở ra, một đám người đẩy hôn mê lão viện trưởng từ giữa đầu ra. Hoa hoa, ngươi thật lợi hại, ta nhìn thấy Thái Gia Gia. Tiểu nữ hài lập tức chạy tới, miệng bên trong hô hào, Thái Gia Gia, Thái Gia Gia. Phụ nữ trung niên mấy người vừa định bổ nhào qua nhìn xem, lại bị một bên áo khoác trắng cho ngăn lại. Hắn giải khai khẩu trang, thở dài một hơi, ngài mời trước tỉnh táo một chút. Lão viện trưởng giải phẫu rất thành công, trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, áo khoác trắng câu chuyện nhất chuyển, sầm mặt lại, huyền chuyển nói ra, chỉ sợ tạm thời cũng không có cách nào tỉnh lại. Chương 240, quỷ môn 13 châm chương 240, quỷ môn 13 châm không cách nào tỉnh lại. Chảy máu não cũng chính là tục xương trúng gió, thường thấy nhất ba loại hậu quả, nhẹ thì mặt đờ, nặng thì thành người thực vật, cuối cùng một loại không cần nói cũng biết. Bạch Giã trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nếu như là để một người tỉnh lại lời nói, hắn có lẽ có biện pháp, chỉ là ai sẽ nguyện ý tin tưởng một đứa bé. Muốn hay không khoe khoang. Nội tâm của hắn phi thường mâu thuẫn, dù sao, mặc dù có kỹ năng bản thân, nhưng là có thể hay không tỉnh lại còn phải nhìn người bệnh ý chí. Nếu là làm hư, cái này nổi mình còn không nổi. Bạch Giã suy nghĩ liên tục, quyết định vẫn là trước ổn một tay lại nói, Trần viện trưởng đã giao người, có lẽ bọn hắn có thể có biện pháp cũng không nhất định. Nếu như là Trần viện trưởng mở miệng để cho mình xuất thủ, mình sẽ làm nghĩa bất dung tử, mình xuất hiện ở đây, Bạch Giã đã nghĩ đến Trần viện trưởng khẳng định là biết được mình tại ảnh thành sở tác sở vi. Có lẽ, lão nhân gia ông ta đồng dạng trong lòng còn có lo nghĩ, đem mình mang tới lại phơi ở chỗ này, chính là chứng minh tốt nhất, cái này không trách Trần viện trưởng, là người bình thường đều hẳn là hoài nghi, hắn cẩn thận một chút không có tâm bệnh. Lão viện trưởng đẩy vào giám hộ thất. Trần viện trưởng nghe tiếng mà tới. Một đám người lại tụ tập tại giám hộ cửa phòng cách pha lê nhìn ra xa, trên mặt viết đầy lo lắng. Người trẻ tuổi còn tốt, tố chất thân thể tốt, tỉnh lại cơ hội rất lớn, đáng tiếc, lão viện trưởng năm nay 93, thân thể cơ năng rất khó đem hắn chống lên tới. Tỉnh lại cơ hội có bao nhiêu? Trần viện trưởng là cái phi thường lý tính người, dù là trong lòng khó chịu, hắn từ đầu đến cuối mặt trầm như nước, nhìn không ra nửa điểm bối rối. Một thành, y lý sĩ trưởng mới từ phòng giải phẫu ra, cứu chữa mười mấy tiếng, hắn sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, khuôn mặt tiểu tụy. Một thành, hắn là theo lớn nhất khả năng nói, kỳ thật trong lòng hắn, lão viện trưởng tỉnh lại tỷ lệ không đủ một. Một thành, Trần viện trưởng sắc mặt mắt trần có thể thấy hắc bắt đầu, hai đầu lông mày vận thành chữ xuyên, không nói một lời. Chuyên gia đoàn lúc nào đến? Trầm mặc thật lâu, hắn quay đầu hỏi bí thư bên cạnh. Bảy vị chuyên gia đã an bài chuyên cơ đi đón, đêm nay 10 điểm toàn bộ đến đông đủ. Thư ký nói khẽ. Được, chờ chuyên gia đoàn đến lập tức mở ra hội trần, nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế để lão viện trưởng tỉnh lại. Trần viện trưởng nói xong đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Giã. Hắn đột nhiên hướng phía Bạch Giã cười cười hỏi, đói bụng sao? Cái này hỏi một chút. Tất cả mọi người nhao nhao đem kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Bạch Giã. Mới phát hiện nơi này còn có một đứa bé. Bạch Giã gật gật đầu. Hắn là thật đói bụng. Buổi sáng đi Ngọc Tuyền ao, hiện tại đã là 3 giờ chiều, một miếng cơm còn không có đâu, liền bữa sáng ăn hai cái bánh bao thịt cùng một chén sữa đậu nành. Đứa bé kia là ai a? Không biết. Trần viện trưởng mang tới. Hẳn là Trần viện trưởng người nào a? Không nên à, Trần viện trưởng người nhà rất ít lộ diện, càng không khả năng công tác thời điểm mang theo trên người. Dáng dấp thật là đẹp trai. Ta lão cảm giác hắn khá quen, giống như là ở đâu thấy qua, trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi. Hắn đặt cái này ngồi cả buổi, ta cũng cảm thấy quen mặt. Một đám người dế bắt đầu. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn sinh lòng hiếu kỳ, Trần viện trưởng chỉ đối với hắn lộ ra tiểu dung, còn quan tâm hắn ăn chưa ăn cơm. Chúng ta những thứ này làm thầy thuốc, kém chút mệnh chết ở thủ thuật đài, cũng không gặp Trần viện trưởng thăm hỏi một câu a. Đưa mắt nhìn Trần viện trưởng mang theo Bạch Giã rời đi đi ăn cơm, trong lòng bọn họ lập tức chua chua, có một cái tính từng cái hóa thân tranh tình. Ngươi sẽ châm cứu đúng không? Trong nhà ăn, Trần viện trưởng cùng Bạch Giã ngồi đối mặt nhau. Hai người ăn đều là giống nhau. Một chén cơm, một muôi rau xanh, một đầu cá hấp, một muôi khoai tây thịt kho tàu, một bát tẩy nồi nước, bê ở đi, cơm cuộn dòng biển canh. Ừm, học qua. Bạch Giã chỉ có thể nói như vậy. Nếu như Trần viện trưởng muốn hỏi ở đâu học, hắn sẽ nói cùng trong thôn lão trung ý học, nếu như hỏi lão trung ý ở đâu, hắn liền nói năm đó tại cửa ra vào gặp gỡ dâu trắng lao ra ra. Chủ đánh một cái nói hiệu nói vượng. Tóm lại, lời nói thật liền xem như thiên vương lão tử tới cũng không có khả năng nói, trừ phi hắn thật muốn bị cắt miếng. Bản lĩnh thật sự. Trần viện trưởng không có truy cứu đến cùng, ngược lại là hỏi thật giả. Đối Bạch Giã tín nhiệm không phải bàn cãi. Thật. Bạch Giã thành thật trả lời. Hoàng chủ tịch cho ta nhìn qua ngươi thay người châm cứu video, hắn nói ngươi đem người đâm thành con nhím hoàn toàn là làm loạn, ta lại không phải nhìn như vậy. Trần viện trưởng cười cười nói, ta mặc dù không hiểu trung ý gì, nhưng ta lúc tuổi còn trẻ chọn môn học tâm lý khóa, sẽ nhìn người biểu lộ, một người trên nét mặt biến hóa rất nhỏ, ta liền biết hắn có hay không nói dối. Ngày ấy, người kia không giống như là đang nói láo, cho nên ta đem ngươi mang tới, đương nhiên, ngươi lớn bao nhiêu bản sự ta không biết. Hắn thở dài một tiếng, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, có nắm chắc hay không để lão viện trưởng lão nhân gia ông ta tỉnh lại. Nắm chắc? Chú ý nếu là có như bức như vậy, sáng sớm bay. Hiện tại lão viện trưởng tình huống cùng Tôn Hầu tự từ địa phủ bên trong bất người khác nhau ở chỗ nào? Bạch Gia lắc đầu, không có nắm chắc, chỉ có thể thử một lần. Nói thật, không phải khiêm tốn, có lẽ là thân phận địa vị khác biệt, Trần viện trưởng nói chuyện cùng hoàng triều hoàn toàn là hai thái cực. Hoàng triều lại nhảy bên trong a lắm điều, liễu lo không ngừng, ngày bình thường thích bộ người khác, một bộ nghiên cứu khoa học giả tác phong. Trần viện nói chuyện ngắn gọn hữu lực, câu câu hỏi tại đốt, toàn thân trên dưới tản mát ra thượng vị giả bá khí. Bạch Gia lần nữa gật gật đầu. Ta hiểu được. Trần viện trưởng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt ôn nhu, ngươi từ từ ăn, ăn no rồi liền đến chỗ đi vòng vòng, ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn không thể cùng ngươi, nơi này rất an toàn, không có chuyện gì. Chờ ban đêm cùng một chỗ tham gia chuyên gia đoàn hội trận. Ừ tốt. Bạch Gia trên cơ bản đoán được Trần viện trưởng trong đầu đang suy nghĩ gì, đổi vị suy nghĩ, nếu như là hắn, chính hắn cũng là an bài như vậy. Trại an dưỡng rất lớn. Lớn đến trình độ gì đâu. Phía sau núi mặt kết nối lấy một tòa đạo quan. Cái này rất khoa trương. Thay cái góc độ đến xem, nói cách khác trại an dưỡng nhưng thật ra là đạo quan phía sau núi. Mọi người tuần không biết, đạo quan phía sau núi bình thường đều là phong thanh thủy tú, đạo gia bảo địa, thần thần bí bí. Bảo dưỡng tuổi thọ còn có so đây càng tốt địa phương sao? Trại an dưỡng xây ở nơi này, đoán chừng cũng là coi trọng nơi đây linh khí. Bạch Gia dạo qua một vòng trở về đã là trời tối. Ăn cơm tối, nghỉ ngơi một chút. Một khung máy bay trực thăng máy bay vận tải từ trên trời hạ xuống, xoay xoắn ốc mái chèo mang theo từng đợt gió lốc. Chuyên gia đoàn tại 9 giờ rưỡi sớm đến trại an dưỡng. Một đám người sắc mặt nghiêm trọng, từ bên trong nối đuôi nhau mà ra, đi chưa được mấy bước, một giây sau trong nháy mắt con trai phụ ở, chạy đến trong bụi của ba nhà hồn tiên ám điện. Sớm đến đến, cơ trưởng cái này sóng thắng tê, chính là khổ một đám chuyên gia. 10 giờ tối, hội trận chính thức bắt đầu. Trại an dưỡng chuyên gia giao tới chuyên gia đoàn xem hết báo cáo bước nhỏ là một trận trầm mặc, ngay sau đó lại bộc phát ra một mảnh cãi lộn, cuối cùng càng là từng người tự chiến. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Các loại phương án nói một tràng, phụ trách hội nghị ghi chép thư ký ngón tay đều gõ nát. Liên tại bọn hắn làm cho não nhân đau thời điểm, Trần viện trưởng gõ gõ cái bàn chờ tất cả mọi người an tĩnh lại, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Dã, "Bạch Dã, ngươi thấy thế nào? Các ngươi nghe nói qua quỷ môn 13 châm sao?" Chương 241, nghị luận nói nghệ thuật chương 241, nghị luận nói nghệ thuật quỷ môn 13 châm. Một câu đem ở đây áo khoác trắng cho làm trầm mặc. Đại danh đỉnh đỉnh quỷ môn 13 châm ai không biết ai không hiểu, phàm là đối y học có chút giải người đều nghe qua môn này tuyệt mật châm pháp, có khởi tử hồi sinh chi thần lực. Đáng tiếc là, bộ này châm pháp sớm đã thất truyền đã lâu. Hiện tại truyền lưu thế gian trên cơ bản nhận định là giả, trung y lâm sàng học càng là đem quỷ môn 13 châm loại bỏ, không còn đối người bệnh sử dụng. Hiện nay, quỷ môn 13 châm càng giống là một loại truyền thuyết cổ xưa. Tiểu Băng Hữu, quỷ môn 13 châm sớm đã thất truyền, mà lại, nó phải chăng có thần hiệu cũng là ẩn số. Lý viện trưởng không dám khinh thị Bạch Dã. Mặc dù không làm rõ ràng được Trần viện trưởng dẫn hắn tới mục đích, nhưng là chỉ dựa vào là Trần viện trưởng mang tới người liền dung không được khinh thường. Thiên hạ người tài 3000 ngàn vạn, làm thầy thuốc càng lâu càng là hiểu được thế gian vạn vật chi kỳ diệu. Có một số việc y học không cách nào giải thích, khoa học cũng vô pháp giải thích, uy về thần học vừa vặn, chỉ có thể ý vị không thể nói bằng lời. Lý viện trưởng có thể làm trại an dưỡng người phụ trách đã nói lên hắn không chỉ có y thuật cao minh, vẫn là cái tinh thông đạo lý đối nhân xử thế kẻ già đời, nhưng mà kẻ già đời bên này vẻ mặt ôn hòa, lại có lăng đầu thanh nhảy ra kỳ kỳ bay bay. Lang tu ngoài 30, mới từ hải ngoại du học trở về, tuổi còn trẻ đã là tiến sĩ sinh đạo sư, toàn cầu xuất huyết não đỉnh cấp chuyên gia, được vinh dự y học giới thiên tài. Một thân cắt may vừa vặn phong cách anh áo khoác màu đen, phối hợp tuấn lãng bề ngoài, vừa tới liền mê đến một đám tiểu hộ sĩ không muốn không muốn, ánh mắt toàn đóng đinh ở trên người hắn. Hắn một mặt khinh thường nói, không thể phủ nhận trung ý vĩ đại, đặc biệt là tại bị thương, bệnh thương hàn một mạch làm ra chắc tuyệt công hiến. Nhưng muốn nói đến tâm suất huyết não loại hình sự giải phẫu, trung ý xa xa lạc hậu hơn phương Tây, mặc dù Tây y chỉ có ngắn ngủi mấy trăm năm lịch sử, nhưng cái này phát triển tấn mãnh, sớm đã vung trung ý mấy trăm con phố. Muốn dựa vào mấy cây ngân châm liền đem lão viện trưởng cứu tỉnh, không thể nghi ngờ là tiền phương dạ đàm, buồn cười đến cực điểm. Trần viện trưởng, ta còn là kiên trì vừa mới ý kiến, để ta tới mổ chính. Một lần nữa thay lão viện trưởng mổ sọ thanh nhứ, ta có lòng tin để lão viện trưởng một lần nữa tỉnh lại. Không được. Lão viện trưởng ý sĩ trưởng Phùng Cung lập tức nói lời phản đối. Lão viện trưởng tuổi tác đã cao, lại vừa làm xong giải phẫu, chịu không được giày vò, mổ sọ phong hiểm quá lớn, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm, ta kiên quyết phản đối lang bác sĩ đề nghị. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Lang tu nói gần nói xa đi sĩ thuật của hắn không được còn chưa tính, một lần nữa mổ sọ kia là đối với hắn bệnh nhân tra tấn. Nhìn không được một điểm, lại nói, lão viện trưởng trong đầu máu hắn đã thanh đến cực kỳ dụng tâm, sạch sẽ. Trong mạch máu cái kia một phần nhỏ tụ huyết, để lão viện trưởng không cách nào tỉnh lại thủ phạm, lấy trước mắt chữa bệnh kỹ thuật, thần tiên tới đều vô dụng. Ngươi không được, không có nghĩa là người khác cũng không được, không phải sao? Lang tu cười khinh bị cười, ngươi ác ý ngăn cản ta không cho lão viện trưởng tỉnh lại, đến cùng là có gì giáp tâm? Hẳn là, ngươi có cái gì nhận không ra người dơ bẩn sự tình. Cái này một đỉnh cái mũ trục xuống, Phùng Cung khí run lạnh. Ngươi không nên ngậm máu phun người, ta không có, ta chỉ là lo lắng lão viện trưởng thân thể. Hắn lồng ngực chập trùng không chừng, nếu không phải Trần viện trưởng toa trấn, hắn thể nhất định sẽ thuận bản hội nghị bỏ qua đi đem Lang Tu đánh một trận, đem hắn xấu xí sắc mặt đè xuống đất ma sát. Có hay không chính ngươi biết? Lang Tu ép một mặt trêu tức, liền thích xem đối thủ gấp đến độ giơ chân, hắn căn bản không e ngại Phùng Cung, luận danh khí, mình muốn so Phùng Cung cao hơn nhiều, mình so cái kia con lựa chọc lại tuổi trẻ lại xoái. Tiền đồ vô khả hạn lượng. Nói cho ta, làm sao so?
Tốt tốt.
Lý viện trưởng ra hòa giải, Lang bác sĩ đề nghị rất có tính kiến thiết, vừa mới thảo luận cũng rất rõ ràng, mổ sọ đúng là để lão viện trưởng duy nhất tỉnh lại biện pháp.
Lang Tu nghe vậy, khoe miệng so a cờ khó ép, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn xem Phùng Cung, tựa hồ muốn nói, nhìn thấy không? Các ngươi viện trưởng đều đồng ý đề nghị của ta, ngươi không đồng ý lại như thế nào? Tất tất cái chứng. Tức giận đến Phùng Cung sắc mặt đỏ bừng, hai tay nắm tay, móng tay thật sâu khảm tại trong lòng bàn tay. Lý viện trưởng đơn giản chính là cái nhân tình. Hắn khen xong Lang Tu về sau, dùng khoe mắt quét nhìn liếc một chút Phùng Cung, câu chuyện nhất chuyển tiếp tục nói, tiểu Phùng nói đồng dạng có đạo lý, lão viện trưởng tố chất thân thể đáng lo, lại dày vò một lần thân thể có thể chịu được sao? Xảy ra chuyện hậu quả người nào chịu chứ? Mình con non mình che chở, lui một vạn bước giảng, Lang Tu đánh Phùng Cung mặt không phải là không đang đánh trại an giữa mặt, đánh hắn Lý Đông mặt. Phía trước nói tất cả đều là nói nhảm, một câu cuối cùng mới là hắn líu lo không ngừng mục đích, là đối phó Lang Tu đòn sát thủ. Người trẻ tuổi, tiếp chiêu đi, không phải có thể khoe khoang sao? Ngươi đi ngươi lên a, nhưng là nhưng phải trước tiên nói rõ, chuyện xấu nói trước, xảy ra chuyện cùng chúng ta không quan hệ, ngươi lên tất cả đều là một mình ngươi trách nhiệm, ngươi có thể đọc được động sao? Nghị luận nói nghệ thuật, đến từ Lý Đông. Đam mưu túc trí. Câu nói này tại lúc này cụ tượng hóa. Yên tâm. Đối với mình đầy cõi lòng tin Lang Tu vỗ ngực một cái, không cần các ngươi phụ trách, chúng ta mổ sọ bác sĩ sẽ phụ trách tới cùng, các ngươi nói đúng không? Khi hắn lòng tin tràn đầy quay đầu nhìn về phía bên cạnh giúp đỡ chính mình chuyên gia, một giây sau lại trợn tròn mắt, sắc mặt trong chốc lát cứng đờ. Vừa mới đứng tại mổ sọ chiến tuyến bác sĩ các chuyên gia trong nháy mắt tỉnh ngồi, đem đầu chôn ở trong đũng quần, làm đà điểu. Chuyện cũ kể thật tốt, một ít thời điểm phải học được bo bo giữ mình, không cầu vô công, nhưng cầu không tội. Gặp bọn họ cái kia sợ dạng, cái này nhưng làm Lang Tu cho tức nổ tung. Một mình hắn mổ chính không có vấn đề, cũng phải cần mấy cái phụ tá đến giúp đỡ, lúc này vậy mà không ai nguyện ý chủ động đứng ra giúp hắn. Một bang hèn nhát vừa mới nói dễ nghe, thời khắc mấu chốt ngược lại là yêu quý lên lông vũ tới, để cho ta một người xông pha chiến đấu, các ngươi đứng ở bên cạnh cố lên động viên đúng không? Vốn định kéo các ngươi một thành, hiện tại xem ra vinh quang chỉ thuộc về ta một người, chờ lấy đi, có các ngươi hối hận. Lang Tu giận quá mà cười, hắn kỳ thật trong lòng còn cất giấu một đạo đòn sát thủ, đây là hắn lực lượng. Không được, giờ phút này bác bỏ người là Trần Biệt Trưởng, chỉ gặp hắn lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc, việc này không thể coi thường, Lý viện trưởng nói không sai, trước mắt không nên mổ xọ, tối thiểu hiện giai đoạn không được. Các ngươi còn có hay không phương án tốt hơn? Lang Tu phút chốc đứng lên, hai tay chống tại mặt bàn, Trần viện trưởng, tin tưởng ta, ta có thể làm, ta nói mổ xọ cùng bọn hắn không giống. Hắn nhịn không được nhếch miệng lên, ta chỉ cần tại đầu bên trên mở mấy ly lớn cửa sổ, dùng tân tiến nhất kiểu mới thần kinh bên trong kính hệ thống NEROB lạ liền có thể thanh trừ hết còn lại tụ huyết. NEROB lạ đến từ đại phiêu lượng quốc tân tiến nhất chữa bệnh khí giới công ty, có đáng nhìn hóa, chiếu sáng, cọ rửa, rút hút, điện ngưng hòa thanh sáng tạo các loại tổng thể công năng, trước mắt toàn thế giới nắm giữ hạng kỹ thuật này người có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta may mắn mời học qua, đồng thời nắm giữ môn kỹ thuật này. Đồng thời ta đã đem nó mang tới. Trần viện trưởng hai mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn về phía Lý viện trưởng. Không nghĩ tới Lang Tu còn có lưu một tay, tài nghệ không bằng người a, lần này thật là muốn đánh mặt. Lý viện trưởng mỉm cười, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, trò giỏi hơn thầy. Hạng kỹ thuật này ta chưa nghe nói qua, bất quá như Lang bác sĩ lời nói, mở cửa sổ nhỏ lời nói xác thực tổn thương không lớn, có thể cân nhắc. Lý viện trưởng chiêu này vung nổi chơi đến sáu. Liền giống với nói ta không phải chuyên nghiệp, xảy ra chuyện ta không chịu trách nhiệm, bởi vì ta mở đầu nói, ta không phải chuyên nghiệp. Chương 242, hoa có mở lại ngày, người không ít hơn nữa năm chương 242, hoa có mở lại ngày, người không ít hơn nữa năm thời gian không đợi người. Tu huyết càng sớm thanh trừ càng tốt. Hôm sau, lão viện trưởng lần nữa thúc đẩy phòng giải phẫu. Lần này mổ chính bác sĩ đổi thành tuổi trẻ Lang Tu. Đồng thời, hắn cự tuyệt chuyên gia đoàn bây xem, chỉ mang theo hắn giao tới trợ thủ hai người, ba người mang theo 7-8 cái y tá đóng lại phòng giải phẫu đại môn, đem một đám áo khoác trắng chuyên gia phơi tại hành lang. Làm giận là thật làm giận, bất đắc dĩ cũng là thật bất đắc dĩ. Ai bảo mình lúc ấy sợ đây? Đổi vị suy nghĩ, Lang Tu trong lòng có khí rất hợp lý, lúc này, bọn hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, lần này sợ là muốn toi công bận rộn, tốt bao nhiêu cơ hội nhà, đáng tiếc một điểm công lao không có được. Bạch Giã đồng dạng ngồi trong hành lang. Hắn cùng những người kia khác biệt, bọn hắn là muốn đi vào mà không được tiến, Bạch Giã là nghĩ không đến Trần viện trưởng không phải đem hắn đặt tại chỗ này. Hắn hiểu Trần viện trưởng ý tứ. Quỷ môn 13 châm hắn đã hướng Trần viện trưởng giải thích được phi thường rõ ràng, vì cái gì gọi bị cửa. Thô thiện lý giải, chính là quỷ môn quan ý tứ. Lên chết, hồi sinh, trấn hồn, trừ tà, phá ngục. Cái nào không phải quỷ thần chi tử? Tác dụng của nó càng giống là cùng Diêm Vương ra vào tay, trong quỷ môn quan cấp người, cho người sắp chết sách một hơi, cùng loại với Tây y tiêm vào ạ diện lìn loại hình dược vật. Tà dị cực kỳ. Không sợ nhất bạn chỉ sợ bạn nhất, Trần viện trưởng làm việc dọn nước không lọt, đem Bạch Giã để ở chỗ này, là phòng tuyến cuối cùng. Đi vào chính là 2 giờ. Trần Luân lúc này cũng tại hành lang, đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem phía ngoài cây đào núi cây, là suy nghĩ cũng là tại che giấu trong lòng lo nghĩ. Lúc này tiết cây đào núi hoa chính nở rộ, xinh đẹp tuyệt luân. Hoa có mở lại ngày, người không ít hơn nửa năm. Người tóm lại là muốn già đi, hoa nở hoa tàn, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Hắn nhẹ giọng cảm khái, giống như là đang nói lao viện trưởng, lại giống là nói chính mình. Bạch Dã nghe một lỗ tai, Tiếu Tiếu không nói lời nào, thế hệ trước văn hóa văn bình phổ biến rất cao, không phải loại kia dự thi giáo dục cao, mà là ở bên trong văn hóa tố dưỡng cực cao. Tất cả mọi người đang bận, mình không có việc gì quá xấu hổ, Bạch Dã cầm một cái sách nhỏ họa trường Tân Hồ phân kính. Điện ảnh không phải nói có kịch bản là được, phân kính đồng dạng trọng yếu nhất. Kịch bản kỳ thật cùng tiểu thuyết hình thái không sai biệt lắm. Điểm khác biệt lớn nhất là kịch bản không thể giống tiểu thuyết đồng dạng nước số lượng tử. Điểm danh phê bình vậy ai, 1000 người có 1000 cái hẻm lệ. Làm đạo diễn, muốn cho toàn đoàn làm phim người, bao quát diễn viên, quay phim, trang điểm, ghi chép tại trường quay, bố cảnh, đạo cụ các loại tất cả mọi người hiểu ngươi ý nghĩ, biện pháp đơn giản nhất là cái gì? Đương nhiên chính là cụ tượng hóa. Đem văn tự biến thành có thể thấy được sờ được đồ vật. Ngoại trừ điện ảnh, nhất trực quan vật dẫn là cái gì? Đương nhiên chính là phân kính. Ngươi có thể lý giải phân kính là từng cái vẽ ra đến trả sẽ không động ống kính, đem tất cả phân kính tổ hợp bắt đầu, nó chính là một bộ dừng lại ảnh niệm. Có phân kính, diễn viên biết chỗ đứng, biết dùng cái gì biểu lộ cùng động tác, quay phim biết dùng đặc tả vẫn là toàn cảnh, là đập mặt vẫn là đập gấu vẫn là đập chân. Ngay tại Tuế Nguyệt tinh tốt, tất cả mọi người nhìn chằm chằm giải phẫu đại môn mong mỏi cùng trông mong thời điểm, phòng giải phẫu trên đỉnh đèn rốt cục dập tắt, chạy băng điện, cửa mở ra, Lang Tu Hùng Dũng Ai Vệ khí phách hiên ngang xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn thời khẩu trang, trên mặt đều là đắc ý, giải phẫu rất thành công, còn lại tụ huyết ta đã toàn bộ thanh sạch sẽ. Lao viện trưởng lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Hậu sinh khả úy. Từ hải ngoại hút đã no đầy đủ mực nước trở về chính là không giống. Thật đúng là để hắn thành, tại Trần viện trưởng trước mặt thật to lộ diện, ngày sau, tiểu tử này có thể ở trong nước ngồi chỗ cuối lấy đi. Trong lúc nhất thời, một đám áo khoác trắng ánh mắt bên trong chạy ra hâm mộ sát thái. Ba ba ba. Trần viện trưởng nghe vậy đồng dạng vui mừng không thôi, dẫn đầu vỗ tay, giờ này khắc này, coi như trong đầu không phục nữa cũng phải kìm nén, người ta là có bản lĩnh thật sự, không tới phiên ngươi không phục. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt tại hành lang vang lên. Lang Tu hưởng thụ lấy trước nay chưa từng có vinh quang, trong lòng gọi là một cái thoải mái, rất muốn hô to một câu, ta không phải tại nhằm vào ai, đang ngồi tất cả đều là rất rưỡi. Tạ ơn hắn biểu hiện được vô cùng kiêm tốn, tạ ơn Trần viện trưởng của Vũ, cảm ơn mọi người tiếng vỗ tay, đều là ta phải làm. Ngay tại hắn thỏa thích hưởng thụ kiếm không dễ vinh quang thời điểm, trợ thủ của hắn một trong đội vội vàng vàng chạy đến, lơm lớm lo sợ bám vào hắn bên thai nói thầm vài câu. Lang Tu chỉ một thoáng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, quay người nhanh chân liền chạy, tại hắn một lần nữa đi vào phòng giải phẫu không đến nửa giờ, lại có hai người y tá vội vàng chạy đến, trong chớp mắt biến mất tại hành lang, không bao lâu đẩy một cỗ xe đẩy nhỏ trở về, phía trên đặt báo rất nhiều huyết tương. Vây xem áo khoác trắng xem xét, một trái tim đột nhiên nhấc lên, giải phẫu nửa đường đi máu túi, đây là phi thường không tốt hiện tượng, khả năng duy nhất là bên trong chuẩn bị huyết tương sử dụng hết. Tình huống như thế nào sẽ dùng xong huyết tương? Đương nhiên là xuất huyết nhiều, dừng đều không cầm được loại kia. Trong lúc nhất thời, một đám người hai mặt nhìn nhau, có người đang lo lắng, có người đang âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lang Tu tiểu tử kia xong, để ngươi đắc ý để ngươi cuồng. Ngươi trẻ tuổi, hiện tại hối hận đã tới không kịp rồi. Lý viện trưởng chuyện gì xảy ra? Trần Ngôn trong mày, hắn kiến thức rộng rãi, lúc này cũng đã nhìn ra, trong phòng giải phẫu tình huống không thích hợp. Dưới tình huống bình thường cái nào dùng đến nhiều máu như vậy tương? Lý Đông lắc đầu, hẳn là lao viện trưởng xuất huyết nhiều, về phần là nơi nào, ta cũng không biết, trừ phi có thể vào nhìn xem, bất quá, cái kia không hợp quy củ. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Trần viện trưởng giữ dằn nói, chờ lao viện trưởng thật xảy ra chuyện lại đi vào nhà sát sao? Quy củ? Cái gì quy củ? Các ngươi bác sĩ phá quy củ. Ta cho ngươi biết Lý Đông, hiện tại ta chính là quy củ. Lý viện trưởng chính đang chờ câu này. Ngành nghề có đầu quy củ bất thành văn, mổ chính bác sĩ không có mời, cái khác bác sĩ tiến phòng giải phẫu có học trộm hiểm nghi, không phạm pháp nhưng cũng không lấy vui. Đương nhiên, bình thường cùng một cái bệnh viện, thượng cấp tiến hạ cấp phòng giải phẫu là không có vấn đề, cũng không tồn tại học trộm thuyết pháp. Tình huống hiện tại khác biệt. Lang Tu rõ ràng biểu thị không để cho hắn bác sĩ đi vào. Vậy liền thành ai đi vào ai xấu hổ. Đạt được Trần viện trưởng chỉ thị, Lý Đông sớm đã kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, mang theo một đám áo khoác trắng xông vào phòng giải phẫu. Trong khoảnh khắc, trong hành lang chỉ còn lại Bạch Dã cùng Trần viện trưởng hai người. Vừa mới hết thảy Bạch Dã chỉ là nhàn nhạt liếc qua. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Tình huống bên trong hắn tạm thời cũng không giúp được một tay. Không đi thêm phiền chính là tốt nhất hỗ trợ. Trần Ngôn đứng ở cửa phòng giải phẫu, không nhúc nhích, tâm tình của hắn rất tồi tệ, đáy lòng có một loại dự cảm không tốt. Bạch Dã trong tay bút chỉ huy động trang giấy, phát ra sàn sạt tiếng vang, không hiểu để trong lòng hắn bình tĩnh không ít, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Dã, trong lòng thầm nghĩ, già rồi, mình còn không bằng một đứa bé ô trọng. Người hiền tự có thiên tướng. Bạch Dã cảm nhận được ánh mắt, cũng không ngẩng đầu lên an ủi. Trần Ngôn hiểu ý cười một tiếng. Quay người đi đến Bạch Dã trước mặt, nhìn chằm chằm hắn trong tay họa tác quan sát hồi lâu, sợ hãi thán nói, cái này điện ảnh tốt, vẹn vẹn mấy cái ống kính ta liền đắm chìm trong đó, ngươi cái đầu nhỏ là thế nào lớn lên. Hắn quay đầu nhìn xem hướng phòng giải phẫu, nói một mình, lão viện trưởng năm đó cũng từng tham gia kháng Mỹ viện binh đồng, tại trường Tân Hồ bên trên liều quá mệnh, chảy qua máu. Lão nhân gia ông ta không biết có cơ hội hay không, nếu có thể nhìn thấy bộ phim này, nhất định rất vui vẻ, rất thích ngươi. Chương 243, ra tay có chút hung ác ga. Chương 243, ra tay có chút hung ác ga. Lý Đông đi vào xem xét, trời cũng sắp sụp, không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn. Như hắn sở liệu, lao viện trưởng xuất huyết nhiều, sinh mạng thể trinh kịch liệt hạ xuống, điện tâm đồ trên máy nhịp tim cơ hồ không có. Lang Tu người đều sợ choáng váng,
sững sờ ở một bên không có chỗ xuống tay, trơ mắt nhìn lão viện trưởng sinh mệnh một chút xíu tan biến. Mẹ nhà hắn. Lý Đông giận không chỗ phát tiết, một tay lấy tay chân luống cuống lang tu gần mở, khởi động dự bị phương án, một lần nữa mổ sọ cầm máu. Khi mọi người đem hy vọng toàn bộ đặt ở lang tu trên người thời điểm, Trần viện trưởng sớm đã cùng Lý Đông thương lượng xong dự bị phương án, lo lắng chính là điểm này, một khi lang tu giải phẫu thất bại lập tức tiến hành bổ cứu. Nhưng mà, đây không thể nghi ngờ là dự tính xấu nhất. Nửa giờ sau, cầm máu kìm, khâu lại. A Dễn Lìn một tí teo, đẩy. Viện trưởng, người bệnh không có nhịp tim. Mà mẹ nó. Lúc này, Lý Đông cũng không nhịn được ở trong lòng chửi mẹ. Máu là ngừng lại, vấn đề là nhịp tim không có. Vô lực hồi thiên a. Hắn hận không thể đem lang tu từ lầu 3 cửa sổ ném xuống. Con mẹ nó ngươi tối hôm qua tự tin đâu? Sử tại cái kia run run dậy, hiện tại biết sợ. Thành sự không có bại sự có dư cầu vật. Tiểu phụ ngươi tiếp tục cứu giúp, chỉ cần có một tia hy vọng liền không thể từ bỏ, ta đi tìm Trần viện trưởng. Lý Đông trong lòng cơ bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Để Phùng Cung tiếp lấy cứu giúp bất quá là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Bộ dáng bên trên ngươi cũng phải qua đi. Bang lang. Phòng giải phẫu đại môn mở ra. Lý Đông từ bên trong đi tới, một mặt để bài, Trần viện trưởng, lão viện trưởng sợ là không chịu được, ngài bên này. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn liếc nhìn Bạch Dã. Hắn ra mục đích có hai cái. Một cái là cho Trần viện trưởng hạ bệnh tình nguy kịch thông chi để hắn có chuẩn bị tâm lý. Một cái khác là hỏi một chút Trần viện trưởng còn có hay không biện pháp. Hắn còn không có gặp qua Bạch Dã xuất thủ. Trên đời có rất nhiều năng nhân dị sĩ, Trần viện trưởng đối Bạch Dã coi trọng như vậy, nói không chính xác hắn chính là trong đó một cái. Hiện tại là lúc này rồi. Mặc dù nội tâm của hắn đối Bạch Dã năng lực có chỗ hoài nghi, nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Trần viện trưởng đem Bạch Dã mang tới, cũng không thể để hắn làm nhìn xem a. Đại nhân vật làm việc, tuyệt không phải bắn tên không đích, mỗi một bước đều có ý nghĩa của hắn. Bạch Dã, cùng ta đi vào. Nhìn thấy Lý Đông sau khi ra ngoài thần sắc, Trần viện trưởng rõ ràng trong lòng, hắn không nói thêm gì, Bạch Dã là hắn cuối cùng một lá bài tẩy, là thời điểm đánh ra. Bạch Dã thả ra trong tay bút chỉ, từ trong ba lô móc ra túi càn khôn, đi theo Trần viện trưởng đi vào phòng giải phẫu hành lang. Sau lưng chạy bằng điện cửa bang lang một tiếng khép lại. Bên trong ngọn đèn hôn ám sen lẫn gay mùi nước khử chuẩn bị, hắn còn là lần đầu tiên đi vào loại địa phương này, hành lang rất dài, hai bên tất cả đều là một gian phòng giải phẫu. Hai người tại y tá trợ giúp dưới, rửa tay, trừ độc, thay đổi lục sắc y phục giải phẫu, khôi hài chính là, Bạch Dã không cần mặc quần, một bộ y phục liền đem hắn cho bao phủ lại. Đeo lên mũ cùng khẩu trang, hình dạng của hắn buồn cười, dù là Trần viện trưởng lúc này tâm tình nặng nề cũng khó được cười ra tiếng. Làm y tá đẩy cửa ra, ba người nối đuôi nhau mà vào. Nhìn thấy Trần viện trưởng tự mình tiến vào phòng giải phẫu, người ở bên trong nháy mắt sửng sốt một chút, tiếp lấy lại tiếp tục trong tay động tác. So vừa mới càng thêm ra sức. Cùng lúc đó, hoang mang lo sợ lang tu cùng hắn hai tên trợ thủ đứng tại nơi hẻo lánh, hắn không dám ngẩng đầu nhìn Trần viện trưởng, toàn thân ngăn không được đang run sợ, Lý Đông nói không sai, lang tu thật hủ chết. Giải phẫu với hắn mà nói cũng không khó, trên thực tế hắn cũng thành công, ai có thể nghĩ tới lão viện trưởng đột nhiên xuất huyết nhiều, hắn còn trẻ tâm tính bất ổn, thiếu kinh nghiệm, lập tức liền hoảng hồn. Chậm trễ quý báo nhất cứu giúp thời gian. Một khi truy trách bắt đầu, hắn khẳng định là phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, nếu như là bình thường người nhiều lắm thì phê bình kiểm điểm, có thể nằm vị kia không phải người bình thường a. Tốt đẹp tiền đồ trong nháy mắt mây đen dày đặc. Tiểu Phùng, hiện tại là tình huống như thế nào? Lý Đông thay Trần viện trưởng hỏi. Phùng Cung lắc đầu, không cần nói cũng biết. Được rồi, ngươi xuống đây đi. Lý Đông phất phất tay ra hiệu Phùng Cung tránh ra. Phùng Cung còn không cam tâm dựa theo quá trình, còn có thể lại cứu giúp một hồi, hiện tại từ bỏ có chút sớm. Viện trưởng, còn có cơ hội, ngài nói qua, chúng ta không thể dễ dàng buông tha. Ngươi xuống tới, đổi tiểu bằng hữu. Bạch Dã đi lên. Được rồi, ngươi lưu tại cái kia cho hắn trợ thủ. Lý Đông có chút xấu hổ, hắn không có hỏi qua Bạch Dã danh tự, may mắn nhớ tới vừa mới Trần viện trưởng hô một tiếng Bạch Dã. Hắn. Lời vừa nói ra, trong phòng giải phẫu áo khoác trắng toàn sợ ngây người. Nói đùa cái gì? Để một đứa bé vào tay đài đi đoạt cứu. Có thể hay không quá trò đùa một điểm. Bớt nói nhảm, nhanh. Lý viện trưởng lên tiếng, Trần viện trưởng ngầm thừa nhận. Đồ đần đều đã nhìn ra, việc này là đạt được Trần viện trưởng cho phép, hội trần bên trên bọn hắn chỉ nghe qua Bạch Dã nói một câu, còn làm hắn là đến dự tính, tự động bắt hắn cho không để ý đến. Ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà lại đứng tại trên bàn giải phẫu? Đáng chết tiểu đoàn chân. Bạch Dã dưới chân đệm lên một chiếc ghế. Không có cách nào. Ai bảo hắn còn không có bàn giải phẫu cao? Quan gia lão viện trưởng trên người dụng cụ, giúp ta cởi xuống y phục của hắn. Hai vị y tá lập tức động thủ thanh lý. Cái này lực chấp hành tiêu chuẩn. Tại các nàng bận rộn khẽ hở, Bạch Dã từ trong túi càn khôn móc ra một thanh ngân châm đặt ở trên khay lựa chọn sử dụng một cây bóp trên tay. Chỉ gặp hắn tay nâng châm lạc, lấy mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ đem ngân châm đâm vào lão viện trưởng quỷ cung. Quỷ cung cũng chính là người bên trong, ngân châm chuẩn xác không sai đâm vào dưới mũi người bên trong câu bên trên 1/3 chỗ, hắn nắm nuốt ngân châm đâm nhưng không. 30.5 tấc, một bên cường lực kích thích vừa hướng Phùng Cung nói, đem tay trái cho ta. Phùng Cung nhìn thấy một màn trước mắt đầu góc choáng váng. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Thủ pháp cái đồ chơi này tựa như là 10 tháng hoài thai phụ nữ có thai, có hay không hải tử là không lừa được người. Ở đây đều là danh y chuyên gia, một chút liền có thể ra Bạch Dã hạ châm thủ pháp nhanh chuẩn hung ác, thành thạo tơ lụa, không có mấy chục năm công lực là không luyện được. Chính là ra tay có chút hung ác ca. Thứ nhất châm liền rơi vào quỷ cung bên trên. Bọn hắn cùng Phùng Cung, khẩu trang phía dưới mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thất thần làm gì? Bạch Giá nhẹ giọng quát lớn. Thời gian không đợi người, không có thời gian để bọn hắn chấn kinh.
A a a. Phùng Cung lập tức đem lão viện trưởng cánh tay phóng tới Bạch Giá trước mặt, cơ hồ tại hắn buông xuống trong nháy mắt, Bạch Giá ngân châm cũng lập tức rơi xuống. Lần này đâm vào quỷ tin bên trên, quỷ tin ở vào ngón cái nạo bên cạnh, cách móng tay sừng 0.1 tấc, cùng vừa mới thao tác hoàn toàn khác biệt, ngân châm không ngừng rút ra, đưa vào. Thủ pháp này tên khoa học gọi điểm gai, phổ biến tại trung y châm cứu lấy máu. Mấy châm xuống dưới, lão viện trưởng đầu ngón cái chảy ra giọt máu màu đen, Bạch Giá xem xét, lập tức trong lòng lạnh một nửa. Mẹ nó, trái tim ngừng bao lâu a, một điểm máu đều không thấy cho. Khó làm nha. Đến tăng thêm tốc độ. Quỷ môn 13 châm, đến đâm xong 13 châm mới có thể thấy hiệu quả. Theo thứ tự là quỷ cung, quỷ tin, quỷ lũy, quỷ tâm, quỷ đường, quỷ gối, quỷ giường, trợ quỷ, hố ma, quỷ đường, quỷ dấu, quỷ chân, quỷ phong. Tổng cộng 13 châm. Một châm không thể nhiều, một châm không thể thiếu. Chương 244, làm Bạch Giá cầm mờ vờ tờ chương 244, làm Bạch Giá cầm mờ vờ tờ tiếp tục cho lão viện trưởng điểm gai. Bạch Giá phân phó Phùng Cung, tay trái đâm nát đâm tay phải, thẳng đến làm khô máu đen, nhìn thấy máu đỏ tươi mới thôi. Tốt tốt tốt. Phùng Cung có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu xác nhận. Sau đó một màn có thể nói là để người ở chỗ này hít vào một ngụm nước khử trùng. Bạch Giá tay nâng châm lạc huyệt vị không một không làm lòng người đầu đột nhiên siết chặt, thấy sợ hãi không thôi. Tỷ như hắn vừa mới đâm xong quỷ dấu huyệt vị, trung ý gọi đáy châu, đây là nơi nào hiểu đều hiểu, không hiểu đi bài đủ. Lại thí dụ như hắn đâm quỷ phòng, ở vào đầu lưỡi dưới đáy mạch máu, một châm xuống dưới, máu trực tiếp bao tố ra. Trang diện kia cực kỳ huyết tinh. Biết đến biết hắn đang cứu người, không biết còn tưởng rằng hắn tại giết người cắt đầu lưỡi đâu. Theo cuối cùng mấy châm lạc tại đầu quỷ gối, trợ quỷ, quỷ công đường, Bạch Giá thở một hơi dài nhẹ nhõm, quỷ môn 13 châm thi châm hoàn tất, có thể hay không cứu sống tới, trong lòng của hắn cũng không chắc. Mình thao tác là không có vấn đề. Sau đó liền nhìn lão viện trưởng tạo hóa. Từ trên ghế nhảy xuống, Bạch Giá có chút đứng không vững, lảo đảo một chút kém chút ngã sắp xuống, quỷ này cửa 13 châm là thật là có chút thần thần đạo đạo, cực kỳ hao phí tâm thần. Trần viện trưởng tay mắt lênh lẹ nâng hắn một thành, trong mắt đều là thương yêu, hắn nói khẽ, vất vả ngươi. Bạch Giá lắc đầu, ta có thể chịu nổi. Trần viện trưởng buông tay ra lo lắng hỏi, lão viện trưởng, không biết. Bạch Giá thành thật trả lời, không biết. Nói gì vậy? Áo khoác trắng nhóm hai mặt nhìn nhau, lời này để bọn hắn cũng không dám nói, cũng liền Bạch Giá dám ở Trần viện trưởng trước mặt nói như vậy. Đây là trong truyền thuyết quỷ môn 13, cũng bất quá như thế mà. Trung y vẫn là không đáng tin cậy a. Truyền đi thần hồ kỳ kỹ, có cái mũi có mắt, có thể khởi tử hồi sinh, lão viện trưởng còn không phải một điểm nhịp tim đều không có. Châm đều sử dụng hết, cũng không có gặp một chút hiệu quả. Lão viện trưởng sợ là giữ nhiều lành ít. Trong lòng bọn họ nhịn không được nhả danh bắt đầu. Dù sao Trần viện trưởng coi trọng như vậy Bạch Giá, kết quả không có tác dụng gì, mình đám người này ra sức làm việc, lại không có thể được đến Trần viện trưởng coi trọng. Trong lòng chua chua cũng bình thường. Dù sao, bọn hắn nếu là để mắt Trung y lời nói, năm đó liền sẽ không lựa chọn Tây y, thực chất bên trong vẫn là xem thường Trung y thì không sao. Hết sức liền tốt. Vỗ nhẹ nhẹ đập Bạch Giá bả vai, Trần viện trưởng ngược lại là trấn an lên Bạch Giá tới. Ngay tại tất cả mọi người trong lòng đã bỏ đi thời điểm, còn tại kiên trì cho lão viện trưởng lấy máu Phùng Cung đột nhiên hú lên quái dị, kìm lòng không được kinh hô, đỏ hồng. Cái gì đỏ lên? Đang lúc đám người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Phùng Cung, chỉ gặp Phùng Cung kích động hô, huyết biến đỏ lên. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên, toàn tên dại lão viện trưởng đột nhiên mở to mắt, con mắt mở tròn căng. Trong chốc lát kém chút không có nắm tay thuật đài cái khác áo khoác trắng hụ chết, mấy cái trẻ tuổi tiểu hộ sĩ càng là dọa đến lảo đảo, ôm ở một khối nghẹn ngào kêu to. Cơ bản tuyên bố tử vong người tại không có dấu hiệu nào tình huống phía dưới trừng to mắt, trang diện quá kinh khủng, ai gặp không được dọa khẽ run rẩy. Lão viện trưởng, lão viện trưởng. Kích động Trần viện trưởng lập tức nhào tới đối lão viện trưởng hô. Nhưng mà lão viện trưởng tựa hồ cái gì cũng không nghe thấy. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào trần nhà, đối Trần viện trưởng la lên làm như không thấy, đại khái qua 7-8 giây về sau, hắn lần nữa nhắm mắt lại. Cái này. Chân ổn như núi Trần viện trưởng lúc này kìm nén không được nội tâm kích động, quay người giữ chặt Bạch Giá, lão viện trưởng là sống đã tới sao? Ừm. Bạch Giá xách tại cổ họng một trái tim thả lại đến ruột thừa. Lão viện trưởng vừa rồi kinh khủng biểu hiện vừa vặn là quỷ môn 13 châm cải tử hồi sinh hiện tượng bình thường. Thục xương hoàn hồn. Lúc này người bệnh là không có ý thức, vừa mới phản ứng là linh hồn trở lại thể xác sinh ra phản ứng sinh lý, cho nên hắn không có cách nào trả lời Trần viện trưởng. Điều bố mẹ, bộ này quỷ môn 13 châm như phê lớn, cũng không có việc gì được nhiều tìm mấy người đâm một đâm, quên tay hay về nhà, cái đồ chơi này thời khắc mấu chốt nó có thể cứu mạng. Nhanh, nhanh lên hô hấp cơ, bên trên dụng cụ. Kinh nghiệm phong phú Lý Đông trước tiên kịp phản ứng. Vừa mới bị dọa sợ y tá luôn cuống tay chân một lần nữa cho lão viện trưởng đeo lên thiết bị, tay còn run. Viện trưởng, người bệnh nhịp tim khôi phục, hiện tại nhịp tim là rất tốt, tiếp tục nhìn chằm chằm. Huyết áp bao nhiêu? Thần kỳ. Chấn kinh. Tại Bạch Giá thi châm về sau, vậy mà thật đem lão viện trưởng từ quỷ môn quan cho vớt trở về. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Một cái nhịp tim không có người, vẹn vẹn dùng mấy cây ngân châm đâm mấy lần huyệt đạo liền có thể khôi phục nhịp tim, thiên phương giả đảm, dùng tây y căn bản không có cách nào giải thích. Nói qua chương một điểm, khoa học đều không thể giải thích, chỉ có thể quy về thần quỷ chi công. Việc này đã vượt qua bọn hắn nhận biết phạm chủ, không biết nên nói cái gì cho phải. Nội tâm ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh.
liếc cũng ánh mắt không có một chút xíu trào phúng trêu tức, ai hiện tại còn làm Bạch Dã là vô tri hoàng khẩu tiểu nhi vậy, hắn mới thật sự là lớn ngu xuẩn. Ánh mắt của bọn hắn nóng bỏng như lửa, thật không thể đem Bạch Dã cất vào trong túi đóng gói mang đi, nếu là Bạch Dã có thể chuyển thụ một chiêu nửa thức, đời này tại y học giới không nỡ đánh đi ngang. Hội trần thất, một đám áo khoác trắng một lần nữa ngồi tại trong phòng họp. Cùng lần trước không giống, lúc này, Bạch Dã không thể ngồi tại nơi hẻo lánh, mà là bị mọi người đẩy sùng ngồi vào ở giữa, vậy không tốt lắm ý tứ à, vị trí trung tâm vốn là lý viện trưởng vị trí. Không được kia là lý viện trưởng vị trí, không cần phải để ý đến ta ngồi cái nào đều được, ta còn nhỏ không cần cái ghế. Bạch Dã sử xuất một chiêu tam liên cự, đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là phải khiêm tốn một chút mới lấy vui. Hắn bỏ lên trên bàn hội nghị đặt mông ngồi vào phía trên, co lại hai chân, các ngươi không cần nhường tới nhường lui, ta ngồi cái này đi. Mọi người không có ý kiến a? Một đám áo khoác trắng khỏe miệng có quắp rút. Hóa ra ngươi nói không cần cái ghế là đem bản hội nghị làm cái ghế. Không biết lễ phép. Cẩn thận một hồi Trần viện trưởng thu thập ngươi. Cuối cùng tiến đến Trần Luân trông thấy Bạch Dã ngồi xếp bằng tại trên bàn hội nghị, chỉ một thoáng dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này là có cái gì đặc thù đam mê sao? Đến chỗ nào đều thích ngồi trên mặt bàn. Tại trí khố là như thế này, đi vào dạng này cũng là như thế. Ngươi yêu ngồi thì ngồi đi. Trần viện trưởng cưng chiều để người ở chỗ này mở rộng tầm mắt. Mọi người đều biết, là cao quý một viện chi trưởng, trưởng quản cả nước lớn nhỏ sự tình Trần viện trưởng mọi cử động đại biểu cho quốc gia hình tượng, ngày bình thường chú trọng nhất ngôn hành cử chỉ. Loại này nghiêm túc trường hợp vậy mà có thể khoan nhượng Bạch Dã ngồi tại trên bàn hội nghị, sợ là sủng lên trời a. Để cho người ta thấy nó mắt, đặc biệt là Lang Tu. Phần này thiên đại vinh quang vốn phải là thuộc về hắn, bây giờ lại bị Bạch Dã đoạt danh tiếng, bây giờ càng là liền lên bàn cơ hội đều không có, chỉ có thể ngồi ở trong góc dự tính. Nếu như không phải mình cao siêu y thuật, ai lại có bản sự diệt đi lão viện trưởng trong đầu tụ huyết? Xuất huyết nhiều là ai cũng không nghĩ tới. Không có ta, lão viện trưởng có thể tỉnh lại sao? Trong này công lao của ta lớn nhất. Lão viện trưởng tỉnh lại là thiên đại hỷ sự, kế tiếp còn cần các vị. Trần Luân khách sáo mở màn, đầu tiên là đem áo khoác trắng cùng chuyên gia đoàn một trận khen, tiếp theo câu chuyện nhất truyện, Bạch Dã, việc này công lao của ngươi lớn nhất, đồng thời cũng cho chúng ta kiến thức đến trung ý chỗ thần kỳ, ngươi nói hai câu để mọi người tốt hiếu học tập. Bạch Dã trầm ngâm một lát, khóe miệng có chút giơ lên. Trung y là lão tổ tông truyền thừa cơ bảo, gánh chịu đông đại trên dưới 5000 năm lịch sử, thần kỳ mà không thần bí, cùng tây y hẳn là hỗ trợ lẫn nhau. Thật có chút người vì tự thân lợi ích, đem trung y coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, càng nói thẳng thắn trung y chăm sóc người bị thương là thiên phương dạ đảm. Hiện tại ta muốn hỏi trung y có hữu dụng hay không? Trả lời ta.